Chương 1726 Vành động tứ phương 2, chương 1726 Vành động tứ phương 2, mây ấm áp, Mộ Dao, Ôn Linh San cùng Ôn Cẩn Du bốn người cũng là bước chân bất động, kiên định phải chờ đợi Mộ Phong đi ra. Tử Vi Tiên Hoàng bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn Ôn Linh San cùng Ôn Cẩn Du hai huynh muội này, thật cũng không nói cái gì, cùng Hoàng phủ Vô Kỵ đứng song vai, yên lặng chờ lấy. Dầm dầm. Khi Tam đại các chủ mang người bảy vừa đi ra Thủy Tôn Tháp quảng tràng trong mấy mắt, lớn như vậy Thủy Tôn Tháp thì phát sinh kịch liệt rung động. Ngay sau đó, cả tòa Thủy Tôn Tháp tách ra hào quang rực rỡ, xông thẳng lên trời, hình thành cùng trời đụng vào nhau thông thiên cổ sáng. Tại thông thiên cổ sáng bốn phía, có Long Vương hư ảnh tại vần quanh, có Kỳ Lân bước trên mây mà đi, càng có rực rỡ tiên hoa tại nở rộ chờ chút, dị tượng xuất hiện, kinh thiên động địa. Trong mấy mắt, trước đám người Long Nạo Thiên, Hồ Diên Kiêu cùng Tân Thần Hy Tam đại các chủ dừng bước, bọn hắn trong chớp nhoáng quay người nhìn về phía Thủy Tôn Tháp, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Liêu Nghị, Diệt Lăng Thiên, Lý Hàn Nghị các loại một đám tiên vương cường giả, phản ứng cũng là cực nhanh, nhao nhao quay đầu, chăm chú nhìn Thủy Tôn Tháp đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trong ánh mắt của bọn hắn còn có một lát thất thần, cùng một tia mê mang, bởi vì bọn hắn còn chưa không biết Thủy Tôn Tháp đột phát dị tượng đại biểu cho cái gì. Cuối cùng kịp phản ứng, chính là lưu loát Đông Đạo Thần Tháp đệ tử. Bọn hắn nhìn chằm chằm dị tượng xuất hiện Thủy Tôn Tháp, lại giống như sôi trào, đám người triệt để sôi trào. Dị tượng, Thủy Tôn Tháp xuất hiện dị tượng, có người thông quan Thủy Tôn Tháp, là Phượng Nguyên, khẳng định là Phượng Nguyên. Quá lợi hại, thế mà thật thông quan Thủy Tôn Tháp. Còn chờ cái gì, nhanh nhìn xem. Đi đi đi, ta cũng không từng gặp Phượng Nguyên đâu, mấy năm này chỉ nghe qua hắn tên tuổi, không thấy một thân, hôm nay ta nhất định muốn gặp. Trong khoảnh khắc, kích động một đám đệ tử ùn ùn kéo đến, một lần nữa xông về Thủy Tôn Tháp quảng tràng. Nguyên bản hơi có vẻ quặn quẽ quảng trường, lần nữa người ta tấp nập, rộn rộn ràng ràng. Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Long Nạo Thiên mục lộ hứng thú chi sắc, cũng là không còn xét tiến hội sự tình, mà là trực tiếp đi hướng Thủy Tôn Tháp. Hồ Diên Tiêu, Tân Thần Hy hai người thật cũng không phản đối, theo sát phía sau, bọn hắn cũng đối cái này chưa từng gặp mặt Phượng Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Cái này sao có thể? Hắn thế mà thật thông quan. Thẩm Thu Hàn gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ mất mát. Tại thời khắc này, Thẩm Thu Hàn đạo tâm thật muốn sụp đổ. Tại thời khắc này, Phượng Nguyên triệt để thành tâm ma của nàng, thành một tòa nàng vĩnh viễn không bước qua được núi cao. Sở Thiên Quát, Lý Hoài Cận các loại còn lại trung thiên minh đế tử cấp yêu nghiệt, sắc mặt đều trở nên không có chút huyết sắc nào, không tự chủ được túi thấp đầu xuống. Phảng phất Thủy Tôn Tháp xuất hiện dị tượng, không chỉ là dị tượng, càng là một tòa cao không thể chạm sơn nhạc, đem bọn hắn cuộc sống đều đẻ cong. Hừ, một đám thứ không có tiền đồ, tu hành, như thế nào tu hành, tu được không chỉ là tu vi, tu được càng là tâm. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh tại mọi người bên tai vang lên, như lôi đình nổ vang. Thẩm Thu Hàn, Sở Thiên Quát bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Liêu Nghị mặt lạnh lấy nhìn xem bọn hắn. Chỉ là một điểm nho nhỏ ngăn trở, các ngươi liền hối hận. Tương lai con đường tu luyện còn rất dài, liền điểm ấy năng lực chịu đựng, nói thế nào mạnh lên. Liêu Nghị lạnh lùng tiếng nói, trong lòng mọi người tràn ngập, lập tức phá vỡ tâm ma của bọn hắn, làm bọn hắn trong đôi mắt một lần nữa tỏa sáng thần thái. Đa tạ Liêu trưởng lão. Sở Thiên Quát lập tức chắp tay thi lễ, chân tâm thật ý nói cảm ơn. Thẩm Thu Hàn, Lý Hoài Cần bọn người cũng là nhao nhao cúi đầu nói lời cảm tạ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đi thôi, đi xem một chút cái này Phượng Nguyên bộ mặt thật. Liêu Nghị thần sắc bình tĩnh, dẫn đầu mang theo đám người hướng phía Thủy Tôn Tháp mà đi. Thủy Tôn Tháp dị tượng càng ngày càng trắng quang, kinh động đến thần linh sơn, thần đạo, thậm chí toàn bộ thần tháp đại lục. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên lấy cái kia thông thiên triệt địa của sáng, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi kia phảng phất ẩn chứa sâm la và tượng, có thể nhìn ra thế gian vật vật, tỏa ra ngũ quang thập sắc lộng lẫy tiên quang. Có ý tứ, tiểu tử này thông quan tam tháp thời gian, so ta dự liệu nhanh hơn. Tiểu gia hỏa, mau chóng trưởng thành đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Phong hoa tuyệt đại nữ tử, sâu kín tiếng thở dài, tại trong tháp quen quần. Chương 1727 trung giai đại đạo chi lực, viên mãn chương 1727 trung giai đại đạo chi lực, viên mãn Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất. Theo Kim Nga Tiên Khôi bị đánh bạo, tàn mát đại đạo chi lực trải rộng hư không, tách ra ước vạn sợi thủy thải. Chỉ gặp vô số đạo đại đạo chi lực giống như tinh hà, vắt ngang giữa không trung, thủy thải ước vạn dặm, hào quang nghìn vạn đạo, đặc biệt rồi rào. Những đại đạo chi lực này, không chỉ có đến từ Kim Nga Tiên Khôi, còn có cái kia hơn 1000 tôn tiên khôi thể nội. Mộ Phong lúc đầu khoảng cách viên mãn trung giai đại đạo chi lực chỉ kém khoảng cách nửa bước, nếu là hấp thu giữa vùng thiên địa này đại đạo chi lực, hắn nhất định có thể thuận lợi viên mãn. Mộ Phong ngồi xếp bằng, điều động thể nội ngộ đạo cây chi diệp, đem nó tế ra. Ngộ đạo cây chi diệp lướt đi, treo ở giữa không trung, tách ra sáng chói tử kim chi mang, sau đó liền bắt đầu cấp tốc thôn hấp lấy đầy trời đại đạo chi lực. Tiểu tử này thật đúng là cổ quái, thế mà có thể hấp thu tiên khôi thể nội đại đạo chi lực nạp làm chính mình dùng. Thủy Tôn Tháp khí linh ẩn vào trong hư không, yên lặng nhìn xem một màn này, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chưa ngăn cản. Những này tiên khôi vốn là tháp chủ đại nhân tự mình luyện chế, trong đó đại đạo chi lực cũng là tháp chủ đại nhân dùng phương pháp đặc thù dung nhập trong đó. Nếu không có tháp chủ đại nhân cho phép, trước mắt tiểu tử này cho dù có năng lực đặc thù có thể hấp thu đại đạo chi lực, cũng căn bản không cách nào đạt được. Bây giờ, kẻ này có thể đường hoàng hấp thu đại đạo chi lực, vậy nói rõ là đạt được tháp chủ đại nhân trong bóng tối cho phép. Năm đó quân không ao ước thông quan tam tháp, tháp chủ đại nhân cũng không có đặc thù ưu đãi, tại sao lại đơn độc đối với tiểu tử này như vậy đặc thù đâu? Bất quá kẻ này cũng thật phi phàm, vậy mà có thể ngộ ra cực đạo chi lực, điểm này liền hơn xa cái kia quân không ao ước, nhưng tháp chủ đại nhân đối với hắn có chút quá trải qua tâm a. Thủy Tôn Tháp Khí Linh âm thầm nói nhỏ, đối với vị kia thần bí tháp chủ thái độ, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong triệt để hấp thu nơi đây tất cả đại đạo chi lực sau, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trên mặt của hắn toát ra nụ cười sáng lạ, đang hấp thu nơi đây đại đạo chi lực sau, hắn nắm giữ trung giai đại đạo chi lực cũng rốt cục viên mãn. Khoảng cách không chết tiên diễm đảo mở ra thời gian cũng nhanh tới gần, hẳn là còn có 3 tháng thời gian. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian 3 tháng này, đem đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 triệt để nổ ra. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, tuy nói trong khoảng thời gian này, hắn tại Nguyên Tôn Tháp tầng cao nhất tu luyện, đại bộ phận tinh lực đều hao phí tại cực đạo kiếm lưu bên trên. Nhưng vẫn là có phần ra một phần nhỏ đi lĩnh hội đạo đế cổ kinh, đồng thời còn sẽ thường xuyên đến vấn tiên hội không gian thỉnh giáo Vũ Mặc một vài vấn đề. Cho nên, Mộ Phong đối với đạo đế cổ kinh cảm ngộ đã cực sâu, đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 7 kỳ thật không xa vậy. 3 tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng bây giờ Mộ Phong đã có tư cách tại Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất tu luyện. Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất thời gian tu luyện tỷ suất, thế nhưng là Nguyên Tôn Tháp tầng cao nhất gấp 10 lần, đã đạt đến so sánh 3.600 rất đáng sợ. Mộ Phong ở bên trong tu luyện gần 10 năm, bên ngoài mới đi qua một ngày. Lại thêm Thủy Tôn Tháp hiệu quả tu luyện viễn siêu Nguyên Tôn Tháp, cho nên 3 tháng thời gian đối với Mộ Phong tới nói, xem như rất dồi dào. Nên xuống dưới hối đoái phần thưởng. Lần này ta thông quan Thủy Tôn Tháp, đoán chừng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, thậm chí những cái kia đến đây tặng người các đại thế lực đại biểu, đoán chừng cũng sẽ lại gần. Mộ Phong thở dài, xong Thủy Tôn Tháp trước đó, hắn liền thu đến Hoàng phủ huyện tin tức, biết hôm nay là các đại thế lực đại biểu đến đây đưa đón các nhà đệ tử cấp yêu nghiệt thời gian. Đồng thời, thần tháp cũng sẽ bày xuống yến hội, tự mình đến tiếp đãi các đại thế lực đại biểu, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Mộ Phong minh bạch, hắn cái này một lần xong, tất nhiên huyên náo mọi người đều biết. Mà lại Mộ Phong vừa mới còn thu đến Hoàng phủ vô kỵ tin tức, đại khái ý là, lần này Thái Nhất Thánh địa phái tới đại biểu, chính là Liêu Nghị, để Mộ Phong tận lực cẩn thận một chút. Mộ Phong tự nhiên biết Hoàng phủ vô kỵ nói tới coi chừng chỉ là muốn coi chừng Liêu Nghị mang tới Thái Ức tiên rơi. Dù sao lúc trước hắn cùng Kỳ Sam hai người nhân quả bị Thái Ức tiên rơi ghi chép, mặc dù hắn thay hình đổi dạng, cải biến khí tức, nhưng nhân quả lại không cải biến được. Bất quá, Mộ Phong thật cũng không sợ. Vũ Mặc sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau, lại thông qua vấn tiên hội không gian, dùng Thiên Đế kiếm cắt đứt trên người hắn nhân quả, đồng thời dùng Đạo Đế cổ kinh khi thiên chi thuật, lại che giấu hắn nhân quả khí tức. Mặc dù Liêu Nghị ở ngay trước mặt hắn sử dụng Thái Ức tiên rơi, cũng rất khó phân biệt đi ra hắn nhân quả. Nghĩ đến đây, Mộ Phong chính là mở ra phòng tu luyện cửa lớn, sải bước đi ra ngoài. Thủy Tôn Tháp trong phòng khách chính, Tiểu Quân lo sợ bất an đứng nghiêm một bên, không dám thở mạnh một tiếng. Cặp kia thủy bông bông mắt to, nhìn trước mắt từng cái đại nhân vật, thấp thỏm trong lòng lại có gấp. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Phong lần này thế mà thật có thể thông quan Thủy Tôn Tháp, cái này nhưng làm nàng hưng phấn hỏng. Nhưng nàng càng không có nghĩ tới chính là, lần này thế mà đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật, mỗi một cái đều là thần đạo thượng cao cao tại thượng nhân vật vô thượng. Triệu Hư Cốc, Tống Tiên Chủ cùng Sở Diệu cô cái này tam đại thủ tháp trưởng lão cũng không cần nói. Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh, thần hầu các loại một đám thần đạo thượng đức cao vọng trọng trưởng lão cũng đều là tề tụ nơi này. Càng rung động hơn là, trong truyền thuyết tam đại các chủ thế mà đều tới. Đây chính là thần tháp bên trong gần với tháp chủ cùng phó tháp chủ tồn tại vĩ đại, là đứng tại thần tháp chi điên chân chính tuyệt thế đại nhân vật. Tiểu Quân nhập tháp nhiều năm như vậy, gặp qua ba vị thủ tháp trưởng lão, Diệp Kiến Quốc Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh, thần hầu các loại trưởng lão, lại duy chỉ có không có tư cách gặp tam đại các chủ. Ba vị này các chủ từ trước đến nay thầm cư không ra ngoài, hiếm khi xuất đầu lộ diện, mặc dù ẩn vào phía sau màn, lại bày mưu nghị kế, nắm giữ lấy thần tháp trên dưới vô số người vận mệnh. Đương nhiên, trừ thần tháp cao tầng bên ngoài, các đại thế lực đại biểu cũng là tụ tập ở trong phòng khách chính. Như Thái Nhất Thánh Địa Liêu Nghị, Sát Thần Điện Giết Lang Tiên, Trung Bực Lý Gia Lý Hằng Nghị, Tạo Hóa Tiên Triều Hoàng Phủ Vô Kỵ chờ chút. Về phần thần tháp đệ tử, tự nhiên không có tư cách tiến vào phòng khách chính, đều ở trên quảng trường chờ đợi. Hoàng Phủ Minh, ta nghe nói cái này Phượng Nguyên đến từ các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều, nhưng ở này trước đó lại bừa bãi vô danh. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, kẻ này lai lịch cụ thể, không biết Hoàng Phủ Minh có thể giải hoặc. Liêu Nghị đống nhiên mở miệng, cười ha hả nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Phủ Vô Kỵ. Giết Lang Thiên, Lý Hàn Nghị cùng Yến Trung Lương ba người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Kỵ, ánh mắt băng lãnh, vênh váo hung hăng. Trong phòng khách chính đám người cũng phát giác được Liêu Nghị cùng Hoàng Phủ Vô Kỵ ở giữa bầu không khí không thích hợp, đều là tò mò đánh giá hai người. Chương 1728 phó tháp chủ là cái đầu heo. Chương 1728 phó tháp chủ là cái đầu heo. Liêu Minh, chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều bí mật bồi dưỡng nhân tài, giống như không có nghĩa vụ giải thích với ngươi đi. Hoàng Phủ Vô Kỵ liếc mắt Liêu Nghị, nói câu lập lờ nước đôi lời nói. Liêu Nghị thần sắc bình tĩnh, đối với Hoàng Phủ Vô Kỵ lời nói cũng không buồn bực, mà là cười nói, Hoàng Phủ Minh tự nhiên không có nghĩa vụ này. Ta kỳ thật cũng là tốt bụng, sợ ngươi bị người hữu tâm lợi dụng. Liền nói cái kia Tiên Đạo Tông đi, giấu ở các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều nhiều năm, không chỉ có hưởng thụ lấy các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều che chở, còn như ký sinh trùng giống như không ngừng hút các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều máu, cuối cùng phủi mông một cái rời đi, không có chút nào hồi báo ý tứ. Cái này Phượng Nguyên Thiên Phú tuy tốt, tương lai thành tựu sẽ không thấp, nhưng sợ là cái khinh bỉ, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta. Hoàng Phủ Vô Kỵ thần sắc băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, lại không tiếp Liêu Nghị lời này gốc dạng. Mà ở đây chúng tiên vương thì là xì xào bàn tán. Thiên Đạo Tông sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, biết cái này giấu ở Tạo Hóa Tiên Triều thế lực, nhưng thật ra là năm đó Thiên Kiếm Thánh Dư Nghiệt xây dựng. Nếu không có lần này địa phủ xâm lấn Tạo Hóa Tiên Triều, Thiên Đạo Tông là Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt thế lực bí mật cũng sẽ không bại lộ. Lại thêm Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện các thế lực cùng Trời Kiếm Thánh Đất có lấy Trần Niên thù cũ, cho nên hiện tại Liêu Nghị chuyện xưa nhắc lại, đưa tới không ít người chú ý mà tâm tư nhạy cảm hạng người, lập tức suy nghĩ lên Liêu Nghị lời này phía sau nói bóng gió. Hẳn là Liêu Nghị lời này có ý tứ là nói, cái này Phượng Nguyên cùng Thiên Kiếm kia Thánh Địa có quan hệ. Mặc dù có người như vậy suy đoán, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, cũng không thể coi là thật. Thú hổ coi như Phượng Nguyên thật cùng Trời Kiếm Thánh Đất có quan, cùng bọn hắn cũng không có lợi hại quan hệ. Chân chính cùng Thiên Kiếm Thánh Đất có sinh tử huyết ỉu, bây giờ cũng chính là Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện, Trung Vực Lý Gia cùng Âm Dương Thánh Địa cái này tứ đại đế cấp thế lực. Giữa song phương ân đoán, những người khác cũng sẽ không tùy tiện bước vào. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Kiếm kia Thánh Địa ra cái vũ mặc, lại cầm trong tay Thiên Đế Kiếm, cũng không phải dễ chơi. Thật đúng là náo nhiệt ta. Ta nói ở sau núi đợi trái đợi phải, chính là không người đến, cả tình đều là tới đây nhìn người thông quan là ai đúng không? Lúc này, phòng khách chính truyền ra ngoài đến một đạo hơi có vẻ bén nhọn mà tang thương thanh âm. Phòng khách chính đám người còn không có kịp phản ứng, một bóng người liền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mọi người phía trước. Thật nhanh thân pháp. Ở đây một đám tiên vương sắc mặt biến hóa, bọn hắn ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, thần sắc đặc biệt nghiêm túc cùng kiêng kỵ. Người này thân pháp quá mức quỷ quệ, lặng yên không một tiếng động, ngay cả bọn hắn đều không có phát giác, hiển nhiên là cái cường giả đáng sợ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, là cái mập phì mập mạp, tâm hắn rộng thể béo, có tròn vo bụng cùng thịt thịt tứ chi. Nhưng trên đầu lại không phải đầu người, mà là một viên đầu heo này gương mặt đỏ hồng, một đôi tai to rủ xuống đến. Bái kiến phó tháp chủ đại nhân. Ngài sao lại tới đây? Long Ngạo Thiên mang theo Hô Diên Tiêu, Tân Thần Hy vội vàng nên đón tiếp lấy, một mực cung kính thi lễ một cái, sắc mặt có chút sầu lo. Mà thần tháp những người còn lại, cũng nhao nhao đi theo Tam Đại các chủ sau lưng, cùng nhau hướng lao đầu mập chào. Đầu heo ở rượu, mắt say lờ đờ mông lung địa đạo, các ngươi bọn gia hỏa này, thật là làm cho ta đợi thật lâu. Ta uống hết đi chín đàn tiên nhưỡng cũng không tới. Ta lại không tới tìm các ngươi, ta sợ ta nhịn không được đem hiện trường tiên nhưỡng đều uống sạch, đến lúc đó chẳng phải lúng túng sao? Nước đám người không nói gì, mở rộng tầm mắt. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới thần tháp phó tháp chủ lại là như thế cái thích rượu như mạng đầu heo, trên thân nó hoàn toàn không có một chút phó tháp chủ uy nghiêm a bất quá, ở đây đều là các đại thế lực tiên vương cường giả, cũng có chút cùng vị này phó tháp chủ từng có mấy lần gặp mặt, coi như chưa thấy qua cũng đã được nghe nói. Mặc dù bọn hắn có chút kinh ngạc tại phó tháp chủ hình tượng, nhưng cũng không có ngạc nhiên, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Long Ngạo Thiên có chút phát điên địa đạo, phó tháp chủ đại nhân, lần này đến hội chuẩn bị tiên ngưỡng, thế nhưng là tiên mộng bổ cực, một vò giá trị liên hành, chúng ta cũng liền chuẩn bị 10 đàn, ngài một người liền uống 9 đàn. Không cần cảm tạ ta. Nếu không phải cố kỵ đây là trọng yếu đến hội, ta đã đem 10 đàn uống xong, cũng may ta biết đại thể, chú ý lại cùng, cho nên cho các ngươi lưu lại một vò. Đầu heo vô ngực một cái, đối với Long Ngạo Thiên lộ sỉ cười một tiếng, giữa răng lóe ra sáng loáng ánh sáng, lại soi sáng ra Long Ngạo Thiên một mặt khóc tang bộ dáng. Tại trước khi rời đi, hắn rõ ràng đối với đầu heo này dặn đi dặn lại, nhưng đầu heo này hay là không nghe lọt ai, thế mà đem 10 đàn tiên mộng vô cực cho uống đến chỉ còn lại có một vò. Long Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu, lúc đó vì sao muốn đem đầu heo này lưu tại yến hội hiện trường đâu? Hẳn là đem hắn cũng lôi đi. Lao Long, không cần cảm tạ ta, đúng rồi, cái kia thông quan thủy tôn tháp tiểu gia hỏa là Phượng Nguyên đi. Ta trước kia liền nghe nói qua hắn, chính là không thấy, này sẽ muốn gặp. Phó tháp chủ hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy Mộ Phong thân ảnh, lại không người chủ động đứng ra. Phượng Nguyên hắn còn không có ra tháp đâu, ngươi chờ một chút. Long Ngạo Thiên có chút oán khí phàn nàn, nhưng lời nói chưa rơi, liền dừng lại. Bởi vì hắn tại phòng khách chính chỗ sâu truyền tống trong đại sảnh, nghe được réo rắt tiếng bước chân. Trong ngay mắt, phòng khách chính tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, cùng nhau đưa ánh mắt về phía phòng khách chính chỗ sâu truyền tống trong đại sảnh. Phó tháp chủ cũng là an tĩnh lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên tuấn mỹ vô cùng thanh niên, chậm rãi từ truyền tống đại sảnh đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên tuấn mỹ không phải người khác, chính là Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới trong phòng khách chính văng tới rất nhiều đạo ánh mắt, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái đầu heo cấp tốc chiếm cứ tầm mắt của hắn. Tiểu tử ngươi chính là chỉ dùng 5 năm liền thông quan Tam Tháp Phượng Nguyên, làm cho Mộ Phong ngạc nhiên là, đầu heo theo dõi hắn, miệng nói tiếng người, vẻ mặt thành thật. Chương 1729 Chu Mi Phi chương 1729 Chu Mi Phi 8. Bát giới. Đột nhiên chạy tới đầu heo, doa Mộ Phong kêu to một tiếng, vô ý thức thoát ra. Đầu heo ngạc nhiên, có chút bất mãn nhìn xem Mộ Phong, nói cái gì bát giới? Tiểu tử ngươi quá vô lễ, bản tọa chính là thần tháp phó tháp chủ Chu Mi Phi. Ân. Heo biết bay. Mộ Phong cũng ngạc nhiên, đối với danh tự này cảm thấy kinh ngạc, đồng thời chấn kinh ở trước mắt đầu heo lại là thần tháp phó tháp chủ. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Gặp qua phó tháp chủ đại nhân. Mộ Phong đội vàng chắp tay thi lễ. Chu Mi Phi ở rượu, cười ha ha một tiếng, nói miễn lễ. Ta rất thích ngươi tiểu tử này, 5 năm thông quan tam tháp, so cái kia quân không ao ước cần phải nhiều bước nhiều. Lời này vừa nói ra, trong sân Liêu Nghị thì là không vui nhăn đầu lông mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Chu Mi Phi nhìn qua người bật vô hại, nhưng hắn lại biết ra hỏa này bản tính cực kỳ tàn bạo, lại thực lực phi thường đáng sợ, là chuẩn đế cường giả. Nhân vật như vậy, Liêu Nghị cũng không dám tùy tiện đắc tội. Phó tháp chủ đại nhân khách khí. Ta đây cũng là may mắn mà thôi. Mộ Phong đội vàng kiêm nhường. Phượng Nguyên, chúc mừng à, chúng ta vốn cho rằng ngươi muốn thông quan thủy tôn tháp, tối thiểu cũng muốn 30 năm, lại không nghĩ rằng, ngươi vẹn vẹn mất 3 năm liền thuận lợi thông quan thủy tôn tháp. Lúc này, Long Nạo Tiên mang theo Hô Diên Tiêu, Tân Thần Hy hai người đi tới, trên mặt ý cười giản dị. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn trước mắt hình thù kỳ quái tổ ba người. Cầm đầu nói chuyện chính là đầu rồng thân người, khôi ngô cao lớn, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là người tướng mạo rất độc đáo người thằn lằn cùng màu hồng con quắp đầu nữ nhân. Bái kiến ba vị các chủ. Mộ Phong liền vội vàng hành lễ. Tuy nói hắn chưa bao giờ thấy qua thần tháp tam đại các chủ, nhưng cùng Giang Tả tiên sinh, vị tiên nhân tiếp xúc lâu, đối với tam đại các chủ hình tượng cũng là có chỗ nghe thấy. Cho nên, tại nhìn thấy trước mắt cái này hình thù kỳ quái tổ ba người trong nháy mắt, Mộ Phong liền minh bạch ba người này hẳn là thần tháp ba các ba vị các chủ. Long Ngạo Thiên cầm đầu ba vị các chủ, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, trong đó Long Ngạo Thiên nói bây giờ ngươi vừa thông quan thủy tôn tháp, chắc hẳn còn không có hối đoái tương ứng ban thưởng đi. Mộ Phong gật đầu, Long Ngạo Thiên thì là đúng không xa xa tiểu quân ngắt, nói còn không mau cho Phượng Nguyên đem ban thưởng đổi. Tiểu quân nơm nớp lo sợ, vội vàng đi lên phía trước, Đê Mi thuận nhãn tiếng gọi Phượng Nguyên sư mình, sau đó tay chân nhanh nhẹn vì Mộ Phong sắp bắt đầu tôn tháp ban thưởng đều đổi. Mộ Phong nhìn xem trong lệnh bài tăng vọt điểm cống hiến số, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Ba vị các chủ, tiểu quân cô nương 5 năm qua vẫn luôn đang vì ta bận trước bận sau, ta có thể thuận lợi như vậy thông quan tam tháp, nàng cũng là không thể bỏ qua công lao. Mộ Phong thu hồi lệnh bài, thuận miệng tại Long Ngạo Thiên bọn người trước mặt đề đẩy miệng tiểu quân cổ lao. Long Ngạo Thiên cười nói, đã ngươi đều nói như vậy tiểu cô nương này từ hôm nay trở đi chính là chúng ta thần tháp đệ tử chính thức, đồng thời ban cho nàng 100,000 điểm cống hiến. Tiểu quân lập tức ngây ngẩn cả người, khi phục hồi tinh thần lại sau, phốc thông bị trên mặt đất, đối với Long Ngạo Thiên ba người cuốn quýt dập đầu, đa tạ ba vị các chủ. Sau đó, tiểu quân lại đối Mộ Phong dập đầu mấy cái khấu đầu, Phượng Nguyên sư minh, cảm ơn ngài tái tạo tri ân, nếu không có ngài, liền không có tiểu quân hôm nay. Mộ Phong cười đỡ dậy tiểu quân, nói tiểu quân cô nương, đây là ngươi nên được. Phượng Nguyên, theo chúng ta đến phía sau núi Đại Bình tham gia lần này tiếp phong yến đi. Long Ngạo Thiên cười nói. Mộ Phong gật đầu, đối với Long Ngạo Thiên bọn người vừa chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, sau đó chủ động đi hướng phòng khách chính Hoàng Phủ Vô Kỵ vị trí. Hoàng Phủ Vô Kỵ có chút cảm khái nhìn trước mắt thanh niên tuấn mỹ, nói Phượng Nguyên, ta vốn cho rằng ta đánh giá cao ngươi, bây giờ lại phát hiện ta là xa xa đánh giá thấp ngươi. Ta vẫn cho là thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, so bình thường đế tử cấp yêu nghiệt mạnh hơn chút, nhưng so Huyền Nhi vẫn là phải yếu chút, hiện tại xem ra ta là 10 phần sai. Mộ Phong đội vàng khiêm tốn vài câu, hai người bắt chuyện, chuyện trò vui vẻ. Đúng rồi, ta quên giới thiệu, vị này là Tử Vi Tiên Hoàng. Hoàng Phủ Vô Kỵ cười chỉ vào bên người cách đó không xa phong hoa tuyệt đại nữ tử mỹ lệ. Nàng này tóc tím mắt tím, một đầu quang trạch tinh tế tỉ mỉ mái tóc tím dài, tựa như dưới bầu trời đêm thần bí nhất cây lan tử la. Một bộ lộng lẫy áo bào tím ra thân, nó trên áo bào thêu lên dương cánh mà bay màu vàng phượng hoàng, nó phượng hoàng hai cánh từ áo bào kéo dài đến hai tay áo. Càng làm cho người ta chú mục là, nàng này đầu đội tử kim mũ phượng, tách ra vạn sợi hào quang, lại tản ra bất hủ tiên uy. Bái kiến Tử Vi Tiên Hoàng. Cảm tạ nữ hoàng lần trước cứu tri ân. Mộ Phong chỉnh trọng kỳ sự thi lễ một cái. Lần trước tại Tạo Hóa Tiên Triều, nếu không phải là Tử Vi Tiên Hoàng xuất thủ, Mộ Phong cùng Kỳ Sam chỉ sợ rất khó thuận lợi truyền tống rời đi. Phần ân tình này, Mộ Phong có thể một mực ghi ở trong lòng. Tử Vi Tiên Hoàng cái kia màu tím nhạt con ngươi đánh giá Mộ Phong, mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nói đến, ta còn thực sự ghen ghét Hoàng Phủ Linh A, có thể nhặt được ngươi dạng này hiếm thấy chân bảo. Lần này không chết tiên diễm đạo chi tranh, Tạo Hóa Tiên Triều sẽ trở thành một con hắc mã. Hoàng Phủ Vô Kỵ cười hắc hắc, ngoài miệng nói khiêm tốn nói, trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Lúc này, Mộ Phong phát hiện trong đám người có một đạo rõ ràng ác ý ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đạo này ánh mắt không che giấu chút nào ác ý, đồng thời lại tràn đầy xem kỹ ý vị. Mộ Phong không để lại dấu vết nhìn về phía tầm mắt phương hướng, phát hiện tầm mắt chủ nhân là vậy quá một thánh địa Liêu Nghị. Mộ Phong trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tràn đầy lãnh ý cùng nghi hoặc, hắn đều đã thay hình đổi dạng, lại nhân quả cũng bị Vũ Mặc chặt đứt. Cái này Liêu Nghị vì sao còn để mắt tới hắn? Mộ Phong, ngươi phải cẩn thận Liêu Nghị, xem ra thân phận của ngươi hẳn là không bại lộ, nhưng ngươi biểu hiện quá kinh diễm. Tề Cao chịu gió lớn. Lúc này, Mộ Phong trong đầu truyền đến Hoàng Phủ Vô Kỵ truyền âm, vô luận thân phận của ngươi có hay không bại lộ, tại ngươi biểu hiện vượt xa năm đó quân không ao ước sau, liền sẽ bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Thế lực chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc, là này lên kia xuống quá trình. Không có người sẽ nguyện ý trông thấy thế lực khác quật khởi một vị siêu cấp thiên tài. Năm đó quân không ao ước quật khởi trong quá trình, kỳ thật cũng tao ngộ vô số lần tập sát, chỉ bất quá thái nhất thánh địa bảo vệ đủ tốt. Cho nên, ngươi nhất định phải vạn càng cẩn thận. Mộ Phong trong lòng run lên, Hoàng Phủ Vô Kỵ câu này để điểm lời nói, nhất thời làm Mộ Phong thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, một vị siêu cấp cường giả quật khởi, không thể lại là thuận buồm xuôi gió, tất nhiên phải bị ngoại giới lực cản. Bây giờ ta đã thông quan Thủy Tôn Tháp, hoàn toàn có thể tại Thủy Tôn Tháp bên trong tu luyện, còn có 3 tháng thời gian, ta nhất định phải đem Đạo Đế Cổ Kinh tầng thứ 7 triệt để tu thành. Mộ Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đem Đạo Đế Cổ Kinh tầng thứ 7 tu thành, như vậy hắn bảo mệnh năng lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Lại thêm không chết thiên diễm đảo mở ra sau, hắn không có khả năng cùng Vũ Mặc cùng một chỗ hành động, đến lúc đó không có Vũ Mặc ở bên người, trên người hắn nhân quả cũng sẽ bại lộ. Liêu Nghị sẽ rất dễ dàng xác định vị trí của hắn, đồng thời lợi dụng Thái Ức Tiên Rơi trực tiếp truyền tống đến chặn giết hắn. Cho nên, Đạo Đế Cổ Kinh tầng thứ 7, Mộ Phong nhất định phải tu thành. Tại phó tháp chủ Chu Mi Phi cùng ba vị các chủ dẫn đầu xuống, cả đám rời đi phòng khách chính. Mà nguyên bản tại phòng khách chính bên ngoài chờ đợi một đám đệ tử chính thức, cũng đều là nhao nhao nên đón tiếp lấy, riêng phần mình trở về nhà mình thế lực đại biểu bên người. Phượng Nguyên, Phượng Nguyên huynh, ca, a, ta thân yêu bản thân. Khi Mộ Phong theo Hoàng Phủ Vô Kỵ đi ra phòng khách chính sau, Hoàng Phụ Huyền, Mộ Giao, Mây Ấm Áp, Ôn Linh San các loại một đám người quen lập tức nên đón tiếp lấy. Mộ Phong từng cái cùng mọi người chào hỏi, sau đó một đoàn người kết bạn mà đi vừa nói chuyện. Chương 1730 tiếp phong yến, chương 1730 tiếp phong yến Phượng Nguyên. Lần này tiếp phong yến qua đi, các đại thế lực đại biểu liền sẽ dẫn người rời đi thần tháp, chúng ta cũng giống vậy. Đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cùng đi. Hoàng Phủ Huyền nhìn về phía Mộ Phong, cười nói. Hoàng Phủ Vô Kỵ vớt cằm nói, đối với khoảng cách Không Chết Thiên Diễm Đảo cửa vào mở ra, còn có 3 tháng thời gian. Mà Không Chết Thiên Diễm Đảo ở vào Càn Thiên Tiên vực cực Tây chi địa. Từ đó vực xuất phát, chúng ta cần trước tiến vào Tây vực, sau đó lại tiến về cực Tây chi địa, tiến về Tây vực ngược lại là rất nhanh, có cổ truyền tống trận trực tiếp thông hướng Tây vực. Nhưng cực Tây chi địa là Tây vực hoang bên ngoài chi địa, nguy hiểm mọc thành bụi, cũng không cổ truyền tống trận, cần dựa vào chính mình bay qua. Coi như nhanh nhất tiên thuyền, cũng phải 1 tháng mới có thể đến Không Chết Thiên Diễm Đảo. Mà tốc độ chậm một chút tiên thuyền, càng là muốn hơn 2 tháng, cho nên vì không chậm trễ tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo, chúng ta đều cần sớm xuất phát. Mộ Phong lắc đầu, nói tiên hoàng bệ hạ, huyện công chúa, ta chỉ sợ không cách nào tùy các ngươi cùng lúc xuất phát đi Không Chết Thiên Diễm Đảo. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Hoàng Phủ Huyền bọn người ngạc nhiên, kinh nghi bất định nhìn về phía Mộ Phong. Ta dự định tiếp tục tại Thủy Tôn Tháp tu luyện một đoạn thời gian, ta còn có một bộ rất trọng yếu bí thuật, chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Mộ Phong giải thích nói. Hoàng Phủ Huyền cau mày nói, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Nếu ngươi lưu tại thần tháp tiếp tục tu luyện, liền không đuổi kịp Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra. Mộ Phong cười nói, Huyền công chúa, ngươi đây liền không cần lo lắng, trên người của ta có lưu tạo hóa tiên thổ khí linh tiền bối ân ký. Thông qua ân ký, ta có thể trực tiếp truyền tống vào tạo hóa tiên thổ thế giới. Chỉ cần tiên hoàng bệ hạ tùy thân mang theo tạo hóa tiên thổ, ta tự nhiên cũng có thể kịp thời đuổi tới các ngươi bên người. Hoàng Phủ Huyền ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Mộ Phong cùng tạo hóa tiên thổ khí linh ở giữa thế mà còn có bực này liên hệ, không khỏi nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ gật đầu, nói vị đại nhân kia đích thật là tại Phượng Nguyên trên thân lưu lại ân ký, mượn nhờ vị đại nhân kia lực lượng, Phượng Nguyên có thể trực tiếp truyền tống vào tạo hóa tiên thổ thế giới. Nghe vậy, Hoàng Phủ Huyền gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Mộ Phong, nói vị đại nhân kia tính tình là cổ quái nhất, liền xem như phụ hoàng ta đều nhiều năm như vậy, đều không có đạt được vị đại nhân kia ân ký. Không nghĩ tới vị đại nhân kia càng như thế coi trọng ngươi, thậm chí cho ngươi ân ký, thông qua ân ký có thể tùy thời ra vào tạo hóa tiên thổ, ngươi cần phải cố mà chân quý. Mộ Phong cười cười, khiêm tốn vài câu. Đã như vậy, ngươi lưu tại thần tháp tiếp tục tu luyện đích thật là thượng sách. Bây giờ ngươi thông quan Thủy Tôn Tháp, vậy liền có thể lưu tại Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất tu luyện. Hoàng Phủ Huyền mỹ mắt tràn đầy cơ trí, nói mà khởi đầu Tôn đỉnh tháp tầng thời gian tỷ suất là ngoại giới 3600 lần, 3 tháng thời gian, ngươi nhưng tại bên trong tu luyện mấy trăm năm. Một khi tu vi của ngươi đột phá tới bắt đầu tôn cảnh, sau đó bí thuật đại thành, thực lực của ngươi sẽ nâng cao một bước, đối với chúng ta tạo hóa tiên triều cũng là một kiện đại hảo sự. Hoàng Phủ Vô Kỵ liên tục gật đầu, bây giờ Mộ Phong là bọn hắn tạo hóa tiên triều đội ngũ chiến lược mạnh nhất. Lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, có Mộ Phong dẫn đầu, tất nhiên có thể lấy được không sai thành tích. Hắn đương nhiên hy vọng Mộ Phong càng mạnh càng tốt. Phượng Nguyên, các loại Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh bắt đầu sau, nếu là có cơ hội, có thể đối với Cần Du, Linh San bọn hắn trông nom một hai. Đột nhiên, trên đường đi không nói một lời Tử Vi Tiên Hoàng mở miệng, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong, tiếng nói réo rắt mà tử tính. Mộ Phong cười nói, Tử Vi bệ hạ, không nói ngươi lần trước cứu ta tri ân, vẹn vẹn Cần Du, Linh San chính là hảo hữu của ta, lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, bọn hắn nếu là có khó, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tử Vi Tiên Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười xinh đẹp, đối với Mộ Phong trả lời rất là hài lòng. Chỉ chốc lát sau, tại phó tháp chủ Chu Huy Phi cùng tam đại các chủ dẫn đầu xuống, cả đám tiến nhập phía sau núi trên bãi lớn. Trên bãi lớn, bày đầy từng tòa tiệc rượu, từng người tư thái thức tha tiên nữ, xuyên thẳng qua tại giữa tiệc rượu, tế trí nhập vi phục vụ lấy ngồi vào vị trí những khách nhân. Trận này tiếp phong yến, ăn đến coi như vui vẻ, rất nhiều người quen mời rượu bắt chuyện, thân thiện ôn chuyện, cũng có người yên lặng ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem trên yến tiệc đám vũ nữ thức tha giáng múa. Khi yến hội sau khi kết thúc, các đại thế lực đại biểu chính là đứng dậy hướng Chu Huy Phi, tam đại các chủ từ biệt, mang theo riêng phần mình thế lực đệ tử cấp yêu nghiệt rời đi thần tháp đại lục. Chu Huy Phi, tam đại các chủ tự nhiên đầy nhiệt tình cáo biệt đến đây từ biệt các đại thế lực đại biểu, đồng thời tự mình đem cả đám đưa đến bến tàu thuyền đỏ bên trên. Chỉ chốc lát sau, theo đám người rời đi, rộn rộn ràng ràng bến tàu lập tức trở nên quẳng cu é tịch liêu. Thật hâm mộ đám gia hỏa kia. Lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra sau, bọn hắn thế lực sau lưng khẳng định sẽ tập kết một nhóm cường giả tiến vào khu vực vòng trong tìm cơ duyên. Chu Huy Phi nhìn xem từng chiếc rời đi thuyền đỏ, hơi có chút cảm khái nói mà chúng ta nhưng mỗi lần đều không được phép tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo, thật sự là buồn rầu a. Long Ngạo Thiên cười khổ nói, đây cũng là không có cách nào a. Là tháp chủ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta lại không thể không tuân thủ. Ai? Cũng không biết tháp chủ đại nhân vì sao không cho phép chúng ta thần tháp bất luận kẻ nào tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo đâu. Cũng không có lý do. Hồ Diên Tiêu phàn nàn nói, tháp chủ đại nhân làm như vậy, tự có đạo lý của nàng, chỗ nào cho phép lấy ngươi đến xem bảo, cực nhọc tiên nắng ban mai trắng. Hồ Diên Tiêu một chút, thử một tiếng. Lại nói vì sao tháp chủ đại nhân không cho phép thần tháp các ngươi đi Không Chết Thiên Diễm Đảo tìm cơ duyên? Lúc này, một đạo hiếu kỳ thanh âm đột nhiên từ bốn người phía sau vang lên. Chu Huy Phi, tam đại các chủ giật mình, chợt cùng nhau hướng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp Mộ Phong chính chớp hiếu kỳ mắt to, đang theo dõi bọn hắn nhìn. Tại Mộ Phong sau lưng, đi theo Mây Ấm Áp, Mộ Giao, Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh bốn người. A, tiểu tử ngươi làm sao không đi? Ngươi là Đông Ngực Tạo Hóa Tiên Triều người, làm sao không có cùng Hoàng phủ Vô Kỵ đội ngũ rời đi đâu? Chu Huy Phi kỳ quái mà nhìn trước mắt thanh niên tuấn mỹ. A, ta chậm một chút lại đi, Phó Tháp chủ đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Mộ Phong chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Ai? Chúng ta cũng không biết à, Tháp chủ từ trước đến nay chỉ hạ mệnh lệnh, từ trước tới giờ không giải thích. Chu Huy Phi gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, lại là không có lại truy vấn. Còn có Phượng Nguyên, mau chóng mạnh lên. Tháp chủ một mực tại chú ý ngươi, nàng tọa trấn thần tháp vô số năm, còn chưa từng như này coi trọng một vị tiểu bối, ngươi phải biết quý trọng. Chu Huy Phi đi lên phía trước, vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, nói một câu như vậy ý vị thâm trường nói. Mộ Phong trong lòng run lên, thầm nghĩ vị kia thần bí tháp chủ, quả nhiên một mực tại chú ý hắn, mà lại hắn có dự cảm, tại hắn tiến vào thần tháp trong nháy mắt đó, vị kia thần bí tháp chủ liền chú ý hắn. Cái này khiến Mộ Phong không khỏi liên tưởng tới lúc trước mới vừa vào thần tháp thời điểm, Nhân Hoàng Thanh Đồng hộ cùng Lĩnh Hằng thần tháp ở giữa sinh ra đặc thù phản ứng. Vị này thần bí tháp chủ có phải hay không biết trên người hắn có Nhân Hoàng Thanh Đồng a? Hay là nói có khác mục đích khác? Phó tháp chủ đại nhân, ta có thể hay không gặp một lần vị tháp chủ kia đại nhân? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Chu Huy Phi cười ha ha nói, tháp chủ đại nhân từng nói qua, tại thích hợp thời cơ, thích hợp địa điểm, nàng hội kiến ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Nói xong, Chu Huy Phi mang theo tam đại các chủ rời đi nơi đây. Chương 1731 trong bóng tối sát cục chương 1731 trong bóng tối sát cục Lạc Hà thần thành, cao vút trong mây trên lầu tháp hùng, mây mù cuộn cuộn, tiên quang sáng chói. Thành chủ Diệp Hà vẫn mang theo một đoàn người đứng ở tháp lâu phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trên lầu tháp trống không xuất hiện dị tượng. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp trong mây xanh, từng chiếc thuyền đó lướt đi, từ trên thuyền lướt đi lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh này không ít đều là khí tức cực kỳ đáng sợ vô thượng tiên vương, tất cả đều là từ thần tháp tổng bộ đi ra các đại thế lực đại biểu. Diệp Hà vẫn vội vàng dẫn người tiến lên, đối với mấy cái này các đại thế lực đại biểu túi đầu không lưng, trên mặt cười theo. Thời khắc này Diệp Hà vẫn trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, mà những thế lực này đại biểu từng cái đều là vô thượng tiên vương cường giả, lại phía sau đều là đế cấp thế lực. Những đại nhân vật này cơ hồ tụ tập từ hắn cái này Lạc Hà thần thành làm điểm xuất phát tiến về thần tháp tổng bộ, cái này mang đến cho hắn áp lực từ lớn. Các đại thế lực đại biểu đại bộ phận đều không thèm để ý Diệp Hà vẫn, có chút thậm chí nhìn cũng không nhìn Diệp Hà vẫn, chính là tế ra tiên thuyền, tiên hạm các loại tọa kỵ, lập tức phi độn rời đi. Chúng ta cũng đi. Hoàng phủ Vô Kỵ mang theo Hoàng phủ Uyển, Hoàng phủ Hàn cùng Tạo Hóa tiên triều chúng cường giả, cũng là không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, thế ra tiên hạm chính là cấp tốc chạy trốn nơi đây. Trong khoảnh khắc, trên lầu tháp lờ mờ chính là biến mất đại bộ phận, chỉ còn lại có giải rác mấy chục đạo thân ảnh. Mấy vị dừng bước. Đột nhiên, Liêu Nghị gọi lại chuẩn bị rời đi giết Lăng Tiên, Lý Hàn Nghị cùng Yến Trung Lương. Ba người ngạc nhiên, nhìn về phía gọi lại bọn hắn Liêu Nghị, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ba vị, lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh, quan hệ lần sau tiến vào không chết thiên diễm đảo danh ngạch nhiều ít, chúng ta không thể không có coi trọng. Liêu Nghị đi lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng bây giờ lại xuất hiện cái đại phiền toái, khả năng dẫn đến chúng ta bốn người thế lực đội ngũ gặp nhiều thua thiệt. Diệt Lăng Tiên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Liêu Nghị nói, Liêu Minh, ngươi nói chính là cái kia Phượng Nguyên sao? Liêu Nghị gật đầu, đôi mắt tràn đầy sắc ý, nói kẻ này tại trong vòng 5 năm, liền có thể thông quan tam tháp. Nói rõ thực lực của hắn đã vượt rất xa cùng thế hệ, mà không chết thiên diễm đảo chi tranh cũng đều là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, chung được thế hệ tuổi trẻ ép không được hắn, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết. Diệt Lăng Tiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người sắc mặt đều là trở nên khó coi xuống tới. Liêu Nghị nói tới, cũng là bọn hắn trô lo lắng. Không chết thiên diễm đảo chi tranh, chủ yếu là thế hệ tuổi trẻ tranh phong, tuy nói Thái Nhất Thánh Địa còn có quân không ao ước chờ thêm một nhóm thế hệ tuổi trẻ tỏa chấn. Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa các loại cũng có cường đại hơn tuổi trẻ yêu nghiệt, là lần trước cùng hơn mấy giới tại thần tháp bồi dưỡng đế tử cấp yêu nghiệt. Nhưng Mộ Phong thật sự là quá nguy tiên, hắn thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại hơn mấy giới các đại thế lực đế tử cấp yêu nghiệt. Lại kẻ này tốc độ tiến bộ cực nhanh, ai biết các loại không chết thiên diễm đảo bắt đầu sau, tiểu tử này có còn hay không trở nên càng cường đại. Cho nên, Liêu Nghị đối với Mộ Phong sớm đã lên sát tâm, muốn đem nó sớm bóp chết trong trứng nước. Liêu Minh, ngươi là muốn chặn giết cái kia Phượng Nguyên? Cái này chỉ sợ không có cơ hội đi, Diệt Lăng Thiên cao mày nói. Liêu Nghị cười nói, chư vị, xem ra các ngươi đều không có làm sao chú ý cái kia Phượng Nguyên a. Tại trước khi đi, cái kia Phượng Nguyên cũng không có đi theo Hoàng phủ Vô Kỵ cùng đi. Diệt Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người nhìn nhau, đều là mắt lộ ra tinh mang. Kẻ này hiển nhiên dự định tại thần tháp tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại tiến về không chết thiên diễm đảo, đó là cái cơ hội. Liêu Nghị nhếch miệng cười nói, đích thật là một cơ hội. Kẻ này thiên phú thật là đáng sợ, lại tại thần tháp liền đem trung thiên minh đều cho dẫm tại dưới chân, nếu thật đi không chết thiên diễm đảo, trong chúng ta vực đội ngũ đều muốn không được an sinh. Diệt Lăng Thiên nhãn mắt sát ý lạnh thấu xương, thử lạnh nói, giết, nhất định phải sớm bóp chết rơi. Tiễn Trung Lương, Lý Hàn Nghị cũng là gật đầu, trong đôi mắt sát ý gần như không thêm che giấu. Mà Sở Thiên Quát, Thẩm Thu Hàn đám tiểu bối đang nghe được Liêu Nghị đám người nói chuyện, đều là mắt lộ ra chờ mong chi quang. Bọn hắn cũng hận không thể cái kia Phượng Nguyên chết, dạng này không chết thiên diễm đảo chi tranh bọn hắn liền thiếu đi một cái cự đại uy hiếp. Kẻ này muốn đi trước không chết thiên diễm đảo, khẳng định là muốn từ nơi này Lạc Hà thần thành đi. Chúng ta đi Lạc Hà thần thành ngoại thành mai phục, một khi kẻ này đi ra, lập tức diệt sát. Liêu Nghị trầm giọng nói. Diệt Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, đi theo Liêu Nghị rời đi Lạc Hà thần thành. Tứ đại cao giai tiên vương liên hợp, tại Lạc Hà thần thành bên ngoài, bày ra thiên la địa vong giống như tiên trận. Đáng sợ như vậy tiên trận, nếu là không khởi động, ngoại nhân căn bản khó mà phát giác. Một khi khởi động, cao giai tiên vương đều khó mà đào thoát. Mà bọn hắn tứ đại cao giai tiên vương đồng loạt ra tay, phối hợp tiên trận, thậm chí đều có hy vọng đem cựu giai tiên vương cường giả tối đỉnh cho lưu lại. Chớ đừng nói chi là, chỉ là một tên tiểu bối Phượng Nguyên. Ha ha. Tại bực này thiên la địa vong phía dưới, cái này Phượng Nguyên một khi ra khỏi thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài thành, hư không nơi nào đó chỗ sâu, được mở mang ra một chỗ không gian độc phủ, Liêu Nghị ha ha cười nói. Tiến Trung Lương, Diệt Lăng Thiên cùng Lý Hàn Nghị ba người cùng mang tới đội ngũ cũng đều tại mảnh không gian này độc phủ, chuyện trò vui vẻ. Liêu Minh, như thế đại phí chắc trở bố trí bực này thiên la địa võng, có phải hay không đại tài tiểu dụng a? Cái kia Phượng Nguyên Thiên Phú lại người tiên, cũng chỉ là tiểu bối thôi, chúng ta bất kỳ một người nào xuất thủ đều có thể tùy tiện diện sát chi. Diệt Lăng Thiên có chút không hiểu nhìn xem đối diện Liêu Nghị. Liêu Nghị thần sắc băng lãnh, nói bởi vì ta hoài nghi cái này Phượng Nguyên chính là lúc trước ta tại Tạo Hóa Tiên Triều gặp phải Thiên Kiếm kia Thánh Địa Dư Nghiệt Mộ Phong. Cái này Mộ Phong chính là Vũ Mặc đệ tử, như hắn thật là Mộ Phong lời nói, cũng liền nói rõ Vũ Mặc cũng tại Lạc Hà Thần Thành, một khi kẻ này ra khỏi thành, Vũ Mặc không có khả năng không cùng thứ nhất lên. Diệt Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nếu là đối phó cái kia Phượng Nguyên, bực này Thiên La Địa Vong chính là đại tài tiểu dụng. Nếu là đối phó Vũ Mặc, như vậy Thiên La Địa Vong chính là vừa đúng. Bất quá ta nhìn cái kia Phượng Nguyên cùng Mộ Phong hoàn toàn không giống a, mà lại ngươi không phải cũng không có từ cái này Phượng Nguyên trên thân cảm nhận được cái kia Mộ Phong nhân quả sao? Diệt Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Vũ Mặc không đơn giản, chắc hẳn có biện pháp đặc thù che giấu cái kia Mộ Phong trên người nhân quả. Mà lại cái này Phượng Nguyên đột nhiên xuất hiện, thực sự quá xảo hợp. Liêu Nghị ánh mắt hơi khép, nói lúc trước địa phủ xâm lấn Tạo Hóa Tiên Triều, nghe đồn cái kia Mộ Phong biểu hiện đặc biệt kinh diễm, về sau Mộ Phong mai danh nhận tích, hiện tại đồng được ra cái Phượng Nguyên. Ta chính là hoài nghi cái này Phượng Nguyên cùng Mộ Phong là cùng một người, mà lại coi như không phải cùng một người. Cái này Phượng Nguyên đối với chúng ta lần này không chết Thiên Diễm đảo chi tranh uy hiếp cũng đủ lớn, một dạng đến giết. Diệt Lăng Thiên, Tiễn Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người gật đầu. Thời gian ngắn, cái kia Phượng Nguyên hẳn là ra không được, ta trước mang những người còn lại đi trước không chết Thiên Diễm đảo đi. Nơi đây ta sẽ lưu lại ta nhân quả. Liêu Nghị tiếp tục nói, chờ ta đem người đều an bài tốt sau hoặc là xuất hiện đột phát tình huống, ta liền sẽ thông qua nhân quả lợi dụng Thái Ức Tiên Rơi truyền tống tới. Chư vị không có ý kiến chớ? Diệt Lăng Thiên ôm quyền nói, tự nhiên không có ý kiến, chúng ta sát thần điện người liền xin nhờ Liêu Minh ngươi. Tiễn Trung Lương, Lý Hàn Nghị cũng đối Liêu Nghị chắc tay, đem bọn hắn người đều phó thác cho Liêu Nghị. Bọn hắn biết, có Thái Ức Tiên Rơi Liêu Nghị, tùy thời có thể chuyển tông tới, đồng thời cũng tùy thời có thể lấy đem bọn hắn trong thời gian ngắn mang đến không chết tiên diễm đảo chỗ. Để Liêu Nghị dẫn người rời đi, là trước mắt tốt nhất sách lược. Chương 1732 lượng nan tự giải chương 1732 lượng nan tự giải khoảng cách không chết tiên diễm đảo mở ra, còn sót lại 3 tháng, cũng chính là 90 ngày. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải xuất quan. Thủy Tôn Tháp đỉnh, trong phòng tu luyện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, hắn đôi mắt toát ra vẻ suy tư. 3 tháng thời gian, dựa theo Thủy Tôn Tháp đỉnh tốc độ thời gian trôi qua, ta nhiều nhất có thể tu luyện hơn 800 năm, gần 900 năm. Lại thêm Thủy Tôn Tháp hoàn cảnh tu luyện hơn xa Nguyên Tôn Tháp, lại có sư tôn chỉ điểm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định có thể ngộ ra đạo đế cổ kinh tầng thứ 7. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, mà hậu tâm thần chìm vào Vấn Tiên Hội không gian. Lấy Mộ Thần thân phận, trước đem sư tôn triệu hoán tiến vào Vấn Tiên Hội không gian, sau đó trong khoảng thời gian này để hắn tự mình chỉ điểm ta đạo đế cổ kinh. Mộ Phong ánh mắt rơi vào đại biểu cho thần tôn trên tinh thần, đang định thông qua thần tôn tinh thần câu thông Vũ Mặc thời điểm, tại tinh thần chi sơn dưới đáy một ngôi sao lại lấp lóe. Đang lóe lên tinh thần bên trong, còn truyền đến từng đạo thành tín cầu nguyện âm thanh. Mộ Phong định thần nhìn lại, chỉ gặp ngôi sao này không phải người khác, đúng là Diên Thọ Tinh Quân. Mộ Phong ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, biết Tuyền Cơ Tiên Tông bên kia tất nhiên có mới động tĩnh. Mộ Phong chờ giây lát, chính là tay phải điểm vào Diên Thọ Tinh Quân trên tinh thần, chỉ gặp tinh thần bên trong thanh âm lập tức trở nên rõ ràng đứng lên. Tôn kính Mộ Thần đại nhân, Huyền Càn Tiên môn thuận lợi làm xong, Tuyền Cơ Tiên Tông lần này phái tới đại bộ đội, đã khởi động Huyền Càn Tiên môn, chuẩn bị tiến về Càn Tiên Tiên vực. Còn xin Mộ Thần đại nhân ngài có thể thay ta chuyển cáo Phượng Nguyên đạo hữu, để hắn hành sự cẩn thận, tốt nhất cách cái kia Bất Tử Thiên Diễm đảo càng xa càng tốt, tránh cho cùng Tuyền Cơ Tiên Tông người gặp phải. Quả nhiên, Huyền Càn Tiên môn hay là tại 3 năm mấu chốt này trên điểm thời gian thuận lợi thuận công. Tuy nói lần này Tuyền Cơ Tiên Tông điều động đại bộ đội nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là bắt hắn, mà là tiến vào Không Chết Thiên Diễm đảo tìm cơ duyên. Nhưng tất nhiên sẽ điều động một bộ phận người chia ra hành động tới đối phó hắn. Mộ Phong phía sau có Vũ Mặc, chỉ cần ngày đó phạt tôn giả không tự mình đến đối phó hắn, cái kia cơ bản không có khả năng bắt lấy hắn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Lần này Tuyền Cơ Tiên Tông phái tới đội ngũ quá cường đại, nếu là điều động một phần nhỏ người bắt hắn thất bại, chỉ sợ ngày đó phạt tôn giả tất nhiên ngồi không yên, tất nhiên tự mình sẽ tới. Mà lại Mộ Phong dám khẳng định, Tuyền Cơ Tiên Tông nếu phái Thiên Phạt Tôn giả đến đây, tất nhiên cũng giao cho hắn một kiện chí cao tiên khí. Nắm giữ chí cao tiên khí Thiên Phạt Tôn giả, mặc dù Vũ Mặc có được Thiên Đế kiếm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Dù sao Vũ Mặc tu vi chỉ là cựu giai tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế còn có nhất định chênh lệch. Phiền toái nhất hay là, một khi Vũ Mặc bị Thiên Phạt Tôn giả ngăn chặn, như vậy nó vị trí cũng tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó, Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Trung Vực Lý gia cái này tứ đại cùng trời kiếm thánh đất có huyết hải thâm cựu đế cấp thế lực, tất nhiên sẽ xuất thủ vây quét Vũ Mặc. Cứ như vậy, Vũ Mặc coi như cựu tử nhất sinh, mà Mộ Phong chính mình cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có cấm kỵ la bàn lời nói, ta cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Mộ Phong nhíu mày, thở dài, hiện tại vấn đề nằm ở chỗ cấm kỵ trên la bàn. Chỉ cần huyết mạch của hắn còn chưa cải biến, chỉ cần tuyển cơ tiên tông trong tay còn có cấm kỵ la bàn, Mộ Phong vị trí cơ bản cũng là minh bài trạng thái. Cho nên, Thiên Phạt Tôn giả tự mình dẫn đội tiến vào Càn Thiên Tiên vực, với hắn mà nói, thật là lớn nhất tin tức xấu. Sư Tôn quyết không thể bại lộ. Có biện pháp nào có thể đã tránh khỏi Sư Tôn bại lộ, sau đó lại có thể làm ta ve sầu thoát xác đâu? Mộ Phong tự lẩm bẩm, đại não đang nhanh chóng suy tư, rất nhanh, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một chiêu diệu kế. Mà chiêu này diệu kế điều kiện tiên quyết là, hắn đạo đế cổ kinh nhất định phải tu luyện đến tầng thứ 7, đồng thời sơ bộ nắm giữ lông tơ biến hóa chi thuật. Nếu là Mộ Phong có thể tu thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, đồng thời nắm giữ lông tơ biến hóa chi thuật, như vậy là hắn có thể phân hóa ra một tôn cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc phân thân. Hắn hoàn toàn có thể đem bộ phân thân này xem như mồi nhử, để nó bị tuyển cơ tiên tông cường giả bắt sống. Một khi phân thân của hắn bị bắt sống, như vậy tuyển cơ tiên tông cường giả liền không khả năng tái sử dụng cấm kỵ la bàn, bởi vì chính chủ đều bắt được, còn có tất yếu sử dụng cấm kỵ la bàn sao? Mà lại phân thân bị bắt sống sau, khẳng định sẽ bị tuyển cơ tiên tông cường giả tùy thân giam giữ, sau đó đưa vào không chết thiên diễm đảo vòng trong thậm chí là khu vực hải tâm. Mộ Phong hoàn toàn có thể nương tựa theo cùng phân thân ở giữa liên hệ, theo đuôi tuyển cơ tiên tông cường giả tiến vào không chết thiên diễm đảo chỗ sâu, dạng này cũng tránh khỏi hắn một mình xâm nhập từ đó mạo hiểm. Huyền Càn Tiên môn tại Càn Thiên Tiên vực ở vào tạo hóa tiên triều Bắc Cương cực cảm vực sâu. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, nếu là từ cực cảm vực sâu xuất phát, đến thần tháp chỗ thần vực, nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian. Tại trong thời gian một tháng này, ta nhất định phải đem đạo đế cổ kinh đột phá tới tầng thứ 7, quyết không thể thất bại. Nghĩ đến đây, Mộ Phong cho Diên Thọ Tinh Quân đáp lại qua đi, chính là trao đổi thần tôn tinh thần. Chỉ chốc lát sau, Vũ Mặc một sợi tiên thức chính là xuất hiện ở vấn tiên hội trong không gian. Mà Mộ Phong cũng đem Tiểu Hảo Phượng Nguyên Tinh Quân cũng hoán đi ra. Bái kiến Mộ Thần đại nhân. Vũ Mặc đội vàng một mực cung kính đối với ngộ đạo trên cây Mộ Thần đại nhân thi lễ một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện Mộ Phong Tiểu Hảo Phượng Nguyên Tinh Quân. Mộ Phong, ngươi vội vã như thế gọi ta chuyện gì a? Vũ Mặc nghi hoặc hỏi. Sư tôn, lần này ta gặp gỡ đại phiền toái. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Vũ Mặc ngạc nhiên, trợn ánh mắt nghiêm nghị, nói một chút, có sư tôn tại, tất nhiên sẽ vì ngươi che gió che mưa. Mộ Phong gật đầu, đem tuyển cơ tiên tông đại bộ đội sắp đến Càn Thiên Tiên vực sự tình nói sơ lược bên dưới. Có quan hệ với Mộ Phong cùng tuyển cơ tiên tông ân đoán, Vũ Mặc sớm đã từ Mộ Phong bên kia biết được. Chỉ là, hắn không biết là, lần này tuyển cơ tiên tông phái tới đội hình vậy mà đáng sợ như thế. Một vị chuẩn đế cường giả, mười mấy vị vô thượng tiên vương cùng mấy trăm vạn đại la kim tiên. Đặc biệt là vị kia chuẩn đế thiên phạt tôn giả, Vũ Mặc tự nhiên biết, đây chính là huyền thiên tiên vực thực lực cực kỳ cường đại chuẩn đế, quật khởi tại mấy ngàn kỷ nguyên trước. Nếu là đơn thuần thực lực lời nói, Vũ Mặc viễn không phải thiên phạt này tôn giả đối thủ. Đúng chi, lần này thiên phạt tôn giả còn mang đến nhiều cao thủ như vậy. Mộ Phong, ngươi yên tâm, có vi sư tại, liền xem như thiên phạt tôn giả đích thân tới, ta cũng sẽ liều mạng cái mạng giả này hộ ngươi chu toàn. Vũ Mặc thần sắc quyết tuyệt đạo. Mộ Phong cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Sư tôn, ta có một diệu kế, không cần ngươi liều mạng, cũng không cần ta mạo hiểm, chỉ cần thành công, lương nan tự giải. Mộ Phong cười nói. Cái gì diệu kế? Vũ Mặc hứng thú, truy vấn. Là như vậy, Mộ Phong kiên nhẫn kể rõ kế hoạch của hắn, mà Vũ Mặc càng nghe càng là kích động. Sau khi nghe xong càng là vô bàn một cái, một giọng nói rượu a còn một tháng nữa thời gian. Ta tại Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất tu luyện, chính là còn có gần 300 năm thời gian, ta hy vọng trong khoảng thời gian này sư tôn giúp ta đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7. Mộ Phong chắc tay, thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Vi sư trong khoảng thời gian này tất nhiên to lớn giúp ngươi. Vũ Mặc nghiêm nghị nói. Bắt đầu đi. Người trước tu luyện, có bất kỳ nghi vấn, liền tiến vào vấn tiên hội không gian, tùy thời hỏi vi sư. Mộ Phong gật đầu, tâm thần chính là thối lui ra khỏi vấn tiên hội không gian. Sau đó lấy ra đạo đế cổ kinh bắt đầu hết sức chuyên chú tìm hiểu đứng lên. Chương 1733 Yến Vân Đỉnh, chương 1733 Yến Vân Đỉnh cực cảm vực sâu, ở vào Bắc Cương chỗ sâu, cùng cấm viên biên giới giáp giới. Tại trên bản chất, đây là một chỗ khổng lồ mà không gian vặn vẹo vết nứt, nó giống như đồng tử, từ xa nhìn lại như một viên địa ngục chi nhãn. Tại mảnh này mênh mông mà quỷ dị trong vực sâu, tràn ngập vô cùng vô tận sương mù xám. Sương mù xám tà ác, quỷ dị, trong đó ẩn giấu đi vô cùng vô tận quỷ quyệt sinh vật, như cấm ma, nguyên rủa, ô nhiễm chờ chút. Có thể nói, nơi đây chính là cấm viên kéo dài, là chân chính mà đáng sợ hiểm địa. Chứ ở khắp mọi nơi sương mù xám cùng quỷ quệ sinh vật bên ngoài, trong vực sâu trải rộng các loại bẫy dập, cấm địa cùng tử vực. Dù cho là vô thượng tiên vương xâm nhập bực này khu vực, đều có vẫn lạc phong hiểm, là làm người nghe tiếng biến sắc trô đáng sợ. Giờ phút này, tư cảm dưới đáy vực sâu, không gian cực điểm và mèo, bị xé nước mở một đầu thật dài khe rãnh, giống như một tấm vải lụa bị chủy thủ sắc bén cắt chém ra vừa dài vừa thô vết nước. Tại trong khe rãnh lưng chỗ, một gối nửa quỳ một tôn thông thiên triệt địa giống như cự nhân. Tôn này thế mà quá mức khổng lồ. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải ép xuống chống đỡ khe danh bên dưới, trong tay trái giò xét chống được khe danh bên trên, lại ngạnh sinh sinh đem khe danh này trèo chống to lớn hơn. Giờ phút này, tại cự nhân này thi thể chỗ chống ra khe danh khổng lồ trung ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa thanh đồng cửa lớn. Tòa này thanh đồng cửa lớn phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài che kín pha tạp dị xanh, nhưng như cũng không cách nào che giấu trong đó ở trang trọng cùng uy nghiêm. Giờ phút này, cánh cửa đóng chặt, phảng phất thông hướng một cái khác không biết vũ trụ, trong đó tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí cùng lực lượng. Trên cửa điêu khắc phức tạp mà cổ lão phù văn, những phù văn này tại tinh quang chiếu dọi xuống, khi thì lóe ra sâu thẳm quang mang, phản phất tại nói từng đoạn bị lãng quên lịch sử. Thanh đồng cửa lớn bốn phía, tinh không và mèo, phảng phất nhận được một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng. Tinh quang ở chỗ này trở nên đặc biệt sáng chói lóa mắt, nhưng lại mang theo một tia thâm thúy khủng bố, tràn ngập cảm giác áp bách. Tại dưới tinh không, thanh đồng cửa lớn mặt ngoài phù văn cổ lão bắn ra sáng chói mà hừng hực thanh đồng vầng sáng. Vầng sáng chiếu rọi ước vạn dặm, đem bốn phương tám hướng sương mù xám, cấm nguyên sinh vật đều chặn đường ở bên ngoài, vô số tà túy khó mà tới gần. Này thanh đồng cửa lớn mặc dù nhìn như pha tạm, như tầm mắt cực cao người, một chút liền có thể nhìn ra cửa lớn này chất liệu cực kỳ phi phàm, là gần với thái sơ tiên kim chân quý tiên tài rèn đúc. Dù cho là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể phá hư tòa này thanh đồng cửa lớn. Đây cũng là Càn Thiên Tiên vực bên này huyền Càn Tiên môn. Chỉ gặp tòa này xây dựng ở cự nhân phía trên huyền Càn Trên Tiên môn bên dưới, chừng mấy vạn tiên tượng đang bận rộn lấy, ngay tại để bảo toàn tòa này vừa làm xong tốt cửa lớn. Ha ha ha. Cuối cùng là thuận lợi thuận công, lần này Tuyển Cơ Tiên Tông bên kia sẽ phái người thông qua huyền Càn Tiên môn tiến vào ta Càn Thiên Tiên vực, tính toán thời gian cũng sắp. Mười mấy đạo khí thế rộng rãi thân ảnh, từ huyền Càn Tiên môn phụ cận trụ sở lướt ngang mà ra, lơ lửng tại thanh đồng cửa lớn trước, cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo đen. Lão giả nhìn qua năm hơn cổ hi, tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, một đôi tròng mắt đặc biệt sáng tỏ, thấy rõ. Đặc biệt là lão giả áo đen toàn thân tản ra khí tức, làm cho người sợ hãi, có cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là vô thượng tiên vương, lại không là bình thường vô thượng tiên vương, mà là thực lực cường đại cao giai tiên vương. Mà đi theo tại lão giả áo đen sau lưng hơn 10 người, từng cái khí tức không kém, lại toàn bộ đều là tiên vương cấp bậc cường giả, có là sơ giai tiên vương, có là trung giai tiên vương. Những này tiên vương chính là đến từ Càn Thiên Tiên vực các đại đế cấp thế lực cao thủ, chuyên môn bị cắt cử đến trấn thủ huyền Càn Tiên môn. Mà lão giả áo đen chính là bọn này tiên vương cường giả người dẫn đầu, đến từ Thái Nhất Thánh địa, tên là Yến Vân Đình. Tiến lão, hay là các ngươi Thái Nhất Thánh địa tốt, lần này không chết Thiên Diễm đảo danh ngạch có nhiều như vậy, lập tức liền cấp ra hơn ngàn cái danh ngạch cho Tuyển Cơ Tiên Tông. Trong đám người, một tên hồng y thiếu phụ mị nhãn như tơ liếc mắt Yến Vân Đình, núm nịu mở miệng. Tuyển Cơ Tiên Tông nội tình cỡ nào thâm hậu à, lần này phái ra trong đội ngũ, chí ít có một tên cựu giai tiên vương đỉnh phong cường giả đi. Có một chi đội ngũ như vậy trợ giúp, các ngươi Thái Nhất Thánh địa năm nay tại không chết Thiên Diễm đảo bên trong, chỉ sợ thu hoạch thế nhưng là sẽ không ít ta. Mà khác tiên vương cũng là gật đầu, đồng thời nói chúc mừng ngữ, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên vương đều là như vậy định nói, cũng có chút tiên vương chỉ lo thân mình, trầm mặc không nói. Yến Vân Đình nụ cười trên mặt đầy mặt, trong miệng thì là không ngừng nói khiêm tốn lời nói, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước khe rãnh khổng lồ trung ương chỗ thanh đồng cửa lớn, lại vang lên dường như sấm sét tiếng vang. Yến Vân Đình cầm đầu một đám ngay tại nói chuyện với nhau tiên vương, lập tức dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước thanh đồng cửa lớn. Chỉ gặp thanh đồng cửa lớn mặt ngoài vô số phù văn, giờ phút này đột nhiên bắn ra cực điểm hào quang sáng chói, vô số dị tượng tựa như sống giống như tại cửa lớn bốn phía hiện hiện. Ngàn vạn hào quang dâng lên, ước vạn sợi thủy thải rủ xuống, đặc biệt kinh diễm. Cạch cạch cạch. Thanh đồng trong cửa lớn truyền đến trầm mặc mà nặng nề cơ quan chuyển động thanh âm, sau đó cái kia kín kẽ khép cửa, thế mà tại từ từ mở rộng. Có người tại Huyền Thiên Tiên vực bên kia khởi động Huyền Càn Tiên môn. Yến Vân Đình ánh mắt bắn ra tinh mang, khí định thần nhàn đạo. Xem bộ dáng là Tuyển Cơ Tiên Tông người tới. Hồng Ý Di thiếu phụ ngạc nhiên hỏi. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Yến Vân Đình cười cười, mang theo đám người nên hướng không ngừng mở ra Huyền Càn Tiên môn. Khi bọn hắn đến thanh đồng cửa lớn phía trước thời điểm, lớn như vậy cánh cửa đã mở ra gần nửa, trong đó phun ra sáng chói bạch mang, giống như thủy triều che mất trước cửa tất cả mọi người. Khi thanh đồng cửa lớn triệt để mở ra sau khi, bạch mang giống như thủy triều xuống giống như, cấp tốc tối lui, tiêu tán không thấy. Mà xuất hiện tại mọi người trước mắt thì là một chiếc mênh mông khổng lồ tiên hạm. Mà tiên hạm bông thuyền, lờ mờ, khí tức cuồn cuộn, uy vi trắng quang. Đặc biệt là tiên hạm bông thuyền, đứng thẳng một bóng người cao lớn, lập tức hấp dẫn lấy Yến Vân Đình cầm đầu một đám tiên vương ánh mắt. Khi bọn hắn cảm nhận được đạo này thân ảnh cao lớn phát tán ra khí tức trong nháy mắt, con người tất cả đều thít chặt thành châm. Chuẩn, chuẩn đế. Yến Vân Đình đôi mắt chấn kinh, qua thật lâu vừa rồi phun ra câu nói này, tâm thì là phanh phanh nhảy cực nhanh, vội vàng mang theo đám người lên đón tiếp lấy. Chương 1734 đại hoang nhân tộc thi thể, chương 1734 đại hoang nhân tộc thi thể Thái Nhất Thánh địa Yến Vân Đình, gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân thế nhưng là đến từ Tuyển Cơ Tiên Tông. Yến Vân Đình mang theo nhất chúng tiên vương tiến lên đón, một mực cung kính hành lễ, thăm dò tính mà hỏi thăm. Mà Yến Vân Đình sau lưng mặt khác tiên vương, cũng là đê mi thuận nhãn, tiên lặng đánh giá tiên trên hạm cầm đầu chuẩn đế cường giả, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định. Tiên thuyền nơi cuối, một tên dáng người khá cao lớn nam tử, ngạo nghễ mà đứng. Hắn một thân màu tím sẫm quần áo, thắt lên nồng đậm áo khoác màu đen, lông mày bức hành rộng rãi, độ cao mũi như núi, một đôi mắt thâm thúy che lấp. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tản ra tựa như thiên uy giống như khí tức, như rất giống ma, làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Nguyên lai ngươi chính là Thái Nhất Thánh địa Yến Vân Đình, ta nghe nói qua ngươi. Nam tử cao lớn chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn từ tính mà ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Chúng ta chính là tới từ Tuyển Cơ Tiên Tông, bản tọa chính là Thiên Phạt Tôn giả. Yến Vân Đình thần sắc nghiêm túc, vội vàng ôm quyền nói, nguyên lai là Thiên Phạt Tôn giả, đại danh của ngài, tại hạ tại Càn Thiên Tiên vực cũng là như sấm bên tai. Thời khắc này Yến Vân Đình nội tâm có thể không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Tuyển Cơ Tiên Tông lần này phái tới đội hình đáng sợ như vậy, không chỉ có phái tới Thiên Phạt Tôn giả dạng này chuẩn đế cường giả, mà lại trong đội ngũ còn có mười mấy tên vô thượng tiên vương cùng mấy trăm tên đại la kim tiên cường giả. Đặc biệt là đi theo ở Thiên Phạt Tôn giả sau lưng cái kia mười mấy tên vô thượng tiên vương, trong đó có mấy danh khí tức không thua gì hắn, thậm chí có một vị so với hắn còn muốn càng cường đại. quá khen rồi. Tiến về không chết thiên diễm đạo, còn muốn lao phiền yến đạo hữu dẫn đường. Thiên phạt tôn giả ăn nói có ý tứ địa đạo. Tại đến Càn Thiên Tiên vực trước đó, hắn liền cùng Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ liên lạc qua, biết chấn thủ tại Huyền Càn Tiên môn bên này đến Vân Đình, sẽ toàn quyền phụ trách bọn hắn lần này không chết thiên diễm đạo chi hành. Yến Vân Đình ôn quyền cười nói, Thiên phạt tôn giả khách khí, mang các ngươi tiến về không chết thiên diễm đạo, vốn là ta lần này nhiệm vụ chủ yếu. Trước khi đến không chết thiên diễm đạo trước đó, Thiên phạt tôn giả không bằng trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một đêm như thế nào? Chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị xong yến hội, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Thiên phạt tôn giả khoát tay nói, không nên phiền toái, trực tiếp lên đường đi. Yến đạo hữu, ngươi trực tiếp thượng tiên hạng, cho chúng ta chỉ đường. Yến Vân Đình ngạc nhiên, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Thiên phạt tôn giả. Hắn đành phải đối với sau lưng những người khác dặn dò vài câu sau, chính là ngoan ngoãn trên mặt đất Thiên phạt tôn giả chỗ tiên hạng. Thiên phạt tôn giả, cứ cảm được sâu láng giềng cấm nguyên, trong đó tràn ngập tà ác xương mù sáng cùng cấm nguyên sinh vật, nếu là không có đại hoàng tượng đá lời nói, chỉ sợ ra ngoài không dễ dàng như vậy. Yến Vân Đình vẫn ngắm nhìn chung quanh lớn như vậy tiên hạng, do dự một chút nói, trên người của ta ngược lại là có đại hoàng tượng đá, nhưng nó lồng ánh sáng phạm vi không có lớn như vậy. Thiên phạt tôn giả thản nhiên nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng, chiếc này tiên hạm chỉnh thể chính là do vô số đại hoàng tượng đá nghiền nát đúc lại mà thành thân đầu. Tiên hạm bản thân liền không sợ xương mù sáng cùng cấm viên sinh vật, ngươi chỉ cần cho chúng ta chỉ đường liền có thể rời đi trước cái này cực cảm vực sâu đi. Yến Vân Đình ngạc nhiên nhìn nhiều mấy lần tiên thuyền thể, chính là cẩn trọng vì thiên phạt tôn giả làm lên dẫn đường. Siêu, tiên hạm tựa như một đạo mũi tên rời cùng, trong nháy mắt rời đi Huyền Càn Tiên môn, xông vào vô tận trong xương mù sám. A, các ngươi Càn Thiên Tiên vực nơi đây lại có một bộ đại hoang nhân tộc cường giả thi hải. Tiên hạm cấp tốc trốn đi thật xa, cách Huyền Càn Tiên môn càng ngày càng xa, mà mênh mông khổng lồ cự nhân thi hải cũng biến thành không còn khổng lồ như vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Thiên phạt tôn giả cũng là chú ý tới cố kia khổng lồ cự nhân thi thể. Tiến Vân Đình gật đầu, nói chúng ta cũng là đến đây nơi đây thành lập Huyền Càn Tiên môn mới phát hiện cố này cự nhân thi thể, so với trên sách cổ ghi lại đại hoang nhân tộc có chút phù hợp. Thiên phạt tôn giả gật đầu, nói đúng vậy a. Từ khi lịch đại tiên đế tại cấm viên bên trong phát hiện rất nhiều đại hoang nhân tộc thi thể sau, liền sớm đã suy đoán đại hoang còn có nhân tộc còn sống lấy. Từ những thi thể này đó có thể thấy được, đại hoang nhân tộc con đường tu luyện triệt để cùng chúng ta lệ quý đạo, bọn hắn không tu tiên lực, chỉ tu nhục thân, mà lại nhục thân chi đạo đạt đến cực hạn, phi thường cường đại. Đại hoang có nhân tộc may mắn còn sống sót, cái này tại đế cấp thế lực ở giữa cũng không tính bí mật, dù sao lịch đại tiên đế đều từng tiến vào cấm viên trình chiến qua, tự nhiên cũng ở bên trong phát hiện không ít đại hoang nhân tộc thi hải. Đúng là có phát hiện này, cho nên lịch đại tiên đế trừ trinh phạt cấm viên chư vương bên ngoài, chính là có thể tìm được trong truyền thuyết đại hoang. Đáng tiếc là cấm viên quá thần bí, quá to lớn, dù cho là tiên đế cường giả cũng là khó mà thăm dò cuối cùng, đến nay không thể phát hiện đại hoang chuẩn xác vị trí. Bộ thi hài này hẳn là đại hoang trong nhân tộc cường giả, nhục thể của hắn còn duy trì tại pháp thiên tượng địa trạng thái, thậm chí sẽ mở cấm viên cùng Càn Thiên Tiên vực ở giữa không gian bích lũy. Thiên phạt tôn giả thở dài, nói đáng tiếc là hắn thật vất vả tìm được rời đi cấm viên thông đạo, lại cuối cùng chết tại cuối cùng cái này nửa bước bên trên. Nếu là vị này đại hoang nhân tộc không chết, có lẽ đại hoang cùng Cửu Thiên Tiên vực sẽ một lần nữa liên hệ với, từ đó tìm kiếm đại hoang triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Yến Vân Đình cũng là thở dài, hắn cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Vị này đại hoang nhân tộc chỉ kém nửa bước, liền đã thông cấm viên cùng Càn Thiên Tiên vực hàng rào. Nhưng lại không biết nguyên nhân gì, phát sinh ngoài ý muốn, chết tại cái này nửa bước về khoảng cách, quả nhiên là đáng tiếc lại thật đáng buồn a. Sau đó, tại Yến Vân Đình chỉ đạo bên dưới, tiên hạm tránh đi khắp nơi cực cảm trong vực sâu bấy giờ, cuối cùng xông ra cực cảm vực sâu. Thiên phạt tôn giả, ta dẫn ngươi đi phụ cận gần nhất có được cổ truyền tống trận tiến hành, sau đó thông qua cổ truyền tống trận trực tiếp trước khi truyền tống hướng Tây vực. Đến Tây vực đằng sau, chúng ta còn cần phi hành rất dài một đoạn khoảng cách, mới có thể đến không chết thiên diễm đảo bên ngoài thuận lợi rời đi cực cảm vực sâu sau. Yến Vân Đình nhiệt tình là trời phạt tôn giả giới thiệu lộ tuyến, nhưng rất nhanh liền bị thiên phạt tôn giả đánh gãy. Yến đạo hữu, lần này chúng ta tới Càn Thiên Tiên vực, trừ tiến về không chết thiên diễm đảo bên ngoài, còn có cái nhiệm vụ nhỏ cần phải đi làm. Thiên phạt tôn giả nói xong, mắt nhìn sau lưng một tên dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc. Quang đầu tráng hán tâm linh thần hội, bước nhanh ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống ở thiên phạt tôn giả trước mặt. Bùi Chiến Ca, ngươi mang mười mấy tên đại la kim tiên đi bắt mộ phong tiện chủ kia, bắt giữ sau, liền trực tiếp đến không chết thiên diễm đảo cùng ta tụ hợp. Thiên phạt tôn giả thản nhiên nói. Tráng hán đầu chọc hét to một tiếng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi thôi. Có cấm kỵ la bàn, ta nghĩ ngươi muốn tìm tiện chủng kia cũng không phải việc khó. Thiên phạt tôn giả bước cằm nói. Tráng hán đầu chọc liền ôm quyền, lôi lệ phong hành chọn lựa mười mấy tên đại la kim tiên, chính là lấy ra một chiếc tiên thuyền hướng phía những phương hướng khác độn không mà đi. Yến đạo hữu, hiện tại có thể làm chúng ta chỉ đường. Thiên phạt tôn giả quay đầu cười nhìn lấy Yến Vân Đình đạo. Yến Vân Đình sau khi tĩnh hồn lại, liên tục không ngừng gật đầu, bắt đầu chuyên tâm là trời phạt tôn giả chỉ đường. Chương 1735 đột phá. Bắt đầu tôn cảnh chương 1735 đột phá, bắt đầu tôn cảnh thời gian cực nhanh, một tháng trong nháy mắt mà qua. Thủy Tôn tháp tầng cao nhất, trong phòng tu luyện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, giống như kinh lôi phá không, đinh hai nhức óc, sau đó một cỗ khí tức kinh khủng, tựa như gió bão quét sạch toàn bộ phòng tu luyện. Rộng lớn mà khí tức đáng sợ, xông lên tận trời, hình thành khổng lồ mà mênh mông phong bạo. Gió này bạo bên trong ẩn chứa lấy sáng chói tiên lực cùng thần bí đại đạo chi lực, cả hai xen lẫn xoay quanh, làm cho cái này năng lượng phong bạo càng đáng sợ. Mà tại trung tâm phong bạo chỗ, một tên tuấn mỹ vô cùng thanh niên ngồi xếp bằng, hắn toàn thân đều đang phát tán ra quang mang, vô số đại đạo chi lực hình thành phù văn quanh quẩn tại hắn quanh thân. Mênh mông mà cường đại tiên lực, tựa như lao nhanh giang hà, gánh chịu lấy đại đạo chi lực phù văn, tạo dựng một khối thần bí mà cường đại lĩnh vực, vờn quanh tại thanh niên quanh thân. Mà thanh niên tuấn mỹ này không phải người khác, chính là Mộ Phong. A, tiểu tử này đột phá. Thủy Tôn Tháp khí linh, tiên lặng ẩn nấp vào hư không chỗ sâu, ánh mắt đầu nhập Mộ Phong chỗ trong phòng tu luyện, nhẹ kêu lên tiếng. Tại Mộ Phong bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Thủy Tôn Tháp khí linh thỉnh thoảng sẽ chú ý người trước, đồng thời sinh ra hứng thú nồng hậu. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong bế quan tu luyện lại cũng không là chủ yếu tại đột phá cảnh giới, mà là tại tu luyện một loại công pháp nào đó. Theo hắn tỉ mỉ quan sát, hắn dần dần có thể xác định, kẻ này công pháp tu luyện hẳn là một loại nào đó đế kinh. Mà lại cái này đế kinh cũng không phải là lấy công phạt chứ danh, ngược lại càng giống là một loại nào đó bảng môn tà đạo, không giống nghiêm chỉnh đế kinh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Mộ Phong tinh lực chủ yếu đều đặt ở tu luyện cái này không đứng đắn đế kinh bên trên, nhưng Thủy Tôn Tháp hoàn cảnh tu luyện thật sự là quá tốt rồi. Mộ Phong đắm chìm tại bực này hoàn cảnh bên trong, không có tận lực đi tu luyện, tu vi của nó là nước chảy thành sông đột phá, từ nguyên tôn cảnh đỉnh phong, nhất cử đột phá tới bắt đầu tôn cảnh. A, ta hoa mắt rồi. Tiểu tử này làm sao biến thành hai cái? Khí tức này làm sao giống nhau như ta? Ta căn bản khó mà phân biệt ta. Đột nhiên, Thủy Tôn Tháp khí linh ngạc nhiên, hắn phát hiện trong phòng tu luyện thanh niên tuấn mỹ, đột nhiên mở ra hai con người, sau đó hắn đối diện xuất hiện cơ hồ giống nhau như lúc thanh niên. Cái này hai tên giống nhau như lúc thanh niên, ngồi đối diện nhau, đôi mắt đang mở hí, lóe ra kinh người ánh mắt. Nếu như nói khác biệt duy nhất lời nói, ở trong đó một tên thanh niên, khí tức muốn càng hơi yếu một chút hơn, tu vi chỉ có nguyên tôn cảnh mà thôi. Thành, rốt cuộc thành. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt bắn ra hưng phấn hào quang. Hắn cô tọa tại Thủy Tôn Tháp đỉnh gần 300 năm, rốt cục tu thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, lại nắm giữ lông tơ biến hóa chi thuật. Mộ Phong đánh ra trước mắt giả thân, chỉ gặp giả thân vô luận là tướng mạo hay là khí tức thậm chí là hành vi thói quen, cùng hắn giống nhau như lúc. Đặc biệt là giả thân ánh mắt bên trong, lưu chuyển lên linh động cùng cơ trí, dù cho là Mộ Phong đều nhìn không ra trước mắt giả thân cùng hắn khác nhau. Khác biệt duy nhất, hẳn là trước mắt giả thân thực lực so với hắn bản thể yếu nhược, chỉ có bản thể hắn 6 thành thực lực. Nghe nói nếu là đem đạo đế cổ kinh đột phá tới tầng thứ 9, liền có thể đem lông tơ biến hóa chi thuật tu luyện đến viên mãn, như vậy toàn thân lông tơ đều có thể hóa thành phân thân. Mộ Phong đôi mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, thì thào nói nhỏ, lại viên mãn lông tơ biến hóa chi thuật phân thân, hắn thực lực càng là có thể đạt tới đến bản thể tám thành. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong lại thở dài, đạo đế cổ kinh cuối cùng 3 tầng tu luyện độ khó thẳng tắp lên cao, mà lại càng là đi lên, nó tu luyện độ khó càng là lấy cấp số nhân độ khó gia tăng. Mộ Phong lần này hao phí nhiều năm như vậy tinh lực, thời gian, mới miễn cưỡng tu thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 7. Mà độ khó cao hơn tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, chỉ sợ muốn tới bao giờ. Đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 tu luyện đến viên mãn, nó lông tơ biến hóa chi thuật nhiều nhất có thể biến hóa 9 cái phân thân, nếu là một vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh lời nói, chẳng phải tương đương với 9 cái chuẩn đế sơ kỳ đả thủ sao? Mộ Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn càng là tu luyện, càng là cảm thấy đạo đế cổ kinh phi phàm, đế này trải qua phối hợp bất luận cái gì một bộ cường đại công phạt đế kinh, cái kia đều chính là như hổ thêm cánh á, còn có cái này Thủy Tôn Tháp hiệu quả tu luyện quả nhiên là kinh người a, so với Nguyên Tôn Tháp muốn tốt nhiều lắm. Mộ Phong cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi cường đại tiên lực, cùng triệt để đả thông 3 tầng trời đại la thiên thế giới, trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Nguyên bản, hắn toàn bộ tinh lực đều là chuyên chú vào đạo đế cổ kinh, căn bản là không có tinh lực đi tu luyện. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn coi như không tu luyện, đưa thân vào loại hoàn cảnh tu luyện này bên trong, tu vi của nó thế mà cũng nước chảy thành sông không ngừng tích lũy tăng trưởng. Cuối cùng, tu vi của hắn lại cùng đạo đế cổ kinh tề đầu tịch tiến, cùng một chỗ đột phá. Bây giờ, ta vừa đột phá, chỉ có thể vận dụng lông tơ biến hóa chi thuật biến ra một cái phân thân mà thôi, bất quá nhưng cũng đã đủ để giải ta khẩn cấp. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, tính toán thời gian, ngoại giới đã qua một tháng đi. Cái kia tuyển cơ tiên tông người cũng hẳn là nhanh đến, bộ phân thân này nên xuất quan. Nói, Mộ Phong mắt nhìn trước mắt phân thân, tay áo vung lên, phân thân hóa thành một sợi lông, rớt xuống đất. Mà Mộ Phong thì là đứng dậy rời đi phòng tu luyện, truyền tống rời đi Thủy Tôn Tháp. Mộ Phong kế hoạch rất đơn giản, để phân thân rời đi thần tháp sau, từ Lạc Hà thần thành ra khỏi thành, chậm rãi xuyên thẳng qua ở trong tinh không, chờ đợi tuyển cơ tiên tông người đến đây. Mộ Phong sớm đã làm xong đem phân thân xem như con rơi dự định. Chỉ cần bộ phân thân này bị bắt sống, như vậy bản thể của hắn liền tạm thời là an toàn, lại còn có thể cho hắn bản thể kéo dài đầy đủ thời gian. Lần này Mộ Phong rời đi Thủy Tôn Tháp, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liền ngay cả Tiểu Quân, Mộ Phong cũng liên tục căn dặn đường rêu rao. Bây giờ Tiểu Quân là Mộ Phong cùng nhiệt nhất fan hâm mộ, Mộ Phong nói đông nàng tuyệt không nói tây, cho nên Mộ Phong nói cái gì, nàng tự nhiên nghe cái gì. Mộ Phong lặng yên không một tiếng động rời đi Thần Linh Sơn, cấp tốc hướng phía Thần Tháp Đại Lục bến tàu mà đi. Đến bến tàu sau, Mộ Phong lấy ra chính mình thần tháp tấn tỷ, sau đó triệu hoán đến khoảng cách thần tháp đại lục gần nhất một vị người đưa đỏ. Sau đó, Mộ Phong đem thần tháp tấn tỷ đưa cho người đưa đỏ, trực tiếp liền tiến vào thuyền đỏ bên trong. Người đưa đỏ tiếp nhận thần tháp tấn tỷ, ngửi, liếm liếm, sau đó lại đang mao nhung nhung trên thân cọ qua cọ lại, cuối cùng mới lưu luyến không rời đưa trả lại cho Mộ Phong. Bất quá, người đưa đỏ nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là trở nên không giống nhau lắm, vậy mà ánh mắt hiền lành bên trong mang theo chút cảm giác thân thiết. Mà sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì Mộ Phong lần trước thông quan Thủy Tôn Tháp sau, phó tháp chủ vì ban thưởng Mộ Phong, cho Mộ Phong to lớn quyền hạn. Mộ Phong thần tháp tấn tỷ, mặc dù vẫn như cũng là đệ tử tấn tỷ, nhưng phó tháp chủ Chu Huy Phi tự mình cho Mộ Phong thần tháp tấn tỷ tăng lên các loại đặc quyền. Cho nên nói, Mộ Phong mặc dù vẫn chỉ là đệ tử, nhưng hắn quyền hạn khả tư không chút nào so thần đạo thượng một đám trưởng lão môn thấp. Nếu là đệ tử khác lời nói, muốn rời đi thần tháp đại lục, tự nhiên cần triệu hoán người đưa đò. Nhưng triệu hoán người đưa đò là cần tình cầu, còn muốn trải qua thần đạo cao tầng 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 phê duyệt, đồng thời còn muốn nói rõ rời đi thần tháp đại lục lý do cho chút. Có thể nói, đệ tử tầm thường rời đi thần tháp đại lục là phi thường phiền phức, mà lại xác suất thành công không cao, bởi vì nếu như lý do không đứng đắn, liền sẽ bị vô tình bắt bỏ. Mà Mộ Phong liền không có phiền toái như vậy, quyền hạn của hắn quá cao, chỉ cần tay cầm chính mình thần tháp đấn tỷ, liền có thể tùy tiện triệu hoán người đưa đò, ra vào thần tháp đại lục liền cùng về nhà một dạng thuận tiện. Mộ Phong ngồi thuyền đò, qua lại ám không trong phòng, cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới Lạc Hà thần thành. Giờ phút này, Lạc Hà thần thành bên dưới lầu tháp, Vũ Mặc, Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam ba người sớm đã chờ đợi đã lâu. Ở bên cạnh họ, Lạc Hà thần thành thành chủ Diệp Hà vẫn an tĩnh tiếp khách. Chương 1736 ra khỏi thành, chương 1736 ra khỏi thành Diệp thành chủ. Người cái này quá khách khí, còn chuyên môn cùng chúng ta chờ ở chỗ này, quả nhiên là để cho chúng ta băn khoăn a. Phương Tử Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng Diệp Hà vẫn chuyện trò vui vẻ, lời nói ra cũng là như gió xuân ấm áp, Diệp Hà vẫn nghe được có chút hưởng thụ. Phương Vương chủ khách khí, nói đến, ta đây cũng là dính ngươi ánh sáng a. Ta có thể đã sớm nghe nói Phượng Nguyên tại thần tháp tổng bộ sự tích. Diệp Hà vẫn vội vàng khoát tay, thần sắc tràn đầy khách khí, tiếp tục nói, hảo hữu của ngươi Phượng Nguyên, từ khi tiến vào thần tháp về sau, chỉ dùng 5 năm, liền thông quan tam tháp. Bực này tiên tư thật có thể nói là vang dội cổ kim, độc nhất vô nhị, cho dù là năm đó kinh diễm toàn bộ trung vực quân không áo ước, đều kém xa tít tắp à. Tuy nói Mộ Phong thông quan tam tháp tin tức, sớm đã hoành động toàn bộ thần tháp đại lục, nhưng kỳ thật còn xa không có truyền đến Lạc Hà thần thành cùng thần vực mặt khác thần thành. Bất quá, Diệp Hà vẫn tin tức linh thông, tại Mộ Phong liên tục thông quan huyền tôn tháp cùng nguyên tôn tháp sau, hắn cũng đã bắt đầu chú ý Phương Tử Thần người bạn thân này Phượng Nguyên. Về sau, khi hắn biết được Phượng Nguyên thông quan thủy tôn tháp sau, lại mới dùng thời gian 5 năm, hắn triệt để chấn kinh. Khi hắn biết được, lần này vị này nhân vật truyền kỳ Phượng Nguyên dự định rời đi thần tháp sau, hắn đầy nhiệt tình tự mình hầu ở Phương Tử Thần bọn người bên người, cùng nhau trở lấy Mộ Phong đến. Diệp Hà vẫn rất rõ ràng, Phượng Nguyên nhân vật bực này, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai chắc chắn là một phương cự phách, thậm chí có rất lớn hy vọng thành tựu chuẩn đế. Bây giờ, tiên đế không ra thời đại, chuẩn đế đã là đỉnh phong nhất cường giả, đủ để khai tông lập phái, lại nhận các đại đế cấp thế lực tôn trọng. Nhân vật như vậy, Diệp Hà vẫn đương nhiên là muốn sớm một chút kết giao, cùng chỗ tốt quan hệ. Bất quá, tại cùng Phương Tử Thần nói chuyện với nhau trong quá trình, Diệp Hà vẫn liên tiếp nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Vũ Mặc. Vị này tuấn mỹ đến không tưởng nổi nam tử, mặc dù không nói một lời, trầm mặc ít nói, nhưng trên thân nó ẩn ẩn tản ra khí tức, lại làm cho Diệp Hà vẫn cảm thấy hãi hùng kinh vía. Diệp Hà vẫn lập tức liền minh bạch, người này tất nhiên là một vị vô thượng tiên vương chí cường giả, hơn nữa còn là vô thượng tiên vương bên trong cường giả. Nghĩ đến đây, Diệp Hà vẫn cùng Phương Tử Thần nói chuyện với nhau ngữ khí cũng càng hòa khí, thậm chí còn mang theo vài phần bình luận. Vô luận là trước mắt thực lực này đáng sợ nam tử tuấn mỹ, hay là tiền đồ vô lượng, thiên phú tuyệt luân Phượng Nguyên, đều cùng Phương Tử Thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Hiển nhiên, Phương Tử Thần mạng lưới quan hệ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cường đại. Cái này khiến Diệp Hà vẫn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cùng Phương Tử Thần quan hệ làm tốt, nếu là Phương Tử Thần có cái gì mặt khác nhu cầu, hắn dự định hết thảy mở cho hắn cửa sau. Đột nhiên, trên lầu tháp không, Vân Tiêu tuôn ra trận trận vân lãng, một chiếc đen như mực thuyền nhỏ từ vân lãng bên trong chậm rãi ra. Tới. Vũ Mặc chậm rãi mở miệng, trên khuôn mặt nghiêm túc, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ Sam càng là mừng rỡ như điên, trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm từ vân lãng mà ra bãi độ chu bông thuyền. Nguyên bản ngay tại nói chuyện với nhau Phương Tử Thần cùng Diệp Hà vẫn hai người, cũng là đình chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bãi độ chu vượt qua mà ra, cấp tốc từ trên không rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại trên lầu tháp không. Sau đó, bãi độ chu bên trên, một tên thanh niên tuấn mỹ nhảy lên mà ra, từ tháp lâu trên đỉnh rơi xuống. Ha ha, Đỗ Nhi Oan, lần này ngươi có thể cho là sư trưởng mà ta. Thật không nghĩ tới, ngươi mới nhập thần tháp 5 năm, lại thông quan tam tháp, đơn giản quá ngưỡng bức. Vũ Mặc xài bước nên đón tiếp lấy, trên mặt nghiêm trọng chi sắc, sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là đầy mặt dáng tươi cười. Sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là đại xuất đầu ngọn gió, tên tuổi của ngươi đã tại Lạc Hà thần thành triệt để truyền ra. Ta muốn không được bao lâu, tên của ngươi tại thần vực 108 thành sẽ nổi tiếng. Kỳ Sam vèo một tiếng lao đến, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào Mộ Phong trên bờ bay, liễu diễu giống như vui sướng chim sẻ nói không ngừng. Phương Tử Thần cũng là sải bước nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Ngược lại là Diệp Hà vẫn khắc chế đứng ở nguyên địa, cũng không tới gần, tính toán đợi Mộ Phong bọn người trước ôn chuyện. Sư tôn, sư tỷ, nhị sư minh. Mộ Phong cười cùng Vũ Mặc, Kỳ Sam cùng Phương Tử Thần trò chuyện với nhau, nói một lát nói sau, hắn đã nhìn thấy đứng ở đằng xa Diệp Hà vẫn. Có lẽ là trông thấy Mộ Phong quăng tới ánh mắt, Diệp Hà vẫn bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy thân thiện cùng phấn tức. Phượng Nguyên tiểu hữu, lần này chúc mừng ngươi thông quan tam tháp, tương lai tiểu hữu tất nhiên đang lâm cửu tiên chi đỉnh, sẽ lập bất hủ công lao sự nghiệp, kỳ danh càng là muốn truyền khắp cửu tiên, danh thủy vạn cổ. Diệp Hà vẫn đến một lần, chính là liên tiếp vô nông ngựa đi qua, sau đó tư thái thả rất thấp, nói Diệp Mộ đã ở phủ thành chủ dọn xong yến hội, nếu là Phượng Nguyên tiểu hữu không chê, có thể đến trong phủ một lần. Mộ Phong cười từ chối nhã nhặn, nói Diệp thành chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, lần này ta rời đi thần tháp, có một việc quan sinh tử đại sự muốn làm, vô tâm dự tiệc, xin hãy tha lỗi. Diệp Hà vẫn mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Phong lại như thế một cái trả lời, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lại. Phượng Nguyên tiểu hữu, là ta đường đột, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, còn xin cứ mở miệng. Diệp Mô nếu có thể giúp lời nói, tuyệt không chối từ. Diệp Hà vẫn nghiêm nghị nói. Mộ Phong gật đầu cười cười, nói hiện tại thật là có một chuyện cần thành chủ đại nhân ngươi đến giúp. Diệp Hà vẫn ánh mắt sáng lên, đội vàng nói, Phượng Nguyên tiểu hữu, không cần khách khí với ta. Giúp cái gì ngươi cứ việc nói. Ta có việc gấp nhất định phải ra khỏi thành một chuyến, bất quá ta nhìn canh giờ này, Lạc Hà thần thành cửa thành đã đóng, cho nên Mộ Phong lời còn chưa nói hết, Diệp Hà vẫn đội vàng lấy ra một viên lệnh bài, đem nó đưa cho Mộ Phong. Phượng Nguyên tiểu hữu, đây là ta thiếp thân thủ bài. Thấy vậy thủ bài, như gặp ta bản nhân. Ngươi nắm giữ tay này bài, có thể tự do ra vào Lạc Hà thần thành. Diệp Hà vẫn cười nói. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Hà vẫn không cần suy nghĩ liền mở cho hắn cửa sau. Xem ra vị này Diệp thành chủ đối với hắn lòng kết giao phi thường cường liệt, ta đa tạ Diệp thành chủ. Mộ Phong ôm quyền thi lễ, sau đó cùng Hàn Huyên vài câu, chính là đi theo Vũ Mặc, Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam rời đi. Đồ Nhi, ngươi như vậy vội vã ra khỏi thành sao? Đã ngươi là muốn lấy phân thân làm mồi nhử, ngươi bản tôn hoàn toàn không cần ra khỏi thành, để phân thân đến liền tốt. Trên đường, Vũ Mặc nhìn xem vội vã ra khỏi thành Mộ Phong, trầm giọng khuyên nhủ. Mộ Phong kế hoạch, Vũ Mặc đã sớm đang vấn tiên hội không gian thời điểm liền từ Mộ Phong nơi đó biết được. Bây giờ, gặp Mộ Phong dự định bản tôn cùng phân thân đi ra thành, hắn tự nhiên không yên lòng. Mộ Phong lắc đầu nói, "Sư tôn, ngươi có chỗ không biết, Tuyền Cơ Tiên Tông cấm kỵ la bàn là thông qua huyết mạch tới tìm kiếm tung tích. Lông Tơ biến hóa chi thuật biến hóa ra phân thân, mặc dù cũng ẩn chứa có huyết mạch của ta, nhưng cùng ta bản thể so sánh là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là ta bản thể cùng phân thân cách quá xa, như vậy Tuyền Cơ Tiên Tông người liền sẽ bằng vào cấm kỵ la bàn phát hiện ta phân bố tại hai địa phương, như vậy ta có phân thân sự tình liền sẽ bại lộ. Để cho ổn thỏa, ta bản tôn cùng phân thân muốn cùng rời đi Lạc Hà thần thành, đến lúc đó ta sẽ tiềm phục tại phân thân phụ cận. Bây giờ ta đột phá đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, nắm giữ khi thiên chi thuật nâng cao một bước, ta như tận lực ẩn tàng khí tức, chuẩn đế phía dưới khó mà phát giác. Vũ Mặc vẫn là có chút không yên lòng, nói vậy vi sư đi chung với ngươi đi, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, vi sư còn có thể xuất thủ bảo đảm ngươi. Mộ Phong lắc đầu, nói sư tôn, nhiều người dễ dàng bại lộ, ngươi yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, thật có bản nhất, ta đủ để thoát thân. Gặp Mộ Phong kiên trì, Vũ Mặc mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có cưỡng ép đi theo Mộ Phong. Vũ Mặc, Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam ba người một mực đem Mộ Phong đưa đến cửa thành, sau đó nhìn xem Mộ Phong trốn vào tinh không, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chương 1737 phong tỏa, chương 1737 phong tỏa siêu. Mộ Phong lướt đi Lạc Hà thần thành không bao lâu, chính là vận chuyển đạo đế cổ kinh rút ra trên tay một sợi lông, biến hóa ra một tôn cùng bản thân giống nhau như lúc phân thân. Cùng lúc đó, hắn đem khi tiên tri thuật thi triển đến cực hạn, tự thân tồn tại, khí tức các loại đều ẩn nấp vô tung vô ảnh, hóa thành một hạt không có ý nghĩa cho bụi, rơi vào phân thân lọn tóc chỗ. Thiên phạt tôn giả, để cho ta nhìn xem, ngươi lại phái ai đến bắt ta đây? Phân thân ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong tinh không, khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo dáng tươi cười, sau đó hóa thành một đạo độn quang chui vào hư không nơi xa cuối cùng. Lạc Hà thần thành bên ngoài, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, có một chỗ khổng lồ hình cái vòng vành đai thiên thạch. Hoàn này chạm vành đai thiên thạch, lấy Lạc Hà thần thành làm trung tâm, vờn quanh thành vòng, bao gồm to lớn phạm vi. Từ xa nhìn lại, liền có thể phát hiện, Lạc Hà thần thành phảng phất bị to lớn quang hoàn bao phủ lấy, thánh khiết mà sáng chói. Đầu này hình cái vòng vành đai thiên thạch, chính là Lạc Hà thần thành mang tính tiêu chí. Phàm là tiến vào Lạc Hà thần thành tiên thuyền, tiên hạm, khi tiến vào trong quang hoàn sau, đều sẽ tự giác giảm tốc độ. Bởi vì nơi đây chính là thiên thạch dày đặc khu vực, tốc độ quá nhanh lời nói, dễ dàng xảy ra bất trắc. Giờ phút này, vành đai thiên thạch phụ cận, sâu trong hư không tồn tại một tòa động phủ. Trong động phủ, Diệt Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người ngồi ngay ngắn ở trên bàn tròn. Trên bàn tròn phương, lơ lửng một viên trong suốt viên cầu. Tại trong suốt viên cầu mặt ngoài, trải rộng lít nha lít nhít hình toi mặt cắt, mỗi một khối hình toi mặt cắt đều hiện lên lấy khác biệt hình ảnh. Nếu là cẩn thận quan sát, những này hình toi mặt cắt bên trong hình ảnh đều là vành đai thiên thạch phụ cận hình ảnh, cơ hồ đem toàn bộ vành đai thiên thạch đều bao gồm. Đều đã qua một tháng. Tự Lạc Hà trong thần thành đi ra tiên thuyền, tiên hạm nhiều đến mấy ngàn chiếc, vậy mà không có một chiếc là cái kia Phượng Nguyên. Ta nói giết Lăng Thiên đạo hữu, ngươi cái này chăm mắt bóng thật có hiệu quả sao? Tiễn Trung Lương nhìn chằm chằm trên bàn tròn trong suốt viên cầu, hơi có chút bực bội địa đạo. Giết Lăng Thiên ngược lại là khí định tân nhàn, thản nhiên nói, chăm mắt bóng chính là sắt thần điện đẳng cấp cao nhất truy tung bí bảo, phàm là bị ghi chép khí tức, chỉ cần trải qua nó dò xét khu vực, đều không chỗ che thân. Lúc trước cái kia Phượng Nguyên khí tức đã sớm bị ta bí mật ghi chép lại, mà bây giờ ta đem chăm mắt bóng phạm vi dò xét khắp toàn bộ vành đai thiên thạch. Đây là rời đi Lạc Hà thần thành con đường phải đi qua, chỉ cần cái kia Phượng Nguyên trải qua, chăm mắt bóng lập tức liền sẽ có phản ứng. Nếu đến nay không có phản ứng, nói rõ cái kia Phượng Nguyên còn tại thần tháp. Lý Hàn Nghị hừ lạnh nói, kẻ này ngược lại là bảo trì bình thản, một tháng, thế mà còn không xuất phát. Diệt Lăng Thiên bình tĩnh địa đạo, khoảng cách không chết thiên diễm đảo mở ra còn lại hai tháng, kẻ này nếu không có thủ đoạn khác, bình thường đi đường nhanh nhất cũng muốn hai tháng. Như hắn không muốn bỏ qua không chết thiên diễm đảo lời nói, ta xem chừng mấy ngày nay không sai biệt lắm liền muốn xuất phát, cơ hội của chúng ta lập tức tới đây. Yến Trung Lương gật đầu, chần chờ nói, nếu là phát hiện Phượng Nguyên lời nói, cần thông chi Liêu Nghị sao? Diệt Lăng Thiên lắc đầu, nói nhìn tình huống. Nếu là chỉ có Phượng Nguyên một người, ba người chúng ta bất kỳ một người nào liền có thể tùy tiện diệt sát cái kia Phượng Nguyên. Nếu là cái kia Phượng Nguyên bên người đi theo Vũ Mặc, lập tức thông chi Liêu Nghị, để hắn lập tức chạy đến, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Vũ Mặc, đem đôi thầy trò này triệt để diệt sát. Nghe vậy, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị đều là gật đầu. Đột nhiên, trên bàn tròn trong suốt viên cầu bắn ra quỷ dị hồng mang, lấy đặc thù tần suất đang lóe lên. Mà hồng quang đầu mượn thì là trong suốt viên cầu góc trái trên cùng một khối hình thoi mặt cắt. Mà khối này hình thoi mặt cắt ghi chép hình ảnh địa điểm, ở vào vành đai thiên thạch góc đông bắc một chỗ khu vực. Tại trong hình ảnh này, có một chiếc tiên thuyền ngay tại không đội không chậm phi hành, nó bong thuyền đứng thẳng một đạo thân ảnh to dài. Chính chủ xuất hiện. Hai vị lập tức khởi động tiến trận. Diễn Lăng Tiên Nhãn mô bắn ra vô tận sắc cơ, hắn quyết định thật nhanh, lấy ra một viên trận kỳ. Tiễn Trung Lương, Lý Hàn Nghị cũng gần như đồng thời tế ra trận kỳ. Ba người hợp lực, thôi động trận kỳ, chỉ gặp ba viên trận kỳ phóng lên tận trời, hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại vùng hư không này trong đập vụ. Cùng lúc đó, nguyên bản không hề bận tâm vành đai thiên thạch, giờ phút này lại triệt để lên gợn sóng. Chỉ gặp vành đai thiên thạch mặt ngoài, tuôn ra vô cùng vô tận trận văn, phô thiên cái địa tuôn ra, đem lớn như vậy vành đai thiên thạch triệt để phong tỏa. Lít nha lít nhít trận văn, xen lẫn thành vô cùng vô tận thần liên, trong nháy mắt phong tỏa vành đai thiên thạch bốn phương tám hướng tất cả không gian. Ân, tiên trận. Hơn nữa còn là vô thượng tiên trận nguyên bản chậm rãi khống chế lấy tiên thuyền, dự định tùy tiện tìm phương hướng rời đi Lạc Hà thần thành, chờ đợi tuyển cơ tiên tông người tới cửa mộ phong, đột nhiên ngừng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn xem lớn như vậy vành đai thiên thạch bốn phía, lại bị vô số trận văn vần quanh, phô thiên cái địa thần liên, như vô số mãng xà quấn quanh mà đến, triệt để phong tỏa không gian bốn phía. Mộ Phong sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng, hắn phát hiện vành đai thiên thạch trùng quanh tiên trận, còn không phải phổ thông vô thượng tiên vương, chính là đỉnh tiêm vô thượng tiên vương. Dù cho là cao giai tiên vương, xâm nhập nơi đây, chỉ sợ một lát cũng khó có thể phá trận mà ra. Là tuyên cơ tiên tông người, không nghĩ tới bọn hắn tới so ta tưởng tượng càng nhanh, thế mà còn có thời gian ở chỗ này bố trí xuống như vậy thiên la địa võng. Mộ Phong lông mày nhíu lên, mà hắn lọn tóc ở giữa một hạt bụi, thì là chậm rãi rơi xuống, không đội không chậm hướng lấy vành đai thiên thạch biên giới chỗ lướt tới. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Mộ Phong hư không phía trước vặn bẹo phá tan đến, ba đạo thân ảnh vĩ ngạn, tự phá nước trong hư không chậm rãi đi ra. Chương 1738 hai phe nhân mã, 1, chương 1738 hai phe nhân mã, 1, trời sao mênh mông ngẩn, bằng lánh mà hắc ám. Một vòng lưu quang lấy cực nhanh tốc độ sẽ qua, lưu lại thật dài đuôi lửa, nhìn từ xa đi qua, sáng chói chói mắt. Đây là một chiếc hùng vĩ mỹ lệ tiên thuyền. Giờ phút này, bong thuyền đứng lặng lấy mười mấy đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một tên quang đầu trắng hán. Chỉ thấy hết đầu trắng hán lòng bàn tay nâng một cái màu trắng bạc la bàn. La bàn này trung ương kim đồng hồ, đúng là màu đỏ tươi, phản phất do máu tươi nhuộm thành đồng dạng. Giờ phút này, la bàn kim đồng hồ ngay tại kiên định không thay đổi chỉ vào ngay phía trước, rung động kịch liệt lấy. Ha ha, tới gần, cái kia mộ phong ngay tại kề bên này, chính là phương hướng này. Quang đầu trắng hán trong đôi mắt toát ra tinh mang, không khỏi cười ha ha. Người tới, mở ra chung quanh đây tinh không đủ, nhìn xem nơi này là nơi nào. Quang đầu trắng hán thản nhiên nói. Tại quang đầu trắng hán sau lưng, lập tức có một tên nam tử không người mà đến, mang tới một bức tranh vũ trụ, đem nó triển khai hoành liệt ra tại quang đầu trắng hán trước mặt. Bùi đại nhân, nơi đây chính là trung vực thần vực 108 trong thành Lạc Hà thần thành phụ cận, khoảng cách cái kia Lạc Hà thần thành đã không xa vậy. Nam tử một mực cung kính giới thiệu, xem ra cái kia mộ phong hẳn là liền giấu ở cái này Lạc Hà thần thành phụ cận. Quang đầu trắng hán tay phải bước cảm, nói thần vực. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói là Càn Thiên Tiên vực thần tháp cương vực đi. Nam tử phụ hòa nói, đại nhân anh minh, nơi đây đích thật là thần tháp cương vực, kẻ này trốn ở chỗ này, có khả năng hay không là gia nhập thần tháp. Cái này thần tháp từ trước đến nay thần bí, nội tình thâm hậu, dù cho là Càn Thiên Tiên vực cường đại nhất mấy cái đế cấp thế lực cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc thần tháp. Nếu là cái này mộ phong thật gia nhập thần tháp, chúng ta muốn bắt giữ hắn, chỉ sợ có chút phiền phức, mà lại thần tháp bên kia có thể hay không giao người cũng là không xác định nhân tố. Quang đầu tráng hán trong đôi mắt toát ra vẻ kiêu rẻ. Tuy nói hắn lương tựa Huyền Thiên Tiên vực Kình Tiên tứ tông một trong Tuyển Cơ Tiên tông, nhưng Càn Thiên Tiên vực thần tháp là cái cực kỳ thần bí thế lực. Dù cho là Tuyển Cơ Tiên tông, mặc dù không sợ thần tháp, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc thần tháp. Hừ, nếu là cái kia mộ phong thật gia nhập thần tháp thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải Càn Thiên Tiên vực thế lực, chỉ cần bắt giữ kẻ này, mang về Tuyển Cơ Tiên tông, lượng thần tháp cũng không dám đến đòi người. Quang đầu tráng hán hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chỉ cần tiền trạm hậu tấu, thần tháp không thể là vì chỉ là đệ tử liền cùng chúng ta Tuyển Cơ Tiên tông trở mặt. Mọi người đều là gật đầu, thần tháp mặc dù thần bí mà cường đại, nhưng Tuyển Cơ Tiên tông cũng là cự vô phách giống như tồn tại, căn bản không sợ thần tháp. Lời tuy như vậy, vấn đề là, nếu như cái này mộ phong một mực trốn ở thần tháp tổng bộ nói, chúng ta có thể không làm gì được. Nam tử có chút bất đắc dĩ, nói đại nhân ngươi cũng biết, thần tháp tổng bộ ở vào thần bí ám không ở giữa bên trong, cần chuyên môn người đưa đỏ mới có thể vượt qua. Quang đầu tráng hán nhíu mày, hắn đương nhiên biết thần tháp tình huống, nó thần tháp người sáng lập là cái chân chính nguyên nhân. Sáng lập bắt đầu, liền đem thần tháp tổng bộ xây dựng ở ám không trong phòng, cái này cũng dẫn đến vô số năm qua, căn bản không có một cái thế lực có thể tìm được thần tháp vị trí cụ thể. Thần tháp đệ tử thật trốn ở thần tháp trong tổng bộ lời nói, hắn thật đúng là không làm gì được. Không sao, nếu là cái kia mộ phong thật trốn ở thần tháp tổng bộ nói, chúng ta liền chờ, đợi đến hắn đi ra. Quang đầu tráng hán thần sắc bình tĩnh, nói bây giờ chúng ta ở trong tối, mộ phong ở ngoài sáng, hắn cũng không biết chúng ta đang tìm hắn. Hắn luôn có ra tháp một ngày, mà đó chính là cơ hội của chúng ta. Vô luận như thế nào, chúng ta trước lần theo cấm kỵ la bàn phương hướng đi thẳng. Ân. La bàn ngừng. Đột nhiên, quang đầu tráng hán tiếng nói ngừng, hắn kinh ngạc phát hiện, la bàn trong tay trung ương chỗ màu đỏ tươi kim đồng hồ đình chỉ rung động. Mộ phong ngay tại phía trước, ở viên tiên thạch này mang trong khu vực. Quang đầu tráng hán bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt ở phía trước vành đai thiên thạch bên trong. Đây là vô thượng tiên trận. Có người lấy vô thượng tiên trận khốn trụ cái kia mộ phòng, là ai muốn đối phó cái kia mộ phòng? Quang đầu tráng hán trước người nam tử thu hồi tinh không đồ, quay người nhìn lại, lập tức liền nhìn ra phía trước vành đai thiên thạch khu vực quanh quẩn lấy cường đại vô thượng tiên trận. Đối với là cao giai vô thượng tiên trận, có ý tứ, đối phó một cái nho nhỏ mộ phòng, thế mà sử dụng cường đại như thế vô thượng tiên trận. Chương 1738 hai phe nhân mã 2, chương 1738 hai phe nhân mã 2, quang đầu tráng hán đôi mắt băng lãnh, thần sắc tràn đầy không vui. Mộ phong chính là bọn hắn tuyển cơ tiên tông mục tiêu, lại có người trước bọn hắn một bước đầu thủ, càng làm cho quang đầu tráng hán sắc mặt âm trầm là, hắn không xác định nhóm này đối phó mộ phong người là muốn bắt mộ phong vẫn là phải giết mộ phong. Nếu là muốn giết mộ phong, đôi này quang đầu tráng hán tới nói tuyệt đối là tin tức xấu. Phải biết, lần này bọn hắn thụ tông chủ chi mệnh là đến đây bắt sống mộ phong, mà không phải mang về một bộ thi thể. Bùi đại nhân, lần này làm sao bây giờ? Nam tử nhìn về phía quang đầu tráng hán, mắt lộ ra trừng cầu chi sắc. Hừ, phá trận, vô luận là ai dám giết mộ phong, đó chính là muốn chết. Mau chóng phá trận, không thể trì hoãn. Quang đầu tráng hán khẽ quát một tiếng, vừa xài bước ra, tựa như mũi tên rời cùng sông cướp mà ra, hướng phía trước vành đai thiên thạch lao đi. Tại lướt đi trong nháy mắt, quang đầu tráng hán thể nội bộc phát ra cực hạn khí thế kinh khủng, cao giai tiên vương khí tức đáng sợ triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, quang đầu tráng hán lấy ra một viên thất thải tiên bóng, tay phải nắm chặt, sau đó đột nhiên hướng phía vành đai thiên thạch ném ra. Thất thải tiên bóng chính là tuyển cơ tiên tông đặc thù phá trận bóng, mà lại còn là cao giai phá trận bóng, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Này phá trận bóng đủ để phá hư bất luận cái gì cao giai vô thượng tiên trận, đây là thiên phạt tôn giả vì để phòng bạn nhất trước khi đi giao cho quang đầu tráng hán. Quang đầu tráng hán nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này khẳng định không dùng được, lại không nghĩ rằng mộ phong người còn không có thấy, liền muốn trước đem bảo vật này cho dùng. Vành đai thiên thạch nội bộ, ba đạo thân ảnh vĩ nạn cùng nhau mà đến, khí thế cuồn cuộn xông lên tận trời, đáng sợ đại đạo chi lực quanh quẩn tại ba người quanh thân, hình thành đáng sợ đại đạo chi võng. Đặc biệt là cầm đầu tóc đỏ lão giả, khí tức nhất là hùng vĩ, xác nhận trong ba người người mạnh nhất, nó quanh thân quanh quẩn đại đạo chi lực quá cường đại, ẩn ẩn huyễn hóa thành vô số đầu chân long. Tóc đỏ lão giả vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trong hư không liền vang lên long ngâm hổ khiếu thanh âm, kinh người tốc sát thanh âm rung động ầm ầm, vang vọng cửu thiên. Sát thần điện giết lang thiên, âm dương thánh địa yến trung lương, trung vực Lý gia Lý Hàn Nghị mộ phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ba người, con ngươi thích chặt, trong đôi mắt toát ra ngạc nhiên cùng vẻ kinh nghi. Tại bị tuyệt thế tiên trận vây nhốt trong nháy mắt, mộ phong nguyên lai tưởng rằng là tuyển cơ tiên tông người tới, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, tuyển cơ tiên tông người không có gặp gỡ, ngược lại là bị giết lang thiên ba người khống trụ. Ba vị, các ngươi đây là ý gì? Mộ phong sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem giết lang thiên ba người. Giết lang thiên ngạo đứng ở hư không, ánh mắt hài hước nhìn xem mộ phong, nói phượng uyên, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra chúng ta muốn làm gì sao? Mộ phong nhíu mày, tâm tình lại chìm vào thung lũng, làm bộ nói, văn bối thật không biết ba vị tiền bối ý muốn như thế nào. Phượng uyên, ngươi tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp được lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh bên trong đội ngũ của chúng ta. Giết lang thiên lạnh lùng nhìn mộ phong một chút, nói cho nên, còn xin ngươi khẳng khái chịu chết đi. Chỉ cần ngươi chết, như vậy mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Nói xong, giết lang thiên nhất bộ bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mộ phong sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn không chút do dự thi triển nhất niệm hoa khai, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, một tấm to lớn huyết thủ đột nhiên xuất hiện tại mộ phong nguyên lai chỗ hư không, phương biên mấy trăm dặm không gian vỡ ra. Mộ phong thuấn di ra bên ngoài mấy trăm dặm, mặc dù hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né tất sát nhất kích này, nhưng lại vẫn như cũng bị dư ba trùng kích, phun ra một ngụm máu tươi, nó bên ngoài thân lại xuất hiện vô số rạn nứt, tựa như vỡ vụn búp bê. Đây chính là cao giai tiên vương lực lượng sao? Quá cường đại, Mộ phong hoảng sợ nhìn phía xa, chậm rãi từ trong hư không đi ra giết lang thiên, hắn chậm rãi rơi vào trên huyết thủ. Có ý tứ, ngươi chỉ là đại la kim tiên, vậy mà nắm giữ thuấn di chi thuật, vậy lao phu thì càng giữ lại không được ngươi. Giết lang thiên đứng ở trên huyết thủ, nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm mộ phong, trong đôi mắt sát ý càng hừng hực. Rầm rầm rầm, phải giết lang thiên dục muốn lần nữa xuất thủ trong nháy mắt, vành ngai thiên thạch bên ngoài vang lên kinh thiên động địa đáng sợ bạo tạc. Kinh khủng dư ba như thủy triều cuốn tới, sau đó trải rộng tại bốn phía trận văn thần liên lại nhao nhao sụp đổ ra. Chương 1739 trời đất xui khiến hiểu lầm, chương 1739 trời đất xui khiến hiểu lầm, tạch tạch tạch. Vờn quanh tại vành ngai thiên thạch đầy trời trận văn thần liên đều băng liệt sụp đổ ra, hóa thành vô tận điểm sáng. Giết lang thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem triệt để sụp đổ vô thượng tiên trận, cùng tự vẫn thạch mang bên ngoài sông cấp mà đến thân ảnh vĩ ngạn. Đạo này thân ảnh vĩ ngạn, quanh thân quần quần tiên lực tựa như thác nước phun trào lưỡng ngang, tùy ý bắn tung tóe, mãnh liệt đại đạo chi lực như thủy triều xen lẫn. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, liền cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Tại vô số pha toái tiên trận tàn tiết bên trong, giết lang thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người rốt cục thấy rõ đạo này thân ảnh vĩ ngạn chân diện mục. Người này dáng người khôi ngô, cao khoảng một trượng, cả người đầy cơ bắp, tựa như một tòa núi nhỏ to lớn. Hắn đầu chọc không phát, người mặc tiên quang chiến y, như một tôn cái thế chiến thần. Như nhìn kỹ lại, tại tên tráng hán chọc đầu này lòng bàn tay phải chỗ, nâng màu trắng bạc la bàn, bên trong la bàn chỗ màu đỏ tươi kim đồng hồ, cây kim trực chỉ mộ phong vị trí. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, mộ phong, theo ta đi thôi. Tráng hán đầu chọc ánh mắt lợi hại, trong nháy mắt quá chặt nơi xa trọng thương nôn ra máu Mộ Phong, cười ha ha một tiếng, chính là lôi lệ phong hành xông về Mộ Phong. Diệt Lăng Thiên sắc mặt tâm trầm, tại nhìn thấy Tráng hán đầu chọc trong nháy mắt, hắn liền minh bạch người này là xông Mộ Phong mà đến. Đặc biệt là nghe được người này nói một câu theo hắn đi, hắn liền minh bạch người này cùng Mộ Phong là cùng một bọn, đây là tới cứu Mộ Phong. Các hạ, hôm nay người mang không đi kẻ này, hắn phải chết. Diệt Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy âm lãnh, hắn vừa sải bước ra, tay phải thành trường, hư không hướng phía Tráng hán đầu chọc bổ tới. Đáng sợ tiên lực cùng đại đạo chi lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy vạn trượng khổng lồ huyết thủ, đột nhiên hướng phía Tráng hán đầu chọc quanh sát mà đi. Tráng hán đầu chọc đôi mắt băng lãnh, đấm ra một quyền, quyền mang hùng lực, xé rách thiên cung, đánh vào khổng lồ trên huyết thủ, lại dễ dàng xé rách đáng sợ huyết thủ. Cửu giai tiên vương, Diệt Lăng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, sắc mặt triệt để thay đổi, hoảng sợ nhìn xem tiếp tục trùng sát mà đến Tráng hán đầu chọc. Hắn không nghĩ tới, cái này Phượng Nguyên phía sau, lại có cường đại như thế cao thủ đang bảo vệ lấy, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mắt Tráng hán đầu trọc, hắn chưa bao giờ thấy qua, là một bộ mặt lạ hoắc. Toàn bộ Càn Thiên Tiên vực cựu giai tiên vương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cơ hồ đều biết, nhưng duy chỉ có không biết trước mắt lai lịch của người này. Giết! Huyết mang nắm chặt diệt kẻ này. Giết Lăng Thiên quyết định thật nhanh, cấp tốc cho Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người truyền âm, còn hắn thì há mồm phun một cái, một đạo huyết mang từ trong miệng lướt đi. Nhìn kỹ, đúng là một thanh tạo hình dữ tợn quỷ dị huyết kiếm. Mà Giết Lăng Thiên tay phải một thanh cầm huyết kiếm, hiện lực xuất thủ, thẳng thẳng hướng Tráng hán đầu trọc. Cùng lúc đó, Tiến Trung Lương, Lý Hàn Nghị sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Phượng Nguyên phía sau lại có một vị đáng sợ như vậy mãnh nhân. Tại thu đến Giết Lăng Thiên truyền âm trong nháy mắt, hai người quyết định thật nhanh cùng nhau thẳng hướng Mộ Phong. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần triệt để diệt sát kẻ này, như vậy liền vô hậu hoạn, bọn hắn tiến có thể công lùi có thể thủ. Truyền cơ tiên tông người cuối cùng là tới, chính là tới hơi trễ. Nơi xa, Mộ Phong tại nhìn thấy Tráng hán đầu chọc trong nháy mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cũng không nhận ra tên Tráng hán chọc đầu này, nhưng hắn nhận ra trong tay người này cấm kỵ la bàn. Tại nhìn thấy cấm kỵ la bàn trong nháy mắt, Mộ Phong liền minh bạch hắn người muốn trở tới, mà lại trời xui đất khiến giải Giết Lăng Thiên ba người cho hắn chuyên môn bày ra sát thủ. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, hắn cảm nhận được hai cỗ sát cơ mãnh liệt. Chỉ gặp Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người cùng nhau đánh tới, độc thuộc về cao giai tiên vương cường đại khí cơ đem hắn một mực khóa chặt. Ta bộ phân thân này tuyệt không thể chết. Một khi chết, cấm kỵ la bàn lại có thể cảm ứng được ta bản thể huyết mạch còn tại phụ cận, như vậy ta bản thể tất nhiên bại lộ. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lập tức thôi động cực đạo chi lực, vô cùng đạo chi lực vận chuyển nhất niệm hóa khai. Trong nháy mắt, Mộ Phong không ngừng tuấn di, khó khăn tránh đi Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người một lần lại một lần sát chiêu. Mộ Phong phát hiện, Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người cho hắn cảm giác gáp bách kém xa Giết Lăng Thiên, hiển nhiên hai người so Giết Lăng Thiên yếu nhược chút. Hiển nhiên, Giết Lăng Thiên là bát giai tiên vương, mà Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị hẳn là thất giai tiên vương. Vô cùng đạo chi lực thôi động nhất niệm hóa khai, Mộ Phong ngược lại là miễn cưỡng tránh đi yếu hại, tránh thoát Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị hai người lần lượt sát chiêu. Phân thân hay là quá yếu, chỉ có thể đạt tới bản thể 6 thành thực lực. Nếu là bản thể đến đây, mặc dù hoàn toàn không phải Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị đối thủ, nhưng là thôi động cực đạo chi lực thi triển nhất niệm hoa khai, hẳn là sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật. Nhìn bộ dạng này, ta không chống được bao lâu. Mộ Phong khó khăn tránh đi Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị lần lượt sát phạt chi thuật, mỗi lần thành công tránh đi, còn lớn hơn phun một ngụm máu tươi. Cao giai tiên vương đại đạo chi lực cùng tiên lực thật là đáng sợ, mặc dù Mộ Phong tránh khỏi bọn hắn công kích chính diện, nhưng công kích sinh ra dư ba nhưng cũng đầy đủ làm cho Mộ Phong uống một bầu. Trái lại Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị hai người, bọn hắn sắc mặt đại biến, toát ra vẻ khó tin. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hai đại cao giai tiên vương liên thủ, thế mà trong thời gian ngắn không thể cầm xuống kẻ này. Cái này Phượng Nguyên quá nghịch tiên. Lúc này mới đại la kim tiên, thế mà liền nắm giữ thuần di, tốc độ kia không kém gì chúng ta, thậm chí càng mau hơn. Yến Trung Lương trong đôi mắt vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hay là sát ý Yến huynh, nhất định phải mau chóng giết kẻ này. Kẻ này chưa trừ diệt, lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh, đội ngũ của chúng ta đều muốn xong đời. Lý Hàn Nghị sát ý sôi trào, đôi mắt lệ khí mọc lan tràn, ra tay càng tàn nhẫn. Mười mấy hội hợp sau, Mộ Phong rốt cục gánh không được, kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược mà ra. Mà Lý Hàn Nghị, Yến Trung Lương hai người chớp mắt mà đến, bọn hắn một quyền một trưởng cùng nhau vánh đến, trực chỉ Mộ Phong đầu lâu yếu hại. Hai người thế công thật là đáng sợ, một khi Mộ Phong bị vánh trúng, không chỉ có nhục thân muốn sụp đổ, mà lại ngay cả thần hồn đều muốn tiêu tán. Không, Mộ Phong sắc mặt đại biến, tâm phanh 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 nhảy cực nhanh, hắn bộ phân thân này đã đạt tới cực hạn, căn bản tránh không khỏi hai người liên hợp cái này một công thế. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà đến, hung hăng đập vào Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị trên thân hai người. Chương 1740 chó căn chó Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn lập tức cải biến thế công, đột nhiên đánh phía bay ngược mà đến thân ảnh chật vật. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ đạo này thân ảnh chật vật lại là Giết Lăng Thiên hậu, Thương Hoàng thu tay lại, có chút bối rối mới miễn cưỡng bảo vệ Giết Lăng Thiên. Mà Mộ Phong nhân cơ hội này, thuấn di rời đi nơi đây. Hừ, ngươi cũng đừng hòng chạy. Lúc này, quang đầu tráng hán băng âm thanh lạnh lùng hừ lạnh từ sâu trong tinh không truyền đến, sau đó một vòng kim quang ngang qua trời cao, thẳng lướt ngưỡng Mộ Phong. Chỉ gặp Mộ Phong trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bình bát màu vàng, trực tiếp đem Mộ Phong gắn vào bên trong. Bình bát màu vàng hào quang rực rỡ, chiếu rọi chư thiên, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, phảng phất có thể bao lại một phương thiên địa, vây nốt một vùng không gian. Cực phẩm vô thượng tiên khí. Cái này Tuyền Cơ Tiên Tông thật đúng là dồi dào, cửu giai tiên vương lại có được hai kiện cực phẩm vô thượng tiên khí. Mộ Phong bị bình bát màu vàng bao lại sau, cũng là nằm thẳng giống như từ bỏ dãy rựa, mà là ánh mắt rơi vào xa xa quang đầu tráng hán trên thân. Bây giờ, bao hắn lại bình bát màu vàng, chính là một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, quét sạch đầu tráng hán trong tay còn cầm một thanh quỷ đầu đại đao. Quỷ đầu đại đao khí tức cực kỳ đáng sợ, lại đồng dạng là một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí. Nói như vậy, cửu giai tiên vương có thể có một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, đã coi như là giàu có. Mà hai kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, có thể nói là ít càng thêm ít. Tên tráng hán chọc đầu này lại có thể có được hai kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, trừ Tuyền Cơ Tiên Tông giàu có bên ngoài, còn nói rõ người này tại Tuyền Cơ Tiên Tông địa vị không thấp. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cùng cái này Phượng Nguyên là quan hệ như thế nào? Giết Lăng Thiên Mục thời gian chìm, Tiên Vị nhìn chằm chằm cầm đao xài bước mà đến quang đầu tráng hán. Cái gì Phượng không Phượng Nguyên? Kẻ này không thể chết, các ngươi dám giết hắn, kém chút liền muốn hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là muốn chết. Quang đầu tráng hán ánh mắt lạnh lùng, bước chân cũng không ngừng, toàn thân khí thế bộc phát, tựa như vô số ngọn núi lửa bộc phát, rung động ầm ầm. Thời khắc này quang đầu tráng hán, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Kém một chút, hắn lần này nhiệm vụ liền muốn thất bại. Một khi Mộ Phong bỏ mình, hắn gặp phải không chỉ có riêng là thiên phạt tôn giả trách phạt, về trong tông càng phải bị tông chủ chỉ trích. Đương nhiên, nhất làm cho hắn tức giận là, hắn đường đường cựu giai tiên vương, thế mà liền nếu cầm cái hậu sinh vãn bối nhiệm vụ đều thất bại. Cái mặt này hắn có thể gánh không nổi. Cho nên, quang đầu tráng hán hết lửa giận, đều phát tiết tại giết Lăng Thiên ba người trên thân. Đáng chết. Đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn. Giết Lăng Thiên sắc mặt âm trầm như nước, cầm trong tay huyết kiếm, đi đầu nên đón tiếp lấy. Tiễn Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người nhìn nhau, cũng đành phải kiên trì nên chiến. Rầm rầm rầm. Trong mấy mắt, tứ đại cao giai tiên vương đại chiến, kinh khủng dư âm chiến đấu trong nháy mắt từ trong tinh không nổ bể ra đến. Mảng lớn vành đai thiên thạch, nhao nhao chôn bụi, căn bản không chịu nổi tứ đại cao giai tiên vương chiến đấu sinh ra khủng bố dư ba. Mà tại tứ đại cao giai tiên vương đại chiến đồng thời, bọn hắn lại không phát hiện, có một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, bám vào tại một viên ném đi thiên thạch mặt ngoài, lặng yên thoát ly chiến trường. Cao giai tiên vương chiến đấu quả nhiên là đáng sợ a. Vô luận là tiên lực hay là đại đạo chi lực, đều vượt xa tưởng tượng của ta. Thiên thạch mặt ngoài trong một hạt bụi, có động tiên khác, Mộ Phong trốn ở tiên quan bên trong, tiên thức cùng phân thân câu thông, yên lặng nhìn xem chiến trường hạch tâm chiến đấu, trong lòng kinh thán không thôi. Cao giai tiên vương tiên lực cực kỳ đáng sợ, sớm đã viễn siêu trung giai tiên vương, Mộ Phong tự nhiên kém xa tích tắc. Dù cho là đại đạo chi lực, vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Mộ Phong thông quan bắt đầu tôn tháp sau, cũng mẹn mẹn ngộ ra được trung giai đại đạo chi lực cảnh giới biến mãn. Nhưng cao giai tiên vương đều là nắm giữ cao cấp hơn cao giai đại đạo chi lực. Tuy nói Mộ Phong nắm giữ cực đạo chi lực, nhưng trên tu vi chênh lệch quá lớn, Mộ Phong lại người tiên, cũng căn bản không phải cao giai tiên vương đối thủ. Hắn hôm nay, tại cao giai tiên vương trước mặt, cũng chỉ là hơi cường đại điểm sâu kiến thôi. Bất quá cái này Tuyền Cơ Tiên Tông phái tới quang đầu tráng hán thật đúng là cường đại, lấy một địch ba, hoàn toàn đem giết Lăng Thiên, Tiễn Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người đè lên đánh. Mộ Phong một bên như si như say quan sát lấy tứ đại cao giai tiên vương chiến đấu, một bên thì thào nói nhỏ. Cao giai tiên vương ở giữa chiến đấu, quá mức khó được, Mộ Phong tận mắt quan sát, đối với hắn dẫn dắt cực lớn. Đánh đi đánh đi, đánh cho càng hung ác càng tốt, chết tử tế nhất người. Đầu trọc, ủng hộ, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lợi máu. Mộ Phong ưu quá thay thành thơi xem đùa giỡn, trong miệng thì là không ngừng cho đầu trọc góp phần trợ uy. Nơi xa, cơ hồ bị quang đầu tráng hán đè lên đánh giết Lăng Thiên ba người, tự nhiên cũng nghe đến Mộ Phong góp phần trợ uy âm thanh, tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Quang đầu tráng hán thì là hung dữ trừng Mộ Phong một chút, hiển nhiên đối với Mộ Phong ở sau lưng như vậy ưu quá thay thành thơi xem kịch rất là khó chịu. Nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, bây giờ Mộ Phong đã bị hắn bình bát màu vàng bao lại, đã là hắn cá trong chậu. Người ta tại bình bát màu vàng bên trong làm cái gì, hắn bây giờ cũng không còn được. Bốn tôn cao giai tiên vương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đạt tới gay cấn, nó ảnh hưởng càng là cực lớn. Lạc Hà thần thành vô số tu sĩ sớm đã dọa đến nhau nhau ra khỏi thành chạy trốn, mà thành chủ Diệp Hà vẫn thì là lập tức điều động toàn thành người, đem hộ thành đại trận mở ra đứng lên. Sư tôn, cái này cao giai tiên vương đánh như thế nào đi lên? Không phải chỉ có Tuyền Cơ Tiên Tông tìm tới sư đệ sao? Một chỗ trên tường thành, Vũ Mặc mang theo Kỳ Sam, Phương Tử Thần roi mắt trông về phía xa, trong đó Kỳ Sam lo lắng mà hỏi thăm. Vũ Mặc ánh mắt hừng hực, nói là giết Lăng Tiên, Tiến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người, bọn hắn thật là dày nhan vô sỉ, dĩ nhiên thẳng đến mai phục tại ngoài thành. Chỉ chờ Mộ Phong vừa ra thành, bọn hắn liền xuất thủ, đem nó nhất cử diệt sát, lại không nghĩ rằng gặp được đồng dạng đến đây bắt Mộ Phong Tuyền Cơ Tiên Tông cực giả. Bây giờ, này song phương nhân mã tựa như lâm vào hiểu lầm, chính cho cắn chó đâu. Về phần Mộ Phong tiểu tử kia, hắn quỷ tinh rất, bây giờ đã sớm trốn ở an toàn địa phương. Kỳ Sam, Phương Tử Thần hai người nhìn nhau, lúc này mới yên tâm. Hô trướng, chớ có khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta không người sao? Đột nhiên, phương xa trong tinh không, giết Lăng Thiên phát ra nổi giận tiếng giống, hắn cơ hồ bị quang đầu tráng hán đánh nổ, toàn thân chảy máu, vô cùng thê thảm. Phải giết Lăng Thiên giống xong, phía trên đỉnh đầu bọn họ hư không đống nhiên sụp đổ, một đạo thon dài mà thân ảnh vĩ ngạ, từ hư không chỗ sâu đi ra khỏi. Chương 1741 một trận hiệu lầm, chương 1741 một trận hiệu lầm, tráng hán đầu chọc cầm trong tay quỷ đầu đại đao, vượt qua tinh không, lấy vô địch chi thế chém về phía giết Lăng Thiên. Một đao này, ẩn chứa hắn toàn lực thế công, vô số tiên lực cùng đại đạo chi lực ngưng tụ tại trong ánh đao, có hủy thiên diệt địa chi uy. Trái lại giết Lăng Thiên, toàn thân rạn nứt, máu tươi chảy ngang, tóc thai bù xù, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Hắn hoảng sợ nhìn xem tráng hán đầu chọc cái này kinh diễm một đao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn hiểu được, một đao này hắn ngăn không được, chắc chắn bị thương nặng, thậm chí sắp chết. Khi quỷ đầu đại đao mang bọc lấy vạn đạo đao mang, rơi xuống phía dưới, vào đầu đối với Diệt Lăng Tiên đầu lâu chém xuống trong mấy mắt. Diệt Lăng Tiên hư không phía trước nổ bể ra đến, một đạo thân ảnh thon dài vừa xài bước ra, sau đó từng đạo thần bí mà sáng chói thần liên hoành không tuôn ra, đánh phía quỷ đầu đại đao. Oanh! Cả hai giao kích, hư không nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn, vô số tiên lực cùng đại đạo chi lực tiêu tán mà ra, hình thành một vòng lại một vòng quang hoàn. Tráng hán đầu chọc kêu lên một tiếng đau đớn, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, có chút chật vật bay ngược mà ra, tối lui ra khỏi trọn vẹn hơn 10 dặm có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn mắt hổ trừng tròn xoe, kinh ngạc nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh phong dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Đây là một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, người mặc một bộ vân vân chữ tia áo cà sa, đầu đội cao quan màu vàng, đã là xám trắng hai tóc mai, rủ xuống đến trước ngực. Người này sắc mặt rất trắng, lại là bệnh trạng loại kia, mí mắt rất sâu, nhưng hai mắt lại đặc biệt âm trầm, làm cho người không dám cùng trưởng lâu đối mặt. Nhất làm cho tráng hán đầu chọc kiêng kỵ là, người trước mắt trong tay nắm lấy một chuỗi mặt dây chuyền. Này mặt dây chuyền do một viên sáng chói bảo thạch điêu khắc thành, kỳ bảo thạch không ngừng biến hóa nhan sắc, như ngũ quang thập sắc, đặc biệt chói lọi. Tại mặt dây chuyền phía dưới, treo hai đầu nhỏ bé mà đẹp đẽ tua cờ, đang nhẹ nhàng đung đưa, tựa như hai đầu kết nối với nhân cùng quả vô hình dây xích. Chí cao tiên khí tráng hán đầu chọc lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tay nam tử mặt dây chuyền, tâm thanh thanh nhảy cực nhanh. Liêu Minh, ngươi rốt cuộc tới, ngươi nếu là lại đến trễ một bước, chúng ta đều có vẫn lạc phong hiểm. Diệt Lăng Tiên vội vàng đi lên phía trước, đối với nam tử trung niên chắp tay, treo lên tâm triệt để rơi xuống. Tiến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người cũng là lướt đến, tự giác đứng tại trung niên phía sau nam tử. Liêu Nghị, gia hỏa này làm sao hết lần này tới lần khác lúc này chạy đến đâu? Cách đó không xa, bình bát màu vàng bên trong đang xem đùa giỡn mộ phòng, tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Nam tử trung niên này hắn tự nhiên không xa lạ gì, là Thái Nhất Thánh Địa Liêu Nghị. Chỉ thiếu một chút, Tuyền Cơ Tiên Tông tên chọc đầu này liền có thể đoàn diệt Diệt Lăng Thiên ba người, cái này Liêu Nghị vậy mà tại thời điểm then chốt này chạy đến mộ phong bất đắc dĩ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liêu Nghị thân ảnh, trong lòng đã sớm đem nó tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Nếu là Liêu Nghị chậm thêm đến mấy bước, tráng hán đầu chọc liền có thể đoàn diệt Diệt Lăng Thiên, cũng coi là vì hắn trừ tâm hại. Bây giờ, hắn ý nghĩ này xem như triệt để tan vỡ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên chọc đầu này là ai? Liêu Nghị nhíu mày, hắn tự nhiên chú ý tới cách đó không xa bình bát màu vàng cùng bị vây ở bên trong mộ phong, sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc thực lực cực mạnh, phát tán ra khí tức không kém gì hắn, vậy mà cũng là một vị cựu giai tiên vương cường giả. Nhưng trước mắt tráng hán đầu chọc, hắn lại đặc biệt lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, là một bộ mặt lạ hoắc. Liêu Minh, chuyện là như thế này, ba người chúng ta ngồi xổm Phượng Nguyên ra khỏi thành, đang định diện sát Phượng Nguyên thời điểm, người này lại đột nhiên xuất hiện bảo vệ Phượng Nguyên. Diệt Lăng Tiên hận hận liếc mắt nhìn đầu tráng hán, giản lược đem vừa rồi chuyện xảy ra một năm một mười kể rõ một lần. Trái lại tráng hán đầu trọc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Nghị trong tay thế nhưng là chí cao tiên khí, hắn cũng không dám làm loạn, nếu không tất nhiên bị trấn áp. Lần này phiền toái, bọn này muốn giết mộ phong người bối cảnh rất sâu, lại có thể tùy thân mang theo chí cao tiên khí, bọn hắn là cản thiên tiên vực cái nào đế cấp thế lực đâu? Tráng hán đầu trọc ánh mắt lấp lóe, trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển, đang suy tư sau đó nên làm cái gì. Mà lại tráng hán đầu chọc phát hiện Liêu Nghị trong tay mặt dây chuyển càng xem càng quen thuộc, rất như là Thái Nhất Thánh Địa Thái Ất Tiên Rơi. Hẳn là đám người này là Thái Nhất Thánh Địa. Tráng hán đầu chọc tâm tư lưu chuyển, trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hừ, xem ra người này là Phượng Nguyên phía sau người hộ đạo, cái này Phượng Nguyên lai lịch quả nhiên bất phàm, lại có cái cựu giai tiên vương chuyên môn vì đó hộ đạo. Liêu Nghị nghe xong Diệt Lăng Thiên kể rõ, sắc mặt lại khá khó xử nhìn, trong đôi mắt có một vòng vẻ thất vọng. Hắn vẫn cho là cái này Phượng Nguyên là mộ phong chấu nguy trang, cho nên cố ý bày ra thiên la địa võng. Nó mục đích không chỉ có riêng chỉ là giết Phượng Nguyên, còn hy vọng có thể dẫn xuất sau lưng nó Vũ Mặc cùng với các Thiên Kiếm Thánh Địa Dương Nghiệt. Nhưng không nghĩ tới chính là, dẫn ra đúng là một tên hoàn toàn xa lạ cựu giai tiên vương đại năng. Liêu Minh, hôm nay chúng ta tất sát Phượng Nguyên, người này cũng quyết định không thể bỏ qua. Diệt Lăng Thiên ánh mắt sát ý lạnh thấu xương, trầm giọng nói, bây giờ ngươi có Thái Ất Tiên Rơi nơi tay, chúng ta liên hợp diệt tên chọc đầu này. Tiễn Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị hai người cũng là gật đầu, bây giờ bọn hắn cùng Phượng Nguyên sớm đã không chết không thôi, tự nhiên là chỉ có thể là chạm thảo trừ căn. Các ngươi nói đúng, hôm nay hai người này quyết không thể buông tha, ba vị, theo ta đồng loạt ra tay, trước hết giết tên chọc đầu này. Liêu Nghị gật đầu, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ đã không chết không thôi, như vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Chỉ gặp Liêu Nghị thôi động Thái Ất Tiên Rơi, trong tay nó mặt dây chuyển bộ phát ra cực điểm hào quang sáng chói, độc thuộc về trí cao tiên khí đáng sợ đến uy, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ tinh không. Tráng hán đầu chọc sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt của hắn lấp lóe, quát to, vị đạo hữu này, thế nhưng là cản thiên tiên vực Thái Nhất Thánh Địa. Liêu Nghị lạnh lùng nhìn về tráng hán đầu chọc, cười lạnh nói, ngươi đang hỏi nói nhảm sao? Trong tay của ta Thái Ất Tiên Rơi, Càn Thiên Tiên Vực ai không biết? Sắp chết đến nơi, ngươi còn tại cho ta giả ngu, an tâm đi đi, về sau ném tốt thai, tiếp sau nhưng chớ có cùng chúng ta Thái Nhất Thánh Địa đối nghịch. Tráng hán đầu chọc giống to, nói chậm đã. Nếu ngươi thật sự là Thái Nhất Thánh Địa lời nói, vậy coi như thật là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Tại hạ Bùi Chiến Ca, đến từ Huyền Thiên Tiên Vực Tuyển Cơ Tiên Tông. Lần này là Phụng Thiên phạt tôn giả chi mệnh, đến đây bắt Nghiệt Tử Mộ Phong. Lời vừa nói ra, Liêu Nghị lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tráng hán đầu trọc. Lần này Tuyển Cơ Tiên Tông phái người vượt qua tiên vực mà đến, muốn cùng một chỗ tiến vào thăm dò Không Chết Tiên Diễm đảo sự tình, hắn là biết đến. Mà lại hắn cũng biết Tuyển Cơ Tiên Tông lần này người dẫn đội chính là Thiên Phạt Tôn giả, một vị cường đại chuẩn đế cường giả. Có quan hệ với Tuyển Cơ Tiên Tông tin tức, trước mắt thế nhưng là thái nhất thánh địa cơ mật, Càn Thiên Tiên vực mặt khác đế cấp thế lực còn không biết Tuyển Cơ Tiên Tông đội ngũ thực lực cụ thể cùng nhân viên tin tức. Nhưng trước mắt tráng hán đầu trọc lại có thể nói ra Thiên Phạt Tôn giả danh tự, cái này khiến Liêu Nghị kinh ngạc, trong lòng do dự. Đạo hữu, nếu ngươi không tin, đều có thể cùng thái nhất thánh địa Yến Vân Đình liên hệ, lần này chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông đội ngũ tiến về Không Chết Thiên Diễm đảo, chính là do hắn dẫn đường. Bùi Chiến Ca gặp Liêu Nghị lộ ra vẻ do dự, lập tức biết có hy vọng, đội bằng nói. Liêu Nghị nhìn chằm chằm Bùi Chiến Ca, lại cũng không đội vã liên hệ Yến Vân Đình, mà là tay áo vung lên, Thái Ức Tiên rơi bộc phát ra vô tận hào quang. Chỉ gặp lít nha lít nhít nhân quả thần liên hoành không lướt đi, trong nháy mắt phong tỏa Bùi Chiến Ca chỗ một phương tinh không. Bùi Chiến Ca sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ người này thật đúng là cẩn thận. Ta hiện tại liền cùng Yến Vân Đình liên hệ, nếu ngươi lời nói không loa, ta liền thả ngươi, nếu ngươi là nói dối, ta sẽ tại chỗ đưa ngươi đánh giết. Liêu Nghị lạnh lùng mắt nhìn Bùi Chiến Ca, sau đó lấy ra đặc thù đưa tin tiên khí, liên hệ Yến Vân Đình. Chương 1742 Bùi Chiến Ca chương 1742 Bùi Chiến Ca khi Liêu Nghị thu đến Yến Vân Đình hồi phục sau, hắn mắt lộ ra ngạc nhiên, trên dưới nghiêm túc đánh giá Bùi Chiến Ca. Mà trong con mắt của hắn cũng đã không có ý, thay vào đó là ý cười. Nguyên lai Bùi đạo hữu thật sự là Tuyển Cơ Tiên Tông người, đây không phải lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, đúng là một trận hiểu lầm. Liêu Nghị tay áo vung lên, thu hồi quanh quần tại Bùi Chiến Ca bốn phía nhân quả thần liên, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Giết Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn đã sinh đã tử nửa ngày, cuối cùng lại đánh cái tịch mịch. Bọn hắn tự nhiên là biết Tuyển Cơ Tiên Tông, cũng biết lần này Không Chết Thiên Diễm đảo mở ra, thái nhất thánh địa cho Tuyển Cơ Tiên Tông một chút danh ngạch cùng một chỗ tiến Không Chết Thiên Diễm đảo. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết, tại vây giết Phượng Nguyên trong quá trình, lại còn sẽ tao ngộ Tuyển Cơ Tiên Tông người. Nhưng ngay sau đó, trong đầu của bọn họ đồng thời hiện lên một cái giống nhau nghi hoặc. Đó chính là, cái này Tuyển Cơ Tiên Tông Bùi Chiến Ca, vì sao muốn bảo đảm Phượng Nguyên đâu? Hẳn là cái này Phượng Nguyên trên thực tế là Tuyển Cơ Tiên Tông người. Giết Lăng Thiên Tam người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể kìm nén, yên lặng đi theo tại Liêu Nghị sau lưng, đi hướng Bùi Chiến Ca. Bùi Chiến Ca cũng là nhẹ nhàng thở ra, Liêu Nghị trong tay Thái Ức Tiên rơi, cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Nếu là thật sự đánh nhau lời nói, hắn một con đường chết. Nguyên lai chư vị là thái nhất thánh địa đạo hữu, thật đúng là một trận hiểu lầm. Nếu là sớm biết lai lịch của các ngươi, ta như thế nào lại xuất thủ đâu? Thật đúng là thật có lỗi. Bùi Chiến Ca nên đón tiếp lấy, lập tức đối với Liêu Nghị bọn người chắp tay tạ lỗi, thái độ khiêm hòa rất nhiều. Ha ha, tại hạ Liêu Nghị, ta vì ngươi giới thiệu ba vị này. Liêu Nghị nhiệt tình tự giới thiệu mình đứng lên, sau đó từng cái là Bùi Chiến Ca giới thiệu Diệt Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người. Diệt Lăng Thiên tam người đành phải cởi theo, nhưng bầu không khí lại hơi có chút xấu hổ. Dù sao vừa mới ba người bọn họ bị Bùi Chiến Ca đánh cho đến chết, ngược đến phi thường thảm. Bây giờ trùng tu tại tốt, khó tránh khỏi trong lòng có chút u cục. Bùi Chiến Ca ngược lại là không để ý chút nào, thái độ cũng là nhiệt tình. Khi biết Diệt Lăng Thiên tam người cũng không phải thái nhất người của thánh địa sau, hắn càng là không thèm để ý lần này Tuyển Cơ Tiên Tông danh ngạch chủ yếu là đến từ thái nhất thánh địa, cho nên Bùi Chiến Ca cũng liền đối với Liêu Nghị có khuôn mặt tươi cười, những người còn lại tự nhiên là hờ hững. Cái này nhưng làm Diệt Lăng Thiên tam nhân khí đến quá sức, nhưng cũng không tiện phát tác. Ai bảo Bùi Chiến Ca mạnh hơn bọn họ, mà lại sau lưng nó Tuyển Cơ Tiên Tông nhưng so sánh bọn hắn thế lực sau lưng càng cường đại. Liêu Nghị cùng Bùi Chiến Ca trò chuyện với nhau thật vui, một phen nói chuyện với nhau xuống tới, hai người lập tức quen thuộc. Liêu Nghị ánh mắt lúc này mới rơi vào cách đó không xa bình bát màu vàng bên trong mộ phòng, hiếu kỳ hỏi: "Bùi huynh, kẻ này cùng các ngươi Tuyển Cơ Tiên Tông có quan hệ, ngươi lại vì cứu hắn mà ra tay?" Bùi Chiến Ca tựa như lúc này mới nhớ tới mộ phòng, thở dài nói: "Là có chút quan hệ. Thứ không dám dâu dếm, kẻ này chính là chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông tiền nhiệm thánh nữ Nghiệt Tử. Chúng ta tông chủ sớm đã có làm cho, muốn đem Nghiệt Tử này bắt sống về Tuyển Cơ Tiên Tông. Chỉ bất quá, hai lần trước vượt qua tiên vực mà đến người đều thất bại. Lần này Huyền Càn Tiên môn thuận lợi làm xong, vừa lúc lại được các ngươi thái nhất thánh địa không ít danh lạch, thế là ta liền bị Thiên Phạt Tôn giả phái tới chuyên môn bắt lấy kẻ này." Nghe vậy, Liêu Nghị nhẹ nhàng thở ra, triệt để yên tâm. Hắn thật đúng là sợ cái này Phượng Nguyên là Tuyển Cơ Tiên Tông người bên kia, bằng không mà nói, mấy người bọn họ liên thủ vây giết Phượng Nguyên, coi như thật không có cách nào giải thích. Giết Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người đều là ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này Phượng Nguyên cùng Tuyển Cơ Tiên Tông còn có một đoạn như vậy nghiệt duyên. Thật không nghĩ tới, cái này Phượng Nguyên các ngươi Tuyển Cơ Tiên Tông còn có một đoạn như vậy nghiệt duyên a. Liêu Nghị cảm khái nói. Bùi Chiến Ca thì là ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem Liêu Nghị, nói: "Liêu Minh, ta kỳ thật một mực rất nghi hoặc, các ngươi vì sao gọi kẻ này Phượng Nguyên?" Hắn rõ ràng gọi Mộ Phong. Liêu Nghị ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt trừng tròn xoe, thẳng vào nhìn xem Bùi Chiến Ca, hỏi ngược lại: "Kẻ này là Mộ Phong, ngươi xác định?" Bùi Chiến Ca gật đầu, nói: "Ta đương nhiên xác định. Mặc dù kẻ này dung mạo cùng khí tức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn huyết mạch lại biến không được. Chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông có một loại bí bảo tên là Cấm Kỵ La Bàn, có thể thông qua huyết thống làm môi giới tới tìm người. Đời trước thánh nữ một mực bị giam giữ tại trong tông, cho nên muốn làm ra tiền nhiệm thánh nữ tinh huyết cũng không khó, thông qua cả hai huyết thống liên hệ, coi như cái này Mộ Phong chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, chúng ta đều có thể tìm được hắn. Liêu Nghị ánh mắt hơi khép, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa bình bát màu vàng bên trong Mộ Phong một chút, trầm giọng nói, thì ra là thế, ta thật đúng là bị lừa thật thê thảm. Trong nháy mắt này, Liêu Nghị hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Tại biết Phượng Nguyên thời điểm, Liêu Nghị kỳ thật liền đã hoài nghi kẻ này cùng Mộ Phong quan hệ. Chỉ bất quá, suy đoán chung quy là suy đoán, hắn không cách nào xác định chân tướng. Hiện tại, Bùi Chiến Ca một lời nói, triệt để làm hắn minh bạch sự tình ngọn nguồn. Kẻ này quả nhiên là Mộ Phong. Liêu Minh, ngươi khi đó suy đoán là đúng, như vậy cứ như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa cái kia Vũ Mặc liền tại phụ cận? Giết Lăng Tiên ánh mắt tinh mang lấp lóe, lập tức liền miên man bất định. Yến Trung Lương, Lý Hàn Nghị hai người cũng là thần sắc phấn chấn, vẻ rất là háo hức. Tất nhiên ở phụ cận đây, dù sao cái này Mộ Phong thế nhưng là Vũ Mặc đệ tử thân truyền, hắn không có khả năng mặc kệ. Liêu Nghị ánh mắt sáng ngời. Bùi Chiến Ca nghi ngờ nhìn về phía Liêu Nghị bọn người, đối bọn hắn trong miệng Vũ Mặc, hắn là hoàn toàn không biết. Liêu Minh, cái này Phượng Nguyên chính là chúng ta tông chủ chính miệng hạ lệnh muốn xuống cầm, các ngươi cũng không thể giết chết hắn, không phải vậy chúng ta tông chủ trách tội xuống, các ngươi cũng muốn gặp nạn. Bùi Chiến Ca thần sắc khẩn trương, lặng lẽ đem bình bát màu vàng bảo hộ ở sau lưng. Liêu Nghị nhìn Bùi Chiến Ca một chút, lắc đầu bật cười nói, Bùi Minh, ngươi yên tâm đi, cái này Mộ Phong ta cũng không phải không giết không được. Đã ngươi nhiệm vụ là xuống cầm, vậy chúng ta tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng, tuyệt sẽ không làm bị thương Mộ Phong tính mệnh. Bọn hắn sở dĩ không biết xấu hổ xuất thủ vây giết Mộ Phong, cũng là bởi vì sợ Mộ Phong tại lần này không chết Thiên Diễm đảo chi tranh bên trong uy hiếp được đội ngũ của bọn hắn. Chỉ cần cái này Mộ Phong uy hiếp không được đội ngũ của bọn hắn, như vậy Mộ Phong sống hay chết, đối bọn hắn tới nói đều không trọng yếu. Bây giờ Mộ Phong bị Bùi Chiến Ca bắt sống, đến lúc đó khẳng định phải mang về cho Thiên Phạt Tôn giả giám thị. Cái này cũng mang ý nghĩa Mộ Phong căn bản là không có cách tham gia không chết Thiên Diễm đảo chi tranh, cái này ngược lại vì bọn họ giải quyết phiền phức. Gặp Liêu Nghị nói như thế, Bùi Chiến Ca lúc này mới yên tâm, nhưng sau đó Liêu Nghị một câu lại làm cho hắn buông xuống tâm lại nhấc lên. Bất quá, kẻ này đối với chúng ta còn có một cái tác dụng, chúng ta hy vọng đem kẻ này làm mồi nhử, dẫn xuất một người. Còn hy vọng Bùi huynh có thể giúp một chút chúng ta. Liêu Nghị cười nhìn lấy Bùi Chiến Ca, không đội không chậm mở miệng nói. Chương 1743 ép hỏi chương 1743 ép hỏi người nào? Bùi Chiến Ca nhíu mày, nhìn xem Liêu Nghị hỏi. Liêu Nghị cười nói, người này tên là Vũ Mặc, chính là Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt lãnh tụ, là ta thái nhất thánh địa tử địch. Mà hắn còn có cái thân phận, chính là cái này Mộ Phong sư phụ. Bây giờ hắn đệ tử thân truyền gặp rủi ro, ta muốn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bùi Chiến Ca ngạc nhiên, nói Thiên Kiếm Thánh. Thế nhưng là Thiên Kiếm kia Tiên Đế Thánh Địa. Liêu Nghị mỉm cười gật đầu, nói Bùi huynh, ta nói lời này ý tứ, cũng không phải là muốn ngươi ra tay giúp đỡ đối phó cái kia Vũ Mặc. Có chúng ta bốn người lại thêm chí cao tiên khí Thái Ức Tiên Rơi, đủ để cầm xuống cái kia Vũ Mặc, nhưng là cái này Mộ Phong có thể muốn mượn dùng một chút. Bùi Chiến Ca cau mày nói, mượn dùng ngược lại là không sao, ta chính là sợ quá trì hoãn thời gian, đến lúc đó sẽ bỏ lỡ tiến vào không chết Thiên Diễm đạo thời gian. Liêu Nghị nở nụ cười, nói Bùi huynh, ngươi đây cứ yên tâm tốt, ngươi chắc hẳn còn không biết Thái Ức Tiên Rơi lực lượng đi. Này chí cao tiên khí có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả, cũng có thể lần theo nhân quả mà thuần gian truyền tống. Lần này Thái Nhất Thánh Điệu tiến về không chết Thiên Diễm đảo đội ngũ, có vị đại nhân vật lưu lại nhân quả. Các loại lần này chuyện qua đi, ta liền lợi dụng Thái Ức Tiên Rơi, đem bọn ngươi cùng một chỗ truyền tống đến không chết Thiên Diễm đảo chính là, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, Bùi Chiến Ca ánh mắt lập tức phát sáng lên, không khỏi tán thưởng Thái Ức Tiên Rơi phi phàm. Nếu Thái Ức Tiên Rơi có như thế cường đại công năng, vậy ta cũng không nóng lòng tiến về không chết Thiên Diễm đảo. Ta cũng giúp các ngươi đi. Bùi Chiến Ca cười nói, nếu là cái kia Vũ Mặc thật xuất hiện, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, nhanh chóng cầm xuống người này. Liêu Nghị cười ha ha, nói Bùi huynh tao nghĩa. Bùi Chiến Ca khoát khoát tay, tay áo vung lên, chỉ gặp cách đó không xa bình bát màu vàng hóa thành một vệt kim quang, lướt ngang mà đến, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ gặp nguyên bản có mấy trăm trượng khổng lồ bình bát màu vàng, hóa thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi tại Bùi Chiến Ca trên lòng bàn tay. Mà tại cái này bình bát màu vàng bên trong, giống như tiểu nhân bình thường Mộ Phong, thì là núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, một mặt tuyệt vọng. Nếu cái kia Vũ Mặc là cái này Mộ Phong sư tôn, sao không từ kẻ này trên thân vào tay đâu? Có lẽ có thể từ trong miệng hắn này ra tin tức hữu dụng. Bùi Chiến Ca cười nhìn hướng Liêu Nghị, người sau cũng là đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bình bát màu vàng bên trên tiểu nhân. Liêu Minh, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi. Tuy nói tông chủ nói qua muốn sống cầm kẻ này, lại không nói còn hoàn hảo hơn không tổn hao gì. Bùi Chiến Ca đôi mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, nói như kẻ này không phối hợp, ta có là thủ đoạn để hắn sống không bằng chết. Liêu Nghị đại hỉ, cảm ơn Bùi Chiến Ca sau, ánh mắt rơi vào bình bát màu vàng trên người tiểu nhân, nhàn nhạt hỏi, Mộ Phong, ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, không chỉ có xóa đi tự thân nhân quả, mà lại ngay cả dung mạo, khí tức đều hoàn toàn cải biến, ta đều không thể nhìn ra được, đây đều là Vũ Mặc thủ bút đi. Bình bát màu vàng bên trong, Mộ Phong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, hung tợn trừng mắt Liêu Nghị, nói lao thất phu, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn từ trong miệng ta biết sư tôn ta hạ lạc, vóc người xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Liêu Nghị nụ cười trên mặt phút chốc biến mất, lạnh lùng tốt, ngươi coi thật không sợ chết sao? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật bàn giao Vũ Mặc hạ lạc, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Phong cười lạnh, tha ta một mạng. Chắc hẳn ngươi cũng biết Tuyển Cơ Tiên Tông cùng ta quan hệ đi. Bên kia mệnh lệnh, thế nhưng là bắt sống ta. Vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cầm loại này vụng về hoang ngôn đến uy hiếp ta, là cho là ta là ngu xuẩn, hay là muốn chứng minh ngươi là náo tàn? Liêu Nghị ngạch trước nổi gân xanh, Mộ Phong miệng quá độc, hắn thật sự là nhịn không được, thật muốn một bàn tay đem tiểu tử này chụp chết. Bùi Minh. Liêu Nghị nhìn về phía Bùi Chiến Ca. Bùi Chiến Ca ngầm hiểu, thư lệnh nói, Mộ Phong, ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy liền để nguyên đếm thử như thế nào tư vị sống không bằng chết. Nói, Bùi Chiến Ca tay phải bấm quyết, lập tức bình bát màu vàng bên trong phun ra thương bạch tiên diễm. Này tiên diễm quỷ dị phi phàm, lại không phải nhằm vào nhục thân, mà là nhằm vào thần hồn. Khi Mộ Phong bị thương bạch tiên diễm bao phủ trong nháy mắt, nhục thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thần hồn lại thừa nhận đáng sợ thiêu đốt thống khổ. Mộ Phong sắc mặt đại biến, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, diện mục bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, cực hạn thống khổ, cơ hồ làm hắn hôn mê. Mộ Phong, ngươi chỉ cần thành thật khai báo, liền không cần tụ dạng này khổ. Nói đi, Vũ Mặc bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Liêu Nghị hướng dẫn từng bước thuyết phục. Liêu Nghị, ta Phục Diêu, ngươi cái có mẹ sinh không có mẹ nuôi tạp chủng, sinh con ra không có lô đít lạc kê, nhưng làm cho Liêu Nghị trợn mắt há hốc mồm mà là. Mộ Phong căn bản không có chính diện trả lời hắn, mà là đổ ập xuống đối với hắn một trận chửi ầm lên, mà lại mắng thật sự là thật khó nghe, không chỉ có đem hắn tổ tông 18 đời đều cho vũ nhục một lần, đồng thời đem hắn cả nhà nữ tính tất cả đều thăm hỏi một lần. Lần này nhưng làm Liêu Nghị tức giận đến quá sức. Bùi Chiến Ca ánh mắt của quái, gặp Liêu Nghị tức giận đến không được, đành phải vô vô Liêu Nghị bà bay, nói Liêu Minh, chớ để ý. Tiểu tử này mắng cái gì, ngươi coi như hắn tại đánh giấm. Mộ Phong cố nén đau đớn, lập tức đem họng súng nhắm ngay Bùi Chiến Ca, bắt đầu ân cần thăm hỏi Bùi Chiến Ca tổ tông 18 đời cùng thất đại cô bát đại di. Chỉ cần cùng Bùi Chiến Ca có liên quan nữ tính toàn bộ đều điểm ô một lần. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Bùi Chiến Ca tức giận đến hai mắt xích hồng, la hét muốn làm thịt Mộ Phong, may mắn bị Liêu Nghị ngăn lại. Bùi Minh, ngươi cũng đừng để ý, coi như tiểu tử này đánh giấm. Liêu Nghị hảo luôn quên bảo. Giết Lăng Thiên thở dài, nói xem ra từ tiểu tử này trong miệng là hỏi không ra đầu mối gì. Không bằng như vậy đi, chúng ta đem kẻ này tin tức thả ra. Ta suy đoán cái kia Vũ Mặc khẳng định tại cái này thần bực cảnh nội, nếu là Vũ Mặc biết mình đệ tử thân truyền bị bắt, có lẽ sẽ tự chui đầu vào lưới. Liêu Nghị gật đầu, thở dài nói, bây giờ cũng chỉ có dạng này. Còn có trong khoảng thời gian này, chúng ta tại Lạc Hà Thần Thành hào hào tìm xem, có lẽ cái kia Vũ Mặc liền giấu ở Lạc Hà Thần Thành nội. Giết Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người nhìn nhau, đều là gật đầu. Bùi Minh, kẻ này liền do ngươi đến xem quản, chúng ta bốn người đi trước Lạc Hà Thần Thành tìm xem nhìn. Liêu Nghị đối với Bùi Chiến Ca dặn dò vài câu, chính là mang theo Giết Lăng Thiên ba người lướt vào Lạc Hà Thần Thành. Cùng lúc đó, Liêu Nghị bọn người lại không phát giác, Lạc Hà Thần Thành nội sớm đã nhận được tin tức Vũ Mặc đã mang theo Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam lặng lẽ ra khỏi thành. Chương 1744 Đại sư Minh Tưởng Linh Xuyên. Chương 1744 Đại sư Minh Tưởng Linh Xuyên. Lạc Hà Thần Thành bên ngoài, chừng hơn 1 tỷ bên ngoài, một chỗ phế khí tinh khu vực. Một chiếc tiên thuyền vượt qua mà đến, rơi vào một viên mặt ngoài dạng nước tinh cầu vứt bỏ bên trên. Tiên thuyền bong thuyền, đi xuống ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên tuấn mỹ không giống nam nhân. Sư tôn, ngươi nói sư đệ bản thể của hắn thật trốn ra được sao? Tại nam tử tuấn mỹ sau lưng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu lọ lì lông mi tràn đầy vẻ buồn rầu. Nam tử tuấn mỹ chính là Mộ Phong sư tôn Vũ Mặc, hắn cười nói, Kỳ Sam, ngươi yên tâm đi, Mộ Phong bản thể hắn không ngại, nơi đây chính là hắn nói cho ta biết điểm tập hợp. Nếu không phải hắn nhắc nhở, ta há lại sẽ lâm thời mang các ngươi rời đi Lạc Hà Thần Thành đâu? Mà chúng ta rời đi Lạc Hà Thần Thành thời cơ vừa vặn. Chúng ta rời đi Lạc Hà Thần Thành không bao lâu, Liêu Nghị bọn người liền tiến vào Lạc Hà Thần Thành nội nghiêng trời lệch đất tìm kiếm. Nếu chúng ta không có kịp thời rời đi, tại khoảng cách gần như thế, Thái Ức Tiên Rơi thật đúng là có thể truy tung đến chúng ta nhân quả, Thiên Đế Kiếm cũng khó có thể hoàn mỹ che giấu nhân quả. Kỳ Sam, Phương Tử Thần hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghĩ mà sợ. Bọn hắn không khỏi may mắn, còn tốt Mộ Phong nhắc nhở kịp lúc, nếu là bọn họ chậm một bước lời nói, thật đúng là sẽ lộ ra chân ngựa. Một khi bị phát hiện, một trận ác chiến không thể tránh được. Mặc dù Vũ Mặc tay cầm Thiên Đế Kiếm, nhưng Liêu Nghị cũng có Thái Ức Tiên Rơi bực này chí cao tiên khí, lại bên người còn có bốn vị cao giai tiên vương tương trợ. Đặc biệt là bốn vị này cao giai tiên vương bên trong, còn có Bùi Chiến Ca dạng này cựu giai tiên vương cường giả. Nếu thật giao chiến, bọn hắn một phương này không thể nghi ngờ là phải bị thua thiệt. Siêu. Lúc này, một đạo lưu quang lướt ngang mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, hiển lộ ra một đạo thân ảnh phong dài. Vũ Mặc, Kỳ Sam cùng Phương Tử Thần ba người ánh mắt sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Đồ Nhi Ngoan. Trước đó tứ đại cao giai tiên vương chiến đấu, sinh ra động tĩnh có thể cực lớn, ngươi không có bị thương chứ? Vũ Mặc đi lên phía trước, vội vàng xem xét Mộ Phong tình huống, phát hiện người sau lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới yên tâm. Kỳ Sam cùng Phương Tử Thần cũng là đối với Mộ Phong hỏi han ân cần. Mộ Phong cười nói, sư tôn, sư minh, sư tỷ, các ngươi yên tâm đi, bản thể của ta sớm liền thối lui ra khỏi chiến trường, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, Lạc Hà Thần Thành các ngươi là không thể tiếp tục chờ đợi, đi thần vực mặt khác thần thành tiếp tục cần lúc đi. Vũ Mặc gật đầu, nói ngươi nói đúng. Vậy liền đi Khôn Hỏa Thần Thành đi. Khôn Hỏa Thần Thành là đại sư minh của ngươi ẩn nút địa bàn, lại cách Lạc Hà Thần Thành đủ xa. Mộ Phong cười nói, tốt. Nói đến, ta đều không có gặp qua đại sư minh, vừa vặn đi Khôn Hỏa Thần Thành sau, ta thông qua bên kia người đưa đỏ hoàn hồn tháp. Vũ Mặc ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, nói Đồ Nhi, ngươi còn dự định hoàn hồn tháp? Không chết Thiên Diễm Đảo chỉ còn lại 2 tháng liền mở ra, thời gian đã không đủ. Mộ Phong cười giải thích, nói sư tôn hẳn là quên tạo hóa tiên thổ thiên đạo khí linh tiền bối tại trên người của ta lưu lại qua ấn ký sao? Vũ Mặc giật mình, lúc trước Mộ Phong dựa vào thiên đạo khí linh lưu lại ấn ký, có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống vào tạo hóa tiên thổ không gian. Chỉ cần Hoàng phủ Vô Kỵ một đoàn người sớm đến không chết thiên diễm đảo lời nói, Mộ Phong chỉ cần câu thông thiên đạo khí linh, liền có thể thời gian ngắn truyền tống đi qua. Đã như vậy, vậy ta liền không đợi ngươi. Lần này ta đem tử thần an bài đến Khôn Hỏa thần thành sau, ta liền cần khởi hành tiến về không chết thiên diễm đảo. Vũ Mặc trầm ngâm nói, lần này ta đáp ứng muốn trợ Hoàng phủ Vô Kỵ bọn hắn tiến vào không chết thiên diễm đảo, vi sư nhất định phải sớm ngày vì ngươi tìm được liệt cửu truyền thừa. Huyết mạch của ngươi bây giờ là cái cự đại thai hoàng ẩm, mặc dù lần này dựa vào phân thân tạm thời lừa gạt được tuyển cơ tiên tông, nhưng có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Mộ Phong nhìn vẻ mặt ngưng trọng Vũ Mặc, trong lòng tràn đầy dòng nước ấm. Đi thôi. Vũ Mặc chào hỏi Mộ Phong, Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam ba người lên tiên thuyền, sau đó cấp tốc phi độn rời đi nơi đây. Mấy ngày sau, bọn hắn thuận lợi đã tới Khôn Hỏa thần thành. Mà đại sư Minh Tưởng Linh Xuyên tự mình ra khỏi thành nên đón bọn hắn. Làm cho Mộ Phong ngạc nhiên là, đại sư Minh của hắn Tưởng Linh Xuyên, lại là Khôn Hỏa thần thành thành chủ. Hắn thực lực so với Lạc Hà thần thành thành chủ Diệp Hà vẫn mạnh hơn nhiều, đã đột phá vô thượng tiên vương, bây giờ là nhất giai tiên vương. Tưởng Linh Xuyên tiên phú, là Vũ Mặc tám đại đệ tử thân truyền bên trong, gần với Kỳ Sam, mà lại là rất đã lâu tuế nguyệt trước liền bái nhập Vũ Mặc môn bên dưới. Tưởng Linh Xuyên là cái da thịt đen kịt, dáng người khôi ngô đại hán, người mặc màu đen chiến y liễu, toàn thân tràn ngập mãng hoang chi khí. Ha ha, đây chính là sư tôn mới thu tiểu sư đệ đi. Giờ phút này, Tưởng Linh Xuyên khắp khuôn mặt là cởi mở dáng tươi cười, dây đặc mà cứng cỏi bàn tay phải trùng điệp vỗ Mộ Phong bà bay, khắp khuôn mặt là nhiệt tình. Ta đại sư minh này lực tay mà thật là lớn a. Mộ Phong nhe răng trợn mắt, xương cốt đều sắp bị Tưởng Linh Xuyên đập đến tan thành từng mảnh, trên mặt còn phải cười hì hì. Tiểu sư đệ, sự tích của ngươi ta đã sớm nghe nói, thời gian 5 năm liền thông quan tam tháp, châu a. Quá đạp mã châu rồi, thật mấy cái lợi hại. Tưởng Linh Xuyên lại gần, đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, mới mở miệng chính là mở miệng nói bẩn ca ngợi. Mà ca ngợi chi từ tất cả đều là mang theo đạp mã mấy cái loại hình hổ lang chi tử, nghe được Mộ Phong rất không quen. Mộ Phong sắc mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen nhà mình đại sư minh cái này thô bị không chịu nổi nói chuyện thói quen. Sư đệ, ngươi bỏ qua cho à, chúng ta đại sư minh trước kia là chữ to không biết tiểu phù, về sau bị sư tôn khai quật, mang tới con đường tu hành. Nhưng là chó không đổi được nước cức, đại sư minh cũng giống vậy, cái này không học thức ma bệnh hắn cũng không đổi được, nói chuyện quen thuộc dùng thô bị chi tử. Phương Tử Thần lại gần, bất đắc dĩ nói, nhất bất đắc dĩ là, đại sư minh cũng không có ý thức được chính mình nói như vậy có vấn đề, thậm chí còn cảm thấy mình nói rất có phong cách. Mộ Phong, sau đó tại Tưởng Linh Xuyên nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, Vũ Mặc, Mộ Phong bọn người được mời vào phủ thành chủ. Vũ Mặc tại nói rõ ý đồ đến sau, Tưởng Linh Xuyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng, vỗ ngực một cái nói sẽ thật tốt chiếu cố Phương Tử Thần. Hôm sau, Vũ Mặc khởi hành rời đi Khôn Hỏa thần thành, hướng phía Không Chết Thiên Diễm đảo mà đi. Mà Mộ Phong thì là thông qua Khôn Hỏa thần thành người đưa đỏ, một lần nữa về tới thần tháp. Mộ Phong lần nữa tiến vào Thủy Tôn tháp tầng cao nhất phòng tu luyện, bắt đầu khô khan bế quan sinh hoạt. Hai tháng, Mộ Phong chuẩn bị dốc hết toàn lực đi lĩnh hội Nhân Hoàng Kinh cùng Cực Đạo Kiếm Lưu. Nhân Hoàng Kinh huyền diệu thâm ảo, Mộ Phong thỉnh thoảng sẽ lĩnh hội, nhưng quá mức tối nghĩa, hắn đến nay không có thể vào cửa. Bất quá, mượn nhờ Thủy Tôn tháp đặc thù hoàn cảnh tu luyện, Mộ Phong phát hiện lĩnh hội Nhân Hoàng Kinh tiến độ rõ ràng muốn so bình thường phải nhanh rất nhiều. Mà Cực Đạo Kiếm Lưu Mộ Phong đã đem tầng thứ nhất Cực Đạo Kiếm Lưu thác nước tu luyện đến viên mãn. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu lĩnh hội tầng thứ hai Cực Đạo Kiếm Lưu vực, nếu là có thể sơ bộ nhập môn, như vậy chiến lực của hắn sẽ phát sinh chất bình thường bay vọt. Bất quá, Mộ Phong trong khoảng thời gian này hay là lấy lĩnh hội Nhân Hoàng Kinh làm chủ, Cực Đạo Kiếm Lưu làm phụ. Bởi vì lần này Mộ Phong tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đạo còn muốn tìm kiếm Nhân Hoàng Kiếm, nếu là thật sự tìm được Nhân Hoàng Kiếm, chỉ có phối hợp Nhân Hoàng Kinh mới có thể điều động Nhân Hoàng Kiếm. Thật đến lúc đó, Mộ Phong lại ngay cả Nhân Hoàng Kinh đều không có nhập môn, dù là thật tìm được Nhân Hoàng Kiếm, chỉ sợ chỉ có thể dương mắt nhìn, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Chương 1745 vạn đế thành, chương 1745 vạn đế thành, thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Hai tháng sắp đi qua, mà Không Chết Thiên Diễm Đạo mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Càn Thiên Tiên Vực, ngũ đại vực một đám thu hoạch được danh ngạch đế cấp thế lực thậm chí chuẩn đế cấp thế lực, đều là điều động riêng phần mình đội ngũ tiến về Không Chết Thiên Diễm Đảo bên ngoài Vạn Đế Thành. Vạn Đế Thành chính là Không Chết Thiên Diễm Đảo phụ cận duy nhất một tòa tiên thành. Này tiên thành là Càn Thiên Tiên Vực chúng đế cấp thế lực liên hợp thành lập một tòa đại thành. Thành này là chuyên môn là tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo người chỉnh đốn địa phương, cũng là cái này phương viên bên trong duy nhất chỗ an toàn. Siêu. Vạn Đế ngoài thành, một chiếc tiên thuyền hành không mà đến, rơi vào to lớn hùng vĩ trên bến tàu. Vũ Mặc từ bong thuyền chậm rãi đi xuống, bên người còn đi theo Kỳ Sam. Vô luận là Vũ Mặc hay là Kỳ Sam, giờ phút này đều sớm đã hoàn toàn biến dạng. Vũ Mặc điều trang hóa thành một tên râu tóc bạc trắng, trên mặt còn có lão nhân lốm đốm lão giả, Kỳ Sam cũng không phải tiểu ló lì bộ dáng, mà là thành dáng người cao gầy mỹ phụ nhân. Hoa, sư tôn, đây chính là Vạn Đế thành sao? Thật đúng là to lớn a, so ta đã thấy bất luận cái gì một tòa tiên thành đều muốn hùng vĩ bàng bạc. Kỳ Sam kéo lại Vũ Mặc cánh tay, một đôi tròng mắt thẳng vào nhìn phía xa mênh mông đại thành, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Vạn Đế thành, quá mức mênh mông. Nó cương vực trọn vẹn là bình thường tiên thành gấp mấy trăm lần to lớn, phân chia thành từng cái khu vực khác nhau. Mỗi chỗ khu vực đều là lầu các san sát, cung điện thành đàn, san sát nối tiếp nhau, quý vi trắng quan. Lít nha lít nhít trật văn, tựa như vô số cá bơi cấp động, vờn quanh tại toàn bộ Vạn Đế thành, lóe ra hào quang sáng chói. Vũ Mặc cũng là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nói vi sư cũng là lần đầu tiên gặp qua bực này to lớn tiên thành. Bất quá này tiên thành chính là một đám đế cấp thế lực hợp lực kiến tạo, có bực này quy mô cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ Sam hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như hiếu kỳ bảo, sau đó nàng tựa như phát hiện cái gì, một tay lấy Vũ Mặc kéo tới. "Sư tôn, ta giống như trông thấy Tạo Hóa Tiên Hoàng, ngươi nhìn hắn chính ở đằng kia đâu?" Kỳ Sam bỗng nhiên ngón tay hướng cái nào đó phương hướng, hưng phấn nói. Vũ Mặc định thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy Hoàng phủ Vô Kỵ mang theo một đoàn người chính yên lặng chờ ở bến tàu chỗ. Lần này đến đây không chết thiên diễm đảo, chính là Hoàng phủ Vô Kỵ âm thầm mời Vũ Mặc. Vũ Mặc vốn là dự định tiến vào không chết thiên diễm đảo, cho nên cũng không có cự tuyệt. Nếu không có Vũ Mặc tu luyện đạo đế cổ kinh lại tu thành tầng thứ 7 lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng Hoàng phủ Vô Kỵ tiến vào không chết thiên diễm đảo. Dù sao hắn ẩn nấp thủ đoạn một mực không quá được, mà tiến vào không chết thiên diễm đảo khẳng định là muốn cùng Thái Nhất Thánh Địa tiếp xúc. Một khi bại lộ, như vậy hắn tất nhiên muốn bị Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện các thế lực liên hợp vây giết, đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, bây giờ hắn ngược lại là không sợ chút nào, có đạo đế cổ kinh liền xem như chuẩn đế cũng không nhận ra hắn đến. Đi. Vũ Mặc mang theo Kỳ Sam trực tiếp đi hướng Hoàng phủ Vô Kỵ. Thời khắc này Hoàng phủ Vô Kỵ ngay tại bến tàu yên lặng chờ đợi, hắn vừa lấy được Vũ Mặc tin tức, liền lập tức đến đây bến tàu tiếp ứng. Đột nhiên, Hoàng phủ Vô Kỵ như có cảm giác, hắn nhìn thấy hai bóng người trực tiếp hướng phía hắn bên này đi tới. Hai bóng người này theo thứ tự là một tên lão giả râu tóc bạc trắng cùng dáng người cao gầy mỹ phụ nhân. "Vô Kỵ huynh, là ta, chớ có lộ ra, trực tiếp mang ta đi Vạn Đế Thành các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều trụ sở." Cùng lúc đó, Hoàng phủ Vô Kỵ trong đầu truyền đến Vũ Mặc truyền âm, hắn nhìn chằm chằm phía trước đi tới lão giả, bất động thanh sắc đi tới. Sau đó, mang theo hai người hướng phía Vạn Đế trong thành đi đến. "Vũ Mặc huynh, ngươi cái này ẩn nấp chi thuật thật đúng là không chê vào đâu được, ngươi nếu không cho ta truyền âm, ta thế mà hoàn toàn không nhận ra ngươi." Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Vũ Mặc sánh vai mà đi, hắn một bên truyền âm, một bên đánh giá Vũ Mặc, lại kinh ngạc phát hiện, dù là Vũ Mặc ngay tại bên cạnh hắn, hắn đều nhìn không ra Vũ Mặc nửa phần bóng dáng. Vô luận là hình dạng, khí tức, hình thể thậm chí là tiên thức, đều giống như biến thành người khác. Hoàng phủ Vô Kỵ thế nhưng là cùng Vũ Mặc tiếp xúc thời gian dài nhất người, hắn thế mà ngay cả nửa phần sơ hở đều không thể nhìn ra. Vũ Mặc mỉm cười, khiêm tốn vài câu sau, truyền âm hỏi, "Vô Kỵ huynh, không chết thiên diễm đảo còn có mấy ngày mở ra?" Hoàng phủ Vô Kỵ thần sắc nghiêm nghị, nói đại khái còn có 3 ngày thời gian đi. Bất quá lần này dẫn đầu mở ra là khu vực bên ngoài. Các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đội ngũ đều sẽ tiến vào khu vực bên ngoài tiến hành tranh đấu, dùng cái này đến quyết ra lần tiếp theo không chết thiên diễm đảo danh hạch. Các loại không chết thiên diễm đảo chi tranh sau khi kết thúc, các đại đế cấp thế lực cường giả mới có thể chính thức mở ra vòng trong cùng khu vực hạch tâm, thu hoạch được danh hạch những cao thủ mới có thể thứ tự tiến vào. Vũ Mặc gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, lần này tiến vào không chết thiên diễm đảo trừ là Mộ Phong tìm liệt cửu lũ truyền thừa bên ngoài, hắn còn muốn vì chính mình giành cơ duyên. Hắn cách chuẩn đế chỉ kém một cơ hội, hắn hiểu được chỉ là khô tọa tu luyện, mặc dù có nội đạo cây phụ trợ, trong thời gian ngắn cũng rất khó vượt qua chuẩn đế hồng câu. Mà không chết thiên diễm đảo chính là uy danh hiển hách sinh mệnh cấm khu, trong đó không thiếu thiên tài địa bảo, còn có truyền thuyết bên trong bất tử dược. Nếu là có thể từ bên trong thu hoạch được cơ duyên, đạt được bất hủ bảo dược, vậy hắn có lẽ liền có thể nước chảy thành sông đột phá bước vào chuẩn đế chi cảnh. "Đúng rồi, Vũ Mặc huynh, Mộ Phong làm sao không có cùng ngươi cùng đi đâu?" Đột nhiên, Hoàng phủ Vô Kỵ truyền âm hỏi. Vũ Mặc ngạc nhiên, nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ, nói tiểu tử kia còn không có thông qua thiên đạo khí linh ấn ký truyền tống tới sao? Hoàng phủ Vô Kỵ một mặt mê mang, lắc đầu nói, "Không có a. Ta mỗi ngày các loại, ngày ngày trông mong, nhưng hắn một mực không có truyền tống tới a." Vũ Mặc nhíu mày, nói ta đây cũng không rõ ràng. Trước đó hắn không muốn cùng ta cùng đi, dự định tiếp tục tại Thủy Tôn Tháp tu luyện, các loại không chết thiên diễm đảo nhanh mở ra thời điểm, hắn nói mình sẽ truyền tống tới. Hoàng phủ Vô Kỵ lo lắng địa đạo, ngươi nói Mộ Phong hắn có thể hay không bế quan mà vong thời gian, bỏ lỡ lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh. Lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, các đại đế cấp thế lực đều đem trước mấy lần tại thần tháp bồi dưỡng đế tử cấp yêu nghiệt đều phái ra. Ngươi cũng biết, vô luận là Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện hay là trung vực mặt khác đế cấp thế lực, bọn hắn thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất đều tại giới trước, Sở Thiên Quát lần này còn không tính đặc biệt ưu tú. Mà chúng ta đông vực tứ đại đế cấp thế lực, lần này bồi dưỡng đế tử cấp yêu nghiệt là kỳ trước ưu tú nhất, cũng là mạnh nhất, nếu là không có Mộ Phong, chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều coi như khó khăn. Vũ Mặc vỗ vỗ Hoàng phủ Vô Kỵ bà bay, an ủi, "Vô Kỵ huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Ta muốn Mộ Phong hắn sẽ không bỏ qua lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh. Khoảng cách không chết thiên diễm đảo mở ra, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Ta muốn trong 3 ngày qua, hắn nhất định có thể chạy tới." Hoàng phủ Vô Kỵ gật đầu, thở dài, nói hy vọng như thế đi. Cùng lúc đó, tại phía xa thần tháp tổng bộ, Thủy Tôn Tháp đỉnh trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng Mộ Phong, đột nhiên mở ra hai con người, ánh mắt lưu chuyển, phản phất chiếu phá vào cổ. Nhân Hoàng Kinh rốt cục nhập môn. Thì ra là thế, kinh này càng như thế siêu phàm, càng hợp tái tạo căn cốt, đạo cơ, thần hồn, tiên thức chờ chút, làm cho người tu luyện thoát thai hoàn cốt, siêu phàm thoát tục. Mộ Phong cười ha ha, hắn giờ phút này, toàn thân đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, vô luận là căn cốt, gân mạch, thần hồn chờ chút, đều tại tái tạo biến hóa. Trong cơ thể của hắn, càng là đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1746 nhập môn. Nhân Hoàng Kinh chương 1746 nhập môn. Nhân Hoàng Kinh rầm rầm. Mộ Phong quanh thân trong kinh mạch, vang lên giang hà lao nhanh thanh âm. Đây là tiên huyết chảy xuôi huyết mạch thanh âm, bởi vì quá mức cường đại, mới có thể bắn ra giang hà lao nhanh thanh âm. Nếu là xâm nhập Mộ Phong thể nội, có thể trông thấy, trong cơ thể hắn huyết dịch tại dần dần trở nên nóng ánh dịch thấu đứng lên, giống như xanh ngọc bình thường. Trái tim như nổi trống, rung động ầm ầm, tựa như lôi minh, gân cốt như thép, âm vang vang minh. Mà biến hóa lớn nhất, nhưng thật ra là Mộ Phong Đại La Thiên cùng thần hồn. Chỉ gặp Mộ Phong mi tâm chỗ sâu Đại La Thiên, tam trọng thiên sớm đã quán thông, diễn hóa xuất vạn vật sinh trưởng thế giới. Bây giờ, Đại La Thiên cương vực lại tăng vọt gấp mấy trăm lần, trong đó thế giới pháp tắc đều phát sinh chất bình thường thủy biến. Càng đáng sợ chính là, Mộ Phong thần hồn vậy mà hóa thành 99 vòng đại nhật, lơ lửng tại Đại La Thiên trên hư không. Giờ phút này, Mộ Phong thần hồn thậm chí tiên thức đều phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như thủy biến, trở nên cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường thịnh. Đặc biệt là hóa thành 99 vòng đại nhật thần hồn, mỗi một vòng trong đại nhật đều có một tôn thần hồn phân thân. Mà một tôn này thần hồn phân thân vậy mà không kém chút nào Mộ Phong trước đó cường độ thần hồn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong bây giờ thần hồn lực lượng, trọn vẹn là tu luyện nhân hoàng kinh trước đó 99 lần. Có thể nói, Mộ Phong thần hồn thủy biến, xa so với nhục thân thuế biến phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá, loại thuế biến này vẫn còn tiếp tục, 99 vòng đại nhật thần hồn vẫn chỉ là hình thức ban đầu, muốn triệt để thuế biến hoàn thành, còn cần thời gian. Tính toán thời gian, Không Chết Thiên Diễm Đảo cũng nhanh mở ra đi. Chẳng qua hiện nay ta đang kinh lịch nhân hoàng kinh tẩy lễ, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không đổi kịp đi. Mộ Phong ánh mắt có chút lo lắng, hắn kỳ thật rất muốn sớm một chút xuất quan, nhưng bây giờ thân bất do kỷ, toàn thân tâm đều ở trong quá trình thuế biến. Một khi hắn đánh gãy loại thuế biến này, tự thân tất nhiên muốn xảy ra vấn đề lớn, thậm chí còn có thể thương tới tự thân căn cơ. Mộ Phong chỉ có thể khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, không nhúc nhích, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, hy vọng loại thuế biến này sớm ngày kết thúc. Lạc Hà thần thành bên ngoài, Bùi Chiến Ca bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở bình bát màu vàng bên trên, bốn phía là vô số vành đai thiên thạch đá vụn. Đột nhiên, Bùi Chiến Ca như có cảm giác, đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn thẳng phía trước. Chỉ gặp bốn đạo lưu quang hoành không mà đến, chỉ chốc lát sau, chính là lơ lửng tại trước mặt hắn, hiện lộ ra bốn bóng người. Cái này bốn bóng người không phải người khác, chính là Liêu Nghị, Diệt Lăng Thiên, Tiễn Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị bốn người. Giờ phút này, bốn người sắc mặt đều hết sức khó coi. Xem ra, các ngươi tìm kiếm cái kia Vũ Mặc rất không thuận lợi. Còn có đi qua đã lâu như vậy, kia cái gọi là Vũ Mặc cũng không tới cứu cái này Mộ Phong dấu hiệu, xem ra là không dám tới. Bùi Chiến Ca liếc mắt Liêu Nghị bọn người, tiếp tục nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, không có khả năng ở chỗ này tiếp tục mang xuống. Liêu Nghị đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Vũ Mặc thật đúng là nhẫn tâm a. Cái này Mộ Phong thiên phú thậm chí so quân không ao ước còn mạnh hơn, hắn lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ. Diệt Lăng Thiên bất đắc dĩ nói, cái này Mộ Phong thiên phú mạnh hơn, cũng không có bản thân mệnh trọng yếu. Vũ Mặc đoán chừng cũng là sợ, biết đến đây nghị cách cứu viện sẽ còn dựng vào mệnh của mình, dứt khoát liền chạy. Liêu Nghị sắc mặt tâm trầm, không cam lòng thở dài. Tốt, đều tìm sắp 2 tháng, mà lại cái này Mộ Phong tin tức không phải cũng thả ra rất lâu sao? Các ngươi nói tới cái kia Vũ Mặc đến nay không đến, đoán chừng cũng không dám tới. Bùi Chiến Ca lông mày nhíu lên, nhìn về phía Liêu Nghị nói, Liêu Minh, tiếp tục ở chỗ này thủ xuống dưới đã không có ý nghĩa, trực tiếp đi Không Chết Thiên Diễm Đảo phụ cận Vạn Đế Thành đi. Diệt Lăng Thiên cũng là nhìn về phía Liêu Nghị, nói đúng vậy a. Liêu Minh, nhìn bộ dạng này cái kia Vũ Mặc đã bỏ đi Mộ Phong, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra sắp đến, chúng ta hay là đi trước Vạn Đế Thành đi. Về phần Vũ Mặc cùng Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt, về sau có rất nhiều cơ hội tiêu diệt, không nóng lòng cái này nhất thời. Liêu Nghị thở dài, nói tốt a, chúng ta đi thôi. Nói, Liêu Nghị tế ra Thái Ức Tiên Rơi, bắt đầu truy tìm nhân quả, sau đó lần theo nhân quả vết tích, tiến hành truyền tống. Chỉ gặp Thái Ức Tiên Rơi bắn ra hừng hực hào quang, vô số nhân quả thần liên lướt đi, trong nháy mắt, đem Bùi Chiến Ca, Liêu Nghị các loại 5 người vây kín mít đi vào. Trong khoảnh khắc, một nhóm 5 người chính là biến mất ngay tại chỗ. Vạn Đế Thành, một chỗ to lớn hùng vĩ trong cung điện. Hai tôn vĩ ngạn mà mênh mông thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, dưới tay chỗ, đứng thẳng từng vị khí tức mênh mông vô thượng tiên vương. Ngồi tại chủ vị hai tôn thân ảnh vĩ ngạn, một người trong đó dáng người khá cao lớn, so sánh thường nhân cao hơn 2 cái đầu. Một thân màu tím sậm quần áo, hất lên nồng đậm áo khoác màu đen, lông mày bức hành rộng rãi, độ cao mũi như núi, một đôi mắt thâm thúy che lấp, chính là Tuyền Cơ Tiên Tông Tam Đại Chuẩn Đế một trong Thiên Phạt Tôn Giả. Ở Thiên Phạt Tôn Giả bên cạnh chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị khí chất xuất trần nam tử trung niên. Người này nhìn qua ước chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, siêu phàm thoát tục, đầu đội tử kim quan, toàn thân đều tràn đầy khó nén quý khí. Càng đáng sợ chính là, người này giơ tay nhấc chân ở giữa, tản ra khí tức thế mà không kém chút nào Thiên Phạt Tôn Giả. Không hề nghi ngờ, vị này ung dung hoa quý nam tử trung niên cũng là một vị cường đại chuẩn đế, mà hắn chính là Thái Nhất Thánh Địa đương kim thánh chủ Tiêu Thiên Diệu. Tiêu Thiên Diệu cùng Thiên Phạt Tôn Giả hai người chuyện trò vui vẻ, mà trong cung điện những người còn lại câm như hến, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Tại trong cung điện, trừ Thiên Phạt Tôn Giả mang tới Tuyển Cơ Tiên Tông một đám cao thủ bên ngoài, còn có Thái Nhất Thánh Địa vô số cường giả. Ngoại trừ Thái Nhất Thánh Địa lần này mang đến tham gia Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh thế hệ tuổi trẻ cũng đều ở đây, chỉ là đều đứng tại cung điện cuối cùng, có chút không đáng chú ý tại bọn này thiên tài trẻ tuổi bên trong. Sở Thiên Quát thỉnh lĩnh xuất hiện. Sở Thiên Quát yên lặng đứng tại trong đội ngũ, nhưng hắn ánh mắt lại là gắt gao rơi vào chủ vị phương hướng. Nói xác thực hơn, là Thánh chủ Tiêu Thiên Diệu chỗ chủ vị bên cạnh. Bởi vì, ở nơi đó, Tiêu Thiên Diệu bên người, ngạo nghệ đứng thẳng một đạo thanh niên dáng người thon dài. Chương 1747 Quân Vô Tiện, 1, chương 1747 Quân Vô Tiện, 1, thanh niên nhìn qua ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, dáng người cao, phong thái lôi lạc, trên người có khí chất xuất trần, tựa như từ trong bức họa đi ra trích tiên. Hắn một bộ tím đậm kim văn trường bào, bên hông thắt long văn đai lưng ngọc, rủ xuống đến trước ngực hai bên tóc mai bên trên, là một bộ tuấn mỹ vô cùng tướng mạo, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, giống như ẩn chứa tinh thần đại hải. Hắn chính là Thái Nhất Thánh Địa bây giờ thánh tử, Quân Vô Tiện. Thời khắc này Quân Vô Tiện, hai mắt khép hờ, ngẫu nhiên lóe lên ánh mắt bên trong, ẩn chứa coi nhẹ vạn vật là nhạt. Hắn tự nhiên cảm nhận được Sở Thiên Khoát ánh mắt, nhưng lại cũng không thèm để ý, giống như không thèm để ý sâu kiến bình thường. Sở Thiên Khoát, làm nhân tài mới nổi, thiên phú cực mạnh, tại Thái Nhất Thánh Địa cùng Thần Tháp đều có chút danh tiếng. Nhưng ở Quân Vô Tiện trong mắt, cùng với những cái khác không bằng hắn sâu kiến có cái gì khác nhau? Quân Vô Tiện, thiếu xem thường người Sở Thiên Khoát nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Quân Vô Tiện, hắn tự nhiên cảm nhận được Quân Vô Tiện trong đôi mắt lạnh nhạt, cùng loại kia tựa như nhìn con kiến hôi ánh mắt. Quân Vô Tiện loại ánh mắt này, làm hắn phát điên, làm hắn điên cuồng, làm hắn ghen ghét. Tại nhìn thấy ánh mắt này trong ngay mắt, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bóng người, đó chính là Phượng Uyên. Ban đầu ở trên đài diễn võ, Phượng Uyên ánh mắt nhìn về phía hắn, cùng Quân Vô Tiện bây giờ nhìn hắn ánh mắt, cơ hồ là không có sai biệt. Tiêu Thánh Chủ, lần này các ngươi Thái Nhất Thánh Địa quả nhiên là hào phóng, duy nhất một lần liền cho chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông nhiều danh ngạch như vậy, còn minh xác yêu cầu chúng ta bên này chí ít ra một vị chuẩn đế đến đây. Phải biết, Cửu Thiên Tiên Vực các đại cấm địa sinh mệnh, chính là các đại tiên vực cấm khu, cũng là bảo khố, hiếm khi sẽ để cho mặt khác tiên vực thế lực nhúng tay, mà các ngươi lần này lại khắc thường mời chúng ta đến. Bản tọa rất ngạc nhiên, Tiêu Thánh Chủ lần này trịnh trọng như vậy, muốn chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông ra lớn như vậy lực, là cái này không chết Thiên Diễm Đảo xảy ra chuyện gì sao? Chủ vị, Thiên Phạt Tôn giả tại cùng Tiêu Thiên Diệu hàn huyên xong, lời nói xoay chuyển, biết rõ còn cố hỏi lên mục đích của chuyến này. Tiêu Thiên Diệu mỉm cười nói, Thiên Phạt Tôn giả, các ngươi Huyền Thiên Tiên Vực không phải cũng mời chúng ta Cản Thiên Tiên Vực đế cấp thế lực cộng tham vạn cổ long xảo hóa rồng ngao sao? Ta mời các ngươi, trừ cảm tạ các ngươi vô tư cống hiến Huyền Cản Tiên môn bản thiết kế bên ngoài, cũng là có qua có lại thôi. Thiên Phạt Tôn giả giống như cười mà không phải cười, nói Tiêu Thánh Chủ, bây giờ không chết Thiên Diễm Đảo sắp mở ra, chúng ta cũng phải hợp tác cộng tham không chết Thiên Diễm Đảo. Đều đến mấu chốt này bên trên, ngươi còn che lấp lấp, không khỏi không đủ thành ý đi. Chúng ta rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng không được sao? Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm Thiên Phạt Tôn giả, trầm ngâm nói, Thiên Phạt Tôn giả, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, thực không dám dâu dếm. Không chết Thiên Diễm Đảo lúc trước cũng xuất hiện dị tượng, trong đó dị bảo hiện ra, thậm chí có người cũng nhìn thấy bất tử dược cần hiện. Thiên Phạt Tôn giả mắt lộ ra kinh ngạc, nói a, lại có việc này. Tiêu Thiên Diệu gật đầu, nói đúng vậy, chỉ là không chết Thiên Diễm Đảo không thể so với vạn cổ long xảo như vậy đáng sợ, cho nên dị tượng không có vạn cổ long xảo kinh người như vậy. Đương nhiên, không chết Thiên Diễm Đảo cũng không có xuất hiện như hóa rồng ao như vậy vô thượng bảo địa, nhưng tương đối mà nói, nó tính nguy hiểm so vạn cổ long xảo là muốn thấp rất nhiều. Thiên Phạt Tôn giả mắt lộ ra suy tư, nói thật đúng là đúng dịp, vạn cổ long xảo cùng không chết Thiên Diễm Đảo vậy mà đồng thời xuất hiện dị tượng, ngươi nói ở trong đó sẽ có hay không có liên quan đâu. Tiêu Thiên Diệu nhìn Thiên Phạt Tôn giả một chút, có nhiều thâm ý địa đạo, Thiên Phạt Tôn giả, không đều nói rồi chúng ta nói trắng ra sao. Ta nói thật cho ngươi biết đi, không chết Thiên Diễm Đảo dị tượng là do một tòa thần bí thạch quách đưa tới. Mà lại ta hoài nghi cái này thần bí thạch quách khả năng chính là trong truyền thuyết nhân hoàng quan tài, mà cổ tịch từng ghi chép chín đại sinh mệnh cấm khu nguồn gốc, ta nghĩ ngươi không phải không biết đi. Thiên Phạt Tôn giả giật mình nói, a, đúng vậy, lúc trước vạn cổ long xảo xuất hiện dị tượng thời điểm, đã từng xuất hiện hư hư thực thực thần bí quan tài bóng dáng, không nghĩ tới không chết Thiên Diễm Đảo cũng xuất hiện. Cho nên, Tiêu Thánh Chủ ngươi hoài nghi đây đều là trong truyền thuyết cái kia nhân hoàng quan tài, trong đó có nhân hoàng truyền thừa thậm chí là nhân hoàng chí bảo. Tiêu Thiên Diệu lại là không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Phạt Tôn giả nhìn, sắc mặt lại khó coi. Chương 1747 Quân Vô Tiện 2, chương 1747 Quân Vô Tiện 2, Thiên Phạt Tôn giả cũng là nhìn xem Tiêu Thiên Diệu, thật lâu, hắn mới thở dài, nói Tiêu Thánh Chủ, ngươi cũng chớ có trách ta không đủ thẳng thắn. Ta là biết không chết Thiên Diễm Đảo có nhân hoàng quan tài xuất thế tin tức, nhưng là, các ngươi mời chúng ta đến, cũng không nói rõ ràng chuyện cụ thể, đổi lại bất luận kẻ nào không phải sẽ có chỗ lo lắng, thích hợp có chút giữ lại sao? Tiêu Thiên Diệu sắc mặt hòa hoãn, nói cho nên lần này ta mới mời Tôn giả ngươi mở ra thành bố công nói một chút. Ta liền ăn ngay nói thật, chúng ta Thái Nhất Thánh Địa lần này mục đích chủ yếu chính là cái kia nhân hoàng quan tài. Quan tài này bên trong, tất nhiên chôn giấu lấy nhân hoàng chí bảo, ngươi cũng biết, nhân hoàng làm nhân tộc sơ tổ, hắn tác dụng bảo vật là lịch đại tiên đế số 1. Nghe nói hắn một người có chi cao tiên khí liền không chỉ một kiện, ngoại trừ còn tập hợp đủ năm bộ thiên thư, càng có rất nhiều vô thượng bí thuật. Lần này các ngươi Tuyển Cơ Tiên Tông giúp ta Thái Nhất Thánh Địa, đợi đi đến Huyền Thiên Tiên Vực, chúng ta Thái Nhất Thánh Địa cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi Tuyển Cơ Tiên Tông, như thế nào? Thiên Phạt Tôn giả suy tư một lát, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, vuốt cằm nói, nếu Tiêu Thánh Chủ như vậy có thành ý, vậy chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông cũng sẽ không không biết tốt xấu. Lần này cộng tham không chết Thiên Diễm Đảo, tại hạ chắc chắn toàn lực giúp đỡ bọn ngươi đoạt được nhân hoàng quan tài. Nhưng chúng ta muốn kiếm một chén canh, như trong đó là nhân hoàng bí thuật, chúng ta cũng phải có một phần. Nếu là nhân hoàng chí bảo, đồ vật có thể cho các ngươi Thái Nhất Thánh Địa, nhưng trong đó có một nửa là phần của chúng ta chán, các ngươi cầm tương ứng giá trị bảo vật đến chống đỡ. Tiêu Thiên Diệu lông mày nhíu lên, bắt đầu cùng Thiên Phạt Tôn giả có kẻ mặc cả, cuối cùng hai người nói tới chia 46, lúc này mới đạt thành nhất trí. Sự tình đàm luận thành sau, Tiêu Thiên Diệu cùng Thiên Phạt Tôn giả ở giữa bầu không khí rõ ràng muốn hòa hoãn rất nhiều. Thiên Phạt Tôn giả, ta nghe nói, lần này các ngươi đến Càn Thiên Tiên Vực, còn có cảo một cái người nhiệm vụ. Tiêu Thiên Diệu tự thân vì Thiên Phạt Tôn giả châm một chén rượu, tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, các ngươi Tuyển Cơ Tiên Tông hưng sư động chúng như vậy muốn bắt người đến cùng là người thế nào? Thiên Phạt Tôn giả cười cười, cũng không có giấu giếm, nói thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta muốn bắt, là vừa gọi Mộ Phong tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này là chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông tiền nhiệm thánh nữ con riêng, năm đó bị nuôi thả tại các ngươi Càn Thiên Tiên vực bên trong cái nào đó phạm giới đại lục. Nguyên bản tiểu gia hỏa này, chúng ta cũng không phải là rất để ý, nhưng đây là tổng chủ tự mình hạ mệnh lệnh, lại từng bước hai lần tiên vực đến bắt lấy kẻ này, lại đều thất bại. Lần này tới cũng chỉ là thuận tay sự tình thôi. Bây giờ, người ta phái đi đã truyền đến tin tức, nói đã thuận lợi bắt giữ cái kia Mộ Phong. Tiêu Thiên Diệu ngạc nhiên, bước cảm, nói Mộ Phong. Danh tự này giống như có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua. Sư tôn, Liêu trưởng lão lúc trước có bẩm báo qua, cái này Mộ Phong là Thiên Kiếm Thánh Dương Nhiệt Vũ Mặc đệ tử thân truyền, từng tại địa phủ xâm lấn tạo hóa tiên triều thời điểm, từng rực rỡ hào quang qua. Quân Vô Tiện túi người, thấp giọng nhắc nhở. Tiêu Thiên Diệu giật mình, nói nguyên lai là hắn a. Kẻ này ngược lại là bất phàm, ta nghe qua hắn trận chiến kia, là mầm mống tốt. Bất quá cùng ngươi so sánh, thế nhưng là chênh lệch rất xa. Nói đến, Thiên Kiếm Thánh Dương Nhiệt đám gia hỏa này, thật đúng là giống như cống thoát nước chuột, trốn đông trốn tây. Những năm này, việc này vẫn luôn giao cho Liêu Nghị đi làm, nhưng hắn lại nhiều lần khiến ta thất vọng. Bất quá, bây giờ kẻ này bị tóm, Thiên Kiếm kia thánh địa đời sau cũng đem sẽ không có người có thể kế thừa Vũ Mặc Y Bát, bọn hắn chẳng làm được trò trống gì. Nói đến đây, Tiêu Thiên Diệu liếc mắt Quân Vô Tiện, nói đến, ngươi càng hẳn là chú ý chính là thần tháp cái kia Phương Nguyên. Ta nghe nói, kẻ này chỉ dùng 5 năm, liền thông quan tam tháp, bực này thiên tư mới chính thức đáng sợ. Quân Vô Tiện ánh mắt trầm xuống, trong đôi mắt lạnh nhạt cũng là tiêu tán không thấy, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn đứng lên. Lúc trước, Phương Nguyên chiến tích truyền đến Thái Nhất Thánh Địa sau, thế nhưng là chấn động Thái Nhất Thánh Địa cao tầng, ngay cả Quân Vô Tiện đều khó bình tĩnh được. Năm đó, hắn bỏ ra 5 không thông quan tam tháp, đã được vinh dự vạn cổ không một yêu nghiệt. Hắn vốn cho rằng, về sau đem không người có thể phá hắn ghi chép, lại không nghĩ rằng bây giờ không chỉ có người phá hắn ghi chép, còn xa xa vượt qua. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Quân Vô Tiện khó mà tin được, không thể tin. Bây giờ, nghe được Phượng Nguyên cái tên này, Quân Vô Tiện trong lòng liền có chút bực bội. A, các ngươi còn không biết sao? Cái kia Mộ Phong kỳ thật chính là Phượng Nguyên đột nhiên, Thiên Phạt Tôn giả kinh ngạc đạo. Lời vừa nói ra, Tiêu Thiên Diệu, Quân Vô Tiện hai người đều là ngẩng đầu nhìn Thiên Phạt Tôn giả, một mặt mê mang. Chương 1748 Mộ Phong, tù nhân chương 1748 Mộ Phong, tù nhân Mộ Phong chính là Phượng Nguyên. Thiên Phạt Tôn giả, vì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tiêu Thiên Diệu ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Phạt Tôn giả, trong đôi mắt còn mang theo một tia mờ mịt. Thiên Phạt Tôn giả cười nói, ta phải đi bắt Mộ Phong người, tại bắt giữ Mộ Phong sau, liền thông qua đặc thủ phương thức đem tin tức này truyền lại cho ta. Bây giờ, bọn hắn hẳn là muốn trở về, chẳng mấy chốc sẽ mang cái kia Mộ Phong trở về, kẻ này đến cùng phải hay không Phượng Nguyên, ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền biết. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt hơi khép, thần sắc hắn lu lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Vô Tiện thì là đôi mắt bắn ra lạnh thấu xương qua mang, toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Khi hắn biết được cái kia chưa từng gặp mặt Phượng Nguyên, vậy mà có thể 5 năm thông quan tam tháp, hắn liền đối với người này đặc biệt chú ý đứng lên. Thậm chí lần này không chết Thiên Diễm đảo chi tranh, hắn rất muốn kiến thức một chút cái này Phượng Nguyên. Nếu là có thể, hắn muốn tự tay chiếu cố kẻ này, ở trước mặt đem hắn trấn áp, cho đến đem nó đạo tâm phá diệt, thậm chí tại chỗ diệt sát. Quân Vô Tiện là cái cực hạn hoàn mỹ chủ nghĩa giả, từ đặt vào con đường tu luyện đến nay, chính là xa xa dẫn trước tại cùng thế hệ. Hắn thấy, trong cùng thế hệ, hắn là tuyệt đối vô địch, không có khả năng có người có thể vượt qua hắn. Duy nhất có thể vượt qua hắn, cũng chỉ có trong lịch sử những cái kia lịch đại tiên đế thời kỳ thiếu niên. Mà Quân Vô Tiện mục tiêu, thủy chung là đối tiêu lịch đại tiên đế. Nhưng bây giờ, cùng thời đại vậy mà ra cái phá hắn thông quan tam tháp ghi chép ra hỏa, hơn nữa còn vượt xa hắn ghi chép. Cái này khiến từ trước đến nay tầm cao khí ngạo Quân Vô Tiện, trong lòng tự nhiên để ý, dù chưa gặp qua cái kia Phượng Nguyên, cũng đã âm thầm chú ý người này. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, ngoài cung điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập, sau đó một tên hạ nhân nhanh chóng đi đến. Bẩm báo thanh chủ, Liêu trưởng lão đám người đã đến Vạn Đế Thành, bây giờ đã ở ngoài cung điện chờ hạ nhân quỳ trên mặt đất, một mực cùng kính báo cáo. Ngay tại túi đầu suy tư Tiêu Thiên Diệu, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh mang, nói để Liêu trưởng lão bọn hắn vào đi. Là hạ nhân lĩnh mệnh tối lui. Thiên Phạt Tôn giả cũng là mắt lộ ra chờ mong, ánh mắt rơi vào cung điện cuối chỗ cửa điện. Chỉ gặp hai bóng người tại hạ nhân dẫn đầu xuống, chính chậm rãi đi đến. Một người trong đó là đầu đội cao quan màu vàng, người mặc một bộ vân vân chữ tia áo cà sa, hai tóc mai xám trắng nam tử trung niên. Một người khác thì là người mặc chiến bào trắng hán đầu trọc. Hai người này không phải người khác, chính là Liêu Nghị cùng Bùi Chiến Ca. Tại thông qua Thái Ức Tiên rơi truyền tống về Vạn Đế Thành sau, Diệt Lăng Tiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người thì là cùng hai người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình về riêng phần mình thế lực nơi đặt chân. Liêu Nghị cùng Bùi Chiến Ca sánh vai mà đến, bước nhanh xuyên qua trong cung điện đường, đi đến chủ vị trước, quỳ một gối xuống xuống dưới. Bái kiến Thánh chủ đại nhân, bái kiến Thiên Phạt Tôn giả. Hai người hướng chủ vị Tiêu Thiên Diệu cùng Thiên Phạt Tôn giả cung kính thi lễ một cái. Hai vị, đứng dậy đi. Tiêu Thiên Diệu gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào Liêu Nghị trên thân, nói ta nghe nói các ngươi đã bắt giữ cái kia Mộ Phong, lại cái này Mộ Phong chính là cái kia Phượng Nguyên. Liêu Nghị ôm quyền nói, Thánh chủ anh minh, cái này Mộ Phong đích thật là cái kia Phượng Nguyên. Nói đến, tại bắt cầm Mộ Phong thời điểm, chúng ta còn cùng Bùi huynh náo cái ô long. A, cái gì ô long? Nói nghe một chút. Thiên Phạt Tôn giả ngược lại là hứng thú. Liêu Nghị cùng Bùi Chiến Ca nhìn nhau, người sau liền đem đuổi bắt Mộ Phong quá trình một năm một mười nói ra. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Tiêu Thiên Diệu lắc đầu bật cười nói. Thiên Phạt Tôn giả cũng là nở nụ cười, nói hai người các ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ta. Đem cái kia Mộ Phong thả ra đi, để cho ta nhìn xem nhiệt tử này bộ dạng dài ngắn thế nào.
Là.
Bùi Chiến Ca gật đầu, lấy ra bình bát màu vàng, đem bên trong mộ phòng phóng ra. Trong ngay mắt, trong điện vô số người ánh mắt đều rơi vào được phóng thích đi ra thanh niên tuấn mỹ. Những trong ánh mắt này có xem kỹ, có hiếu kỳ, cũng may mắn thay vui họa trở chút.
Ân,
đúng là Phượng Nguyên, mà lại từ bọn hắn đối thoại ý tứ đến xem, cái này Phượng Nguyên chính là cái kia mộ phòng. Sở Thiên Khoát tại nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ này trong ngay mắt, con người thích chặt thành châm. Trên đại điện đối thoại, hắn là nghe được rõ ràng, giờ mới hiểu được Thiên Kiếm Thánh Dương Nhiệt mộ phòng, cùng thần tháp Phượng Nguyên đúng là cùng là một người.
Là,
mộ phòng cùng Phượng Nguyên đều là đông vực, lại là lực lượng mới xuất hiện, cái kia mộ phòng biến mất sau, thần tháp lại đột nhiên xuất hiện cái Phượng Nguyên. Lúc trước ta liền có chỗ hoài nghi, không nghĩ tới hai người thật sự là một người. Sở Thiên Khoát ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhưng rất nhanh, ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không nghĩ tới, cái này Phượng Nguyên thế mà cũng có một ngày này. Hắn đến nay đều không thể quên được, lúc trước kẻ này đứng tại đài diễn võ cao hơn cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như nhìn sâu kiến bình thường. Thời điểm đó Sở Thiên Khoát liền hận không thể Phượng Nguyên chết. Bất quá, bây giờ trông thấy Phượng Nguyên trở thành tù nhân, còn hắn thì cao cao tại thượng nhìn xuống Phượng Nguyên, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý, có loại mở mày mở mặt khoái cảm. Chương 1749 Thái Nhất Thánh Chủ Tiêu Thiên Diệu, chương 1749 Thái Nhất Thánh Chủ Tiêu Thiên Diệu, mộ phong bị Bùi Chiến Ca từ bình bát màu vàng bên trong phóng xuất ra sau, lập tức bị từng đạo đáng sợ khí cơ khóa chặt, căn bản không dám tự tiện loạn động. Hắn lặng lẽ đánh giá xung quanh, trong lòng nghiêm nghị, phát hiện bên trong cung điện này, cường giả nhiều lắm, không ít đều là vô thượng tiên vương khí tức. Càng đáng sợ chính là, ngồi ngay ngắn ở phía trước chủ vị hai người, dù cho là thu liễm tự thân khí tức, nhưng ẩn ẩn tản ra khí thế, lại lấn át ở đây tất cả vô thượng tiên vương. Mộ Phong minh bạch, hai người này tất nhiên là chuẩn đế cấp cường giả khác.
Mộ Phong,
còn không cho ta quỳ xuống, bái kiến thánh chủ đại nhân cùng thiên phạt tôn giả. Liêu Nghị hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không đè ép, một tay lấy Mộ Phong ép tới quỳ trên mặt đất, lực lượng cường đại cơ hồ làm hắn căn bản là không có cách phản kháng. Mộ Phong sắc mặt khó coi, gian nan ngẩng đầu nhìn chủ vị hai người, hắn giờ mới hiểu được, trước mắt hai người, một người là Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ, một người là Tuyển Cơ Tiên Tông Thiên Phạt Tôn Giả.
Mộ Phong,
ngươi khả năng không biết ta, nhưng ta nhận biết ngươi. Bản tọa nguyên lai tưởng rằng tiền nhiệm thánh nữ dòng dõi là cái phế vật, lại không nghĩ rằng là ta nhìn lầm. Thiên Phạt Tôn Giả nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, nói ngươi tại thần tháp sự tích, bản tọa cũng nghe nói, chỉ là thời gian 5 năm, có thể thông quan tam tháp, thật đúng là không tầm thường a. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ liền xem như ta tự mình đi bắt ngươi, đều chưa hẳn có thể bắt được ngươi. Ngươi chi thiên phú, đều siêu việt cha ngươi bối cùng mẫu bối. Mộ Phong ánh mắt bắn ra quan mang, nhìn thẳng Thiên Phạt Tôn Giả, nói ngươi biết đời cha ta là ai? Thiên Phạt Tôn Giả khẽ miệng hơi bệnh, cứ như không cười nói tự nhiên biết. Nói đến, là cha ngươi bối liên lụy mẹ ngươi bối. Mẫu thân ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ, nhưng đi cùng với hắn lại không thể. Mẫu thân ngươi cũng là ngu xuẩn, vì cha ngươi bối, cam nguyện một người gánh chịu tất cả, mà cha ngươi bối thế nhưng là máu lạnh rất, vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả cứu ngươi mẫu thân dũng khí đều không có.
Mộ Phong truy vấn, là ai?
Thiên Phạt Tôn Giả cười lạnh nói, muốn lôi kéo ta lời nói. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng.
Mộ Phong nhíu mày, thở dài, nói Thiên Phạt Tôn Giả, bây giờ ta đã là cá trong chậu, khó thoát lòng bàn tay của ngươi. Lần này bị các ngươi mang về Tuyển Cơ Tiên Tông, chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Ta đã là người sắp chết, liền không thể để cho ta trước khi chết làm minh bạch vì sao. Ta cũng liền như thế một cái nho nhỏ tâm nguyện mà thôi, nói cũng đối ngươi không có gì tổn thất.
Thiên Phạt Tôn Giả cười lạnh, nói giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Các loại đưa ngươi mang về sau, chúng ta tông chủ tự sẽ xử lý, nếu nàng thật muốn giết ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm cái quỷ hồ đồ.
Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng thầm mắng Thiên Phạt này Tôn Giả miệng là thật lao, liên quan tới đời cha hắn tin tức, là không có chút nào nguyện ý lộ ra.
Mộ Phong, ngươi chỉ là nguyên tôn cảnh, là như thế nào thông quan tam tháp?
Lúc này, Quân Vô Tiện nhịn không được, hắn nhìn thẳng Mộ Phong, nhìn từ trên xuống dưới, trong lời nói còn có một tia không phục. Trước mắt Mộ Phong phân thân, tu vi chỉ là bản thể sáu thành, cho nên biểu hiện ra chỉ là nguyên tôn cảnh đỉnh phong. Tại Quân Vô Tiện xem ra, cái này Mộ Phong coi như lại người tiên, muốn thông quan tam tháp, làm sao cũng muốn bắt đầu tôn cảnh đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong thế mà mới nguyên tôn cảnh, điều này làm hắn trong lòng càng không phải là mùi vị.
Ngươi là ai a?
Ta cảnh giới gì, làm sao thông quan tam tháp, liên quan gì đến ngươi?
Mộ Phong tâm tình cực kém, không khách khí chút nào đối Quân Vô Tiện một câu.
Quân Vô Tiện trên trán gân xanh ẩn hiện, lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà lúc này Liêu Nghị mở miệng nói, "Thánh tử, kẻ này nắm giữ cực đạo chi lực, cho nên hắn có thể lấy nguyên tôn cảnh thông quan tam tháp." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Dù cho là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả hai người, đều là mắt lộ ra kinh hãi, nhìn nhiều Mộ Phong vài lần. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Phong thế mà ngộ ra được cực đạo chi lực. Đây chính là lịch đại tiên đế mới có thể ngộ ra lực lượng đặc thù, là siêu thoát đạo tắc, đại đạo chi lực siêu thoát lực lượng. Ta một thời đại bên trong, phàm là có ngộ ra cực đạo chi lực thiên chi tiêu tử xuất thế, như vậy cùng một thời đại những thiên tài khác cuối cùng rồi sẽ biến thành phối hợp diễn. Bởi vì xem khắp lịch đại, phàm là nắm giữ cực đạo chi lực thiên chi tiêu tử, thấp nhất thành tựu đều là chuẩn đế, mà lại còn là chuẩn đế bên trong tồn tại vô địch. Mà thành tựu tối cao chính là trí cao vô thượng tiên đế. Lịch đại tiên đế đều là tại thời kỳ thiếu niên, liền ngộ ra được cực đạo chi lực, cuối cùng phá quan chẳng tướng, đăng lâm tiên đế vị trí. Nhưng ở thời đại này, vẫn còn không có ngộ ra cực đạo chi lực người xuất thế. Nghĩ không ra, bây giờ xuất thế, chính là trước mắt bọn hắn cái này Mộ Phong. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt lóe ra sát ý, hắn biết rõ cực đạo chi lực ý vị như thế nào. Cái này Mộ Phong nếu là trưởng thành, tu vi đạt tới cao giai tiên vương, như vậy thì xem như chuẩn đế chưa hẳn có thể bắt được hắn. Cực đạo chi lực là phi thường lực lượng đáng sợ, mà cái này Mộ Phong hết lần này tới lần khác lại là Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt, cùng bọn hắn Thái Nhất Thánh Địa là có đại thủ. Kẻ thù sống còn thế lực ra cái Mộ Phong yêu nghiệt dạng này, Tiêu Thiên Diệu ý niệm đầu tiên chính là đem nó gạt bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Có lẽ là cảm giác được Tiêu Thiên Diệu đôi mắt chỗ sâu sắc ý, Thiên Phạt Tôn Giả yên lặng đem Mộ Phong một thanh kéo vào bên người, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu. Thiên Phạt Tôn Giả, kẻ này không đơn giản à, nếu là có thể, tận lực sớm ngày giết, chẳng thảo trừ căn, không phải vậy gió xuân thổi lại mọc, đồ nhạ sự đoan. Tiêu Thiên Diệu thản nhiên nói. Thiên Phạt Tôn Giả nói chúng ta tông chủ có lệnh, nhất định phải bắt sống, Tiêu Thánh Chủ cũng không thể để cho ta khó làm đi. Nói, Thiên Phạt Tôn Giả chính là con ngón đúng ra, chỉ gặp một sợi tơ vàng từ nó đầu ngón tay lướt đi, đem Mộ Phong toàn thân trói buộc chặt. Sau đó, hắn chính là tay áo vung lên, đem Mộ Phong thu nhập thể nội thế giới. Tiêu Thiên Diệu mỗi ngày phạt tôn giả như vậy, trong lòng mặc dù không nhanh, nhưng cũng không tiện nói gì. Liêu Nghị, Thái Ức Tiên Rơi giao cho ta. Tiêu Thiên Diệu nhìn về phía Liêu Nghị, lạnh lùng thốt. Liêu Nghị không dám thất lễ, liền tranh thủ Thái Ức Tiên Rơi đưa cho Tiêu Thiên Diệu. Những năm này vì ủng hộ ngươi diệt trừ Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt, ta có thể nói là đối với ngươi xuất tiền xuất lực, ngay cả Thái Ức Tiên Rơi đều tạm do ngươi đảm bảo, nhưng ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt bất thiện, đổ ập xuống đối với Liêu Nghị một trầu giáo huấn. Liêu Nghị không dám phản bác, đành phải cúi đầu thủ lấy. Mà hắn cũng minh bạch, Tiêu Thiên Diệu đây là tâm tình kém, coi hắn làm nơi chút giận đầu. Tại đối với Liêu Nghị một trận đổ ập xuống mắng một chập sau, Tiêu Thiên Diệu tâm tình tốt chút, thản nhiên nói, đi đem Phượng Nguyên là Mộ Phong cùng Phượng Nguyên đã bị chúng ta bắt giữ tin tức lan rộng ra ngoài, có lẽ còn có thể dẫn tới Vũ Mặc các loại Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt tới đây. Nếu là có phát hiện Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt tung tích, lập tức dẫn người lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt. Ta đã không muốn cùng bọn này cống thoát nước chuột chơi chơi trốn tìm. Liêu Nghị duy nặng nặng, lĩnh mệnh xuống dưới. Rất nhanh, liên quan tới Phượng Nguyên là Mộ Phong cùng Mộ Phong bị Thái Nhất Thánh Địa bắt giữ tin tức tại toàn bộ Vạn Đế Thành lan truyền nhanh chóng. Chương 1750 truyền ngôn mãn thành bay, 1, chương 1750 truyền ngôn mãn thành bay, 1, Vạn Đế Thành, Tạo Hóa Tiên Triều trụ sở. Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng phủ Vô Kỵ cũng là thu đến Mộ Phong bị bắt tin tức, giờ phút này đang mặt mày ủ rũ tại trong phòng khách chính dạo bước. Lôi Liên Đế Hoàng phủ Vĩnh Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cũng là cao mày mạc triển bộ dáng. Trong phòng khách chính, trừ Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Hoàng phủ Vĩnh Nhân bên ngoài, còn ngồi ngay thẳng hai bóng người. Hai bóng người này khí tức đều là vô cùng cường đại, so với Hoàng phủ Vô Kỵ còn muốn càng cường thịnh chút. Phải biết, Hoàng phủ Vô Kỵ tại mấy năm trước, tu vi liền đã từ lục giai tiên vương đỉnh phong vượt qua đến thất giai tiên vương, xem như bước vào cao giai tiên vương hàng ngũ. Mà hai bóng người này vậy mà so Hoàng phủ Vô Kỵ còn muốn càng cường thịnh chút, hiển nhiên cũng là hai vị cao giai tiên vương. Hai bóng người này theo thứ tự là một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ cùng một tên toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm nam tử trung niên. Hai người này đều là Tạo Hóa Tiên Triều lịch đại tiên đế bên trong nhân tài kiệt xuất, trong đó Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ là Tạo Hóa Tiên Triều triều đại thứ 15 tiên hoàng vĩnh gia đế, mà toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nam tử trung niên thì là Tạo Hóa Tiên Triều đời thứ 21 tiên hoàng hỏa tân đế. Hai người cũng không phải là thời đại này nhân vật, là Tạo Hóa Tiên Triều nội tình một trong. Năm đó, vĩnh gia đế cùng hỏa tân đế tại thọ nguyên sắp hết trước, chính là chủ động tự phong tại Tạo Hóa Tiên Triều chỗ sâu, trở thành Tạo Hóa Tiên Triều nội tình một trong. Một khi Tạo Hóa Tiên Triều gặp được sinh tử tồn vong thời khắc, hoặc là gặp phải mặt khác sự kiện trọng đại cần lực lượng của bọn hắn liền sẽ bị tỉnh lại. Lần này, nhập không chết thiên diễm đảo tìm cơ duyên, chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Mà Tạo Hóa Tiên Triều bây giờ có xuống dốc xu thế, đời mới vô thượng tiên vương đúng là không người kế tục, lác đác không có mấy. Đặc biệt là lần này không chết thiên diễm đảo không giống với ngày xưa, từ khi lúc trước Thái Cổ Thạch Quách xuất thế, dẫn phát không chết thiên diễm đảo xuất hiện dị tượng, dẫn đến không chết thiên diễm đảo phun ra càng kinh người chí bảo, thậm chí ngay cả bất tử dược đều xuất thế. Vì có thể tại lần này không chết thiên diễm đảo bên trong tìm được cơ duyên chân chính, Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Hoàng phủ Vĩnh Nhân thương lượng một chút, chính là tỉnh lại Vĩnh Gia Đế cùng Hỏa Tân Đế. Bốn vị cao giai tiên vương, trong đó còn có một vị Lôi Liên Đế dạng này thời kỳ đỉnh phong chuẩn đế cường giả, lại thêm Tạo Hóa Tiên Hổ, bọn hắn lần này có lẽ thật có thể tìm được bất tử dược cấp bậc này cơ duyên. Một khi có thể được đến bất tử dược, đều đủ để Lôi Liên Đế bậc này chuẩn đế sống thêm một thế, dù là chỉ là một bộ phận tinh hoa, đều có thể cực lớn kéo dài nó khô cạn tuổi thọ. Vô Kỵ, cái này bị Thái Nhất Thánh Địa bắt giữ Mộ Phong, truyền ngôn chính là vậy đại biểu chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều tham gia không chết thiên diễm đạo chi tranh phượng nguyên. Trước đó một mực từ trong miệng ngươi khen ngợi kẻ này yêu nghiệt, lần này không chết thiên diễm đảo chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều ổn, bây giờ phải làm sao mới ở đây? Vĩnh Gia Đế, Hỏa Tân Đế hai người cũng là mắt lộ ra nôn nóng, hai người ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại dạo bước Hoàng Phủ Vô Kỵ. Từ khi hai vị này tiên đế bị tỉnh lại về sau, bọn hắn cũng đã sớm từ Hoàng Phủ Vô Kỵ bên kia nghe nói Mộ Phong sự tích. 5 năm liền thông quan thần tháp bên trong Huyền Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp cái này ba tháp, bậc này tiên tư có thể nói là người tiên. Tuy nói cái này Mộ Phong tu vi còn hơi yếu đi chút, có thể cùng Quân Vô Tiện này một ít sớm đã thành danh đế tử cấp yêu nghiệt trên thực lực có chút chênh lệch. Nhưng có Mộ Phong gia nhập, bọn hắn Tạo Hóa Tiên Triều lần này chí ít sẽ không giống trước mấy lần một dạng hạt chót, làm sao cũng có thể tranh trung thượng trở lên thứ tự. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên nghe tin dữ, Mộ Phong thế mà bị Thái Nhất Thánh Địa cho bắt lấy. Tin tức này tại Vạn Đế Thành sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Xem ra, tin tức không thể giả. Hoàng phủ Vô Kỵ sắc mặt đặc biệt khó coi. Hoàng phủ Vĩnh Nhân hừ lạnh nói, Thái Nhất Thánh Địa coi là thật âm hiểm, hắn dòng chống thua chiêng như vậy, chỉ sợ cũng là vì bức Vũ Mặc bọn hắn xuất thủ. Nói đến đây, Hoàng phủ Vĩnh Nhân nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ, nói: "Vô Kỵ, ngươi sai người đi mời Vũ Mặc không có. Chúng ta nhất định phải trước ổn định Vũ Mặc, để hắn không nên khinh cử vọng động." Chương 1750 truyền ngôn mãn thành bay 2, chương 1750 truyền ngôn mãn thành bay 2, Hoàng phủ Vô Kỵ cười khổ nói: "Ta đã để cho người ta đi mời, đoán chừng Vũ Mặc cũng mau tới." Lúc này, phòng khách chính bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn hai người bước nhanh đi tới. Hai người khắp khuôn mặt là lo lắng cùng thần sắc lo lắng. Bái kiến phụ hoàng cùng ba vị lão tổ. Hoàng phủ Huyền bước vào phòng khách chính sau, đối với Hoàng phủ Vô Kỵ, Hoàng phủ Vĩnh Nhân bọn bốn người từng cái thi lễ một cái. "Phụ hoàng, Mộ Phong hắn bị thái nhất người của thánh địa bắt giữ, khó trách trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có trả lời tin tức. Phụ hoàng, việc này chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới." Hoàng phủ Huyền đâu còn có bình thường đoan trang thánh lãnh, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ lo lắng. Hoàng phủ Hàn cũng là mắt lom lom nhìn Hoàng phủ Vô Kỵ. "Các ngươi đừng nóng đội, chúng ta đây không phải đang thương lượng đối sách." Hoàng phủ Vô Kỵ lời còn chưa dứt, phòng khách chính bên ngoài, một đạo lưu quang lướt ngang mà đến, sau đó Vũ Mặc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng khách chính. "Vũ Mặc huynh, ngươi xem như tới. Vạn Đế Thành có quan hệ với Mộ Phong tin tức, ngươi có thể nghe nói." Hoàng phủ Vô Kỵ tiến lên đón, trầm giọng nói: "Bây giờ, Mộ Phong bị bắt tin tức, còn không biết thật giả, ngươi nhưng chớ có xúc động." Nhưng Hoàng phủ Vô Kỵ nói còn chưa dứt lời, liền bị Vũ Mặc cười đánh gãy: "Thái nhất thánh địa thả ra tin tức là thật, Mộ Phong đích thật là bị nó bắt giữ. Nói chính xác hơn, hẳn là bị Tuyển Cơ Tiên Tông người bắt giữ, chỉ bất quá đám bọn hắn bắt giữ cũng không phải là Mộ Phong bản thể, mà là nó phân thân." Lời vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh lại, bọn hắn không nghĩ tới Vũ Mặc cho ra tới lại là dạng này một đáp án. "Vũ Mặc huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Mộ Phong phân thân sẽ bị cầm đi, còn có bản thể hắn đâu?" Hoàng phủ Vô Kỵ đầy bụng nghi ngờ hỏi. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là nghi ngờ nhìn xem Vũ Mặc, chờ đợi người sau đoạn dưới. "Ở đây đều là người tin cẩn, vậy ta liền không dối gạt các người, chuyện là như thế này." Vũ Mặc a cười một tiếng, liền đem Tuyển Cơ Tiên Tông vượt qua tiên vực mà tới bắt cầm Mộ Phong cùng Liêu Nghị, Tiễn Trung Lương bọn người liên hợp vây giết Mộ Phong sự tình đều nói rồi đi ra. Ở trong quá trình này, Vũ Mặc cũng đem Mộ Phong ứng đối kế hoạch, cùng như thế nào ve sầu thoát xác chờ chút đều một năm một mười cáo chi. Mọi người tại đây nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn hắn rời đi thần tháp sau, Mộ Phong thế mà còn trải qua như vậy hung hiểm cuốn cảnh. Hoàng phủ Huyền treo lên tâm cũng rốt cục buông xuống, đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi: "Vũ Mặc tiền bối, Mộ Phong thân thế, chúng ta đều có chỗ nghe thấy, nhưng ta hiếu kỳ chính là, Mộ Phong vì sao muốn đem kế hoạch khiến cho phức tạp như vậy đâu? Nhất định phải làm cái phân thân đi ra, cam nguyện cho Tuyển Cơ Tiên Tông nhân sinh cầm." Hoàng phủ Vô Kỵ, Lôi Uyên Đế chờ ở trận đám người cũng đều là nhìn về phía Vũ Mặc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong hoàn toàn có thể sớm tránh đi Tuyển Cơ Tiên Tông người, vì sao nhất định phải chủ động đem phân thân đưa đến trong tay nó đâu? Bởi vì Tuyển Cơ Tiên Tông nắm trong tay một loại tên là Cấm Kỵ La Bàn Tiên Khí. Tiên khí ấy nghe nói chỉ cần một giọt tinh huyết, liền có thể lên trời xuống đất tìm được tới có liên hệ máu mủ chí thân. Vũ Mặc chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói: "Mà Mộ Phong mẹ đẻ là Tuyển Cơ Tiên Tông tiền nhiệm thánh nữ, bây giờ bị Tuyển Cơ Tiên Tông giam giữ." Nói đến đây, Vũ Mặc không còn nói tiếp, mà mọi người tại đây đều là người thông minh, lập tức liền hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn lúc này mới chợt hiểu Mộ Phong vì sao muốn thực hành phiền phức như vậy kế hoạch. "Vũ Mặc tiền bối, cái kia Mộ Phong bản thể bây giờ ở nơi nào?" Hoàng phủ Điện truy vấn. Vũ Mặc trầm ngâm nói: "Lúc trước ta cùng Mộ Phong phân biệt sau, hắn liền đi thần tháp, dự định tiếp tục tu luyện. Bây giờ, hẳn là còn ở thần tháp bên trong đi." Hoàng phủ Điện mày liễu nhíu lên, nói: "Vậy vì sao hắn đến nay đều không trở về tin tức a? Hẳn là còn đang bế quan bên trong sao?" Vũ Mặc bất đắc dĩ nói: "Ta đây cũng không rõ ràng. Khoảng cách Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra còn có 3 ngày, chúng ta chỉ có thể chờ đợi." Hoàng phủ Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Hôm nay Vũ Mặc huynh nói tới chính là cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài." Mọi người tại đây gật đầu, thần sắc tràn đầy trịnh trọng, đều là tại chỗ phát hạ thiên đạo lời thề, biểu thị tuyệt sẽ không tiết lộ có quan hệ với Mộ Phong nửa điểm tin tức. Chương 1751 Sát Thần Điện Điện Chủ Ưu Ly Thương. Chương 1751 Sát Thần Điện Điện Chủ Ưu Ly Thương. Các ngươi nghe nói không? Nguyên lai cái kia thần tháp lần này đệ tử kiệt xuất nhất Phượng Nguyên, thân phận chân thật đúng là Thiên Kiếm Thánh Dư Nghiệt Mộ Phong. Ta đây cũng nghe nói, tin tức này sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, mà lại cái này Mộ Phong còn bị Thái Nhất Thánh Địa bắt lại nữa nha. Cái này Phượng Nguyên thế nhưng là Đông Vực Tạo Hóa Tiên Triều người a, là lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh chủ lực. Lúc trước kẻ này tại thần tháp thông quan tam tháp hành động vĩ đại, nhưng điều thế lực khác đều đứng ngồi không yên a, nhưng Tạo Hóa Tiên Triều bên kia giống như không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha, Tạo Hóa Tiên Triều bên kia dám có cái gì động tĩnh? Như cái này Phượng Nguyên vẹn vẹn chỉ là Phượng Nguyên, cái kia Tạo Hóa Tiên Triều tự nhiên đúng lý không tha người, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Phượng Nguyên thân phận chân thật là Mộ Phong. Chậc chậc, cũng đối. Thiên hạ người nào không biết Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Trung Vực Lý Gia cùng Âm Dương Thánh Địa cùng Trời Kiếm Thánh chính là tử địch, cái này Phượng Nguyên là Thiên Kiếm Thánh Dương Nghiệt, Tạo Hóa Tiên Triều đòi người đúng vậy chiếm lý. Tạo Hóa Tiên Triều thật đúng là không may, khó được ra cái so quân không ao ước còn lịch thiên yêu nghiệt, mặc dù bây giờ thực lực còn không bằng quân không ao ước, nhưng đợi một thời gian siêu việt quân không ao ước cũng không khó, lại vẫn cứ bị Thái Nhất Thánh Địa nắm, lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, Tạo Hóa Tiên Triều không có hy vọng. Vạn Đế trong thành, các đại thế lực cơ bản đều nghe nói Thái Nhất Thánh Địa thả ra tin tức. Chúng thế lực nội bộ đều là nghị luận ầm ĩ, có tiếc hận, có thở dài, may mắn thay vui họa, cũng có nghĩa mai chế dễ ước. Phượng Nguyên thông quan Tam Tháp tin tức, trong khoảng thời gian này đã sớm truyền khắp Càn Thiên Tiên Vực. Lần này hội tụ vạn đế thành tất cả thế lực, đều biết thần tháp lần này ra cái so quân không ao ước còn nghịch thiên yêu nghiệt. Kẻ này chỉ dùng thời gian 5 năm liền thông quan Tam Tháp, tiền đồ vô lượng, tương lai đem xác suất lớn bước vào chuẩn đế chi cảnh. Khi biết Phượng Nguyên sự tích sau, rất nhiều thế lực đều âm thầm đề phòng tạo hóa tiên triều. Bọn hắn biết, lần này không chết thiên diễm đạo chi tranh, có Phượng Nguyên gia nhập, tạo hóa tiên triều thành tích tất nhiên so di vãng muốn tốt rất nhiều. Bất quá, rất nhiều thế lực vẫn có chút may mắn cái này Phượng Nguyên mới vừa bận cuộc khởi, tu vi còn thấp, mặc dù thiên phú lại người thiên, thực lực hẳn là cũng sẽ không nghịch thiên đi nơi nào. Khánh hạnh quy khánh hạnh, lại không người dám xem thường cái này Phượng Nguyên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thông quan thủy tôn tháp hàm kim lượng, ý vị này kẻ này đã hiểu được trung giai đại đạo chi lực, đạt đến viên mãn chi cảnh. Coi như tu vi chỉ là đại la kim tiên, nhưng thực lực chỉ sợ đã siêu việt đê giai tiên vương, thậm chí trung giai tiên vương đều giết không được yêu nghiệt dạng này. Thực lực như vậy, tại không chết thiên diễm đạo chi tranh bên trong, tuyệt đối sẽ không kém. Mà bây giờ, Mộ Phong bị thái nhất thánh địa bắt, kỳ thật có thật nhiều thế lực đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền thiếu đi cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mà hướng lâu dài cân nhắc, cái này Mộ Phong thiên phú quá mức kinh người, tương lai có hy vọng thành tựu chuẩn đế, như vậy tất nhiên muốn thành lập thuộc về mình thế lực lớn. Mà thế lực mới quật khởi, khẳng định là muốn khai cương thác thổ, đồng thời cướp đoạt tài nguyên, đôi này những cái kia uy tín lâu năm thế lực tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Dạng này kỳ tài ngút trời có thể sớm vất lạc, rất nhiều uy tín lâu năm thế lực đều vui thấy kỳ thành. Tại sao có thể như vậy? Mộ Phong hắn thế mà bị thái nhất thánh địa bắt giữ. Hắn làm sao như vậy không cẩn thận, lúc trước hắn nên cùng Nguyễn Tỷ Tỷ bọn hắn cùng đi. Vạn Đế Thành, Tử Vi Tiên Triều trụ sở, Ôn Linh San gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trong miệng nói liên miên lại nhải, trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển. Khí chất xuất trần Tử Vi Tiên Hoàng đứng ở phía trước, mà Ôn Cẩn Du thì là đứng ở cách đó không xa, bọn hắn thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Mẫu Hoàng, Hoàng Minh, các ngươi nghĩ một chút biện pháp a, cũng không thể đối với Mộ Phong thấy chết mà không cứu sao? Ôn Linh San gặp Tử Vi Tiên Hoàng cùng Ôn Cẩn Du đều là không nói một lời, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Làm sao cứu? Ngươi muốn cho ta xâm nhập Thái Nhất Thánh Địa cướp người sao? Tử Vi Tiên Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Ôn Linh San lúc này mới ý thức được mình nói sai, ủy khuất túi thấp đầu xuống, nói Mẫu Hoàng, có lỗi với, ta vừa rồi dối tung lên, lỡ lời. Ôn Cẩn Du tiến lên an ủi, nói Hoàng muội, như truyền ngôn là thật, vậy cái này chính là tử cục. Dù cho là tạo hóa tiên triều, đòi người cũng không chiếm lý. Mà Thái Nhất Thánh Địa quá mạnh, tạo hóa tiên triều cùng chúng ta Tử Vi Tiên Triều liên thủ, cũng căn bản không có cơ hội cứu ra Mộ Phong. Ai, chúng ta thật thúc thủ vô sách. Ôn Linh San túi thấp đầu xuống, giống như rụt đầu đà điểu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thất lạc. Vạn Đế Thành, Sát Thần Điện trụ sở. Phó điện chủ Diệt Lăng Tiên đi vào một tòa mờ tối trong cung điện hai bên lại đắp lên lấy một đống lại một đống cốt sơn. Tại cốt sơn cuối cùng là từng chồng bạch cốt đúc thành bạch cốt vương tọa. Giờ phút này, bạch cốt trên vương tọa lặng lặng ngồi ngay thẳng một tên tuyệt thế nữ tử yêu diễm. Nàng quần áo bại lộ, sa mỏng công sự che chắn, trần trụi ra mảng lớn tuyết trắng tay trắng cùng đùi ngọc. Tại nàng khi xương thắng tuyết hạ hoàn cùng mắt cá chân chỗ, đều là mang theo sâm bạch do tiểu xảo đầu lâu xuyên thành dây chuyền, trên mặt thì là mang theo nửa đậy mặt cốt giáp. Nàng nghiêng dựa vào trên vương tọa, tay phải khuỵu tay chống tại trên lan can, nâng gương mặt, lười biếng nhìn xem đi tới Diệt Lăng Tiên. Nàng này chính là Sát Thần Điện điện chủ Ưu Ly Thương. Bái kiến điện chủ, Diệt Lăng Tiên quỳ một chân trên đất, một mực cùng kính hành lễ. Diệt Lăng Tiên, lần này ngươi làm không tệ, bắt giữ Mộ Phong. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là Mộ Phong có thể không đủ, Thiên Kiếm Thánh Dương Nhiệt còn có rất nhiều đều ung dung ngoài vòng pháp luật. Ưu Ly Thương lười biếng đổi tư thế, nhưng này song xâm hàn con ngươi lại trực câu câu đính tại Diệt Lăng Tiên trên thân. Diệt Lăng Tiên toàn thân run lên, vội vàng nói, điện chủ yên tâm, sau đó ta sẽ càng thêm cẩn thận tìm kiếm Thiên Kiếm Thánh Dương Nhiệt tung tích. Còn có lần này Thái Nhất Thánh Địa cố ý đem Mộ Phong tin tức thả ra, chính là muốn dẫn xà xuất động. Liêu Nghị cho ta truyền âm, nói để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị? Làm cái gì chuẩn bị? Ưu Ly Thương nhàn nhạt hỏi ngược lại. Làm vây giết Vũ Mặc đám người chuẩn bị, Diệt Lăng Tiên thấp giọng nói. Ưu Ly Thương lại là cười nhạo một tiếng, nói thật sự là buồn cười. Tại Lạc Hà Thần Thành, cái kia Vũ Mặc cũng không dám đi cứu Mộ Phong, ngươi cảm thấy cái kia Vũ Mặc dám đến Vạn Đế Thành sao? Diệt Lăng Tiên ngạc nhiên, không đợi hắn mở miệng, Ưu Ly Thương ngắt lời nói, Thái Nhất Thánh Địa làm như vậy, chủ yếu nhằm vào chính là tạo hóa tiên triều. Lúc trước các ngươi tiến đến tạo hóa tiên triều đòi người, lại ăn bế một canh, bây giờ Thái Nhất Thánh Địa lại đem Mộ Phong cầm xuống, lại trắng trợn tiên dương. Đây là bãi minh tại đục nhã tạo hóa tiên triều, nếu là tạo hóa tiên triều có người nhịn không được tiến đến đòi người, như vậy thì sẽ phải gánh chịu càng lớn đục nhã. Diệt Lăng Tiên giật mình, nói nhỏ, điện chủ, vậy chúng ta còn chuẩn bị sao? Ưu Ly Thương thản nhiên nói, tự nhiên muốn chuẩn bị, bất quá chỉ cần làm dáng một chút là được. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Thân tháp bên trong, thủy tôn tháp tầng cao nhất trong phòng tu luyện. Mộ Phong đằng mở ra hai con ngươi, hắn toàn thân trên dưới đều phát sinh to lớn thủy biến, vô luận là khí tức, nhục thân hay là thần hồn, đều thoát thai hoàn cốt bình thường. 8 năm, dòng dã 8 năm, nhập môn nhân hoàng kinh mang tới tẩy lễ, rốt cục kết thúc. Chương 1752 hắn đang nháy tránh phát sáng chương 1752 hắn đang nháy tránh phát sáng ầm ầm. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, thể nội gân cốt cùng băng lên, tựa như cựu thiên huyền lôi tại bên mình. Chỉ gặp hắn cả người càng là thoát thai hoàn cốt, vô luận là sợi tóc, da thịt, gân cốt các loại đều bóng ánh sáng long lanh, tản ra sáng chói thần mang. Phản phất người này chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn bình thường, toàn thân đều tràn đầy xuất trần khí chất. Càng kinh người, hay là Mộ Phong cặp con mắt kia, nó ánh mắt trong khi lấp lóe, phản phất trong đó ẩn chứa xâm la bạc tượng, vũ trụ hừng hoang. Nếu là tới đối mặt, liền có thể trông thấy nó đôi mắt chỗ sâu nhất đứng lơ lửng giữa không trung 99 vòng đại nhật bóng dáng. Cái này 99 vòng đại nhật chính là Mộ Phong bây giờ đại la thiên bên trong thần hồn hình thái. Mỗi một vòng trong đại nhật đều có một tôn tiểu nhân, đại biểu cho một sợi thần hồn. Mà cái này một sợi thần hồn cường độ, thậm chí so sánh Mộ Phong thuế biến trước hoàn chỉnh thần hồn. Nói cách khác, Mộ Phong lần này sau khi thuế biến, thần hồn của hắn tăng vọt 99 lần. Nguyên bản, Mộ Phong thuế biến trước thần hồn cũng đã đầy đủ cường đại, đủ để so sánh đê giai tiên vương. Bây giờ, hắn sau khi thuế biến thần hồn, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng phúc, đã không kém gì bình thường trung giai tiên vương. Mà Mộ Phong bản thân cảnh giới cũng mới bắt đầu tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Phàm là bắt đầu tôn cảnh đỉnh phong, nó thần hồn có thể sánh ngang đê giai tiên vương, đã là đạt đến đế tử cấp yêu nghiệt tiêu chuẩn. Mà đứng đầu nhất đế tử cấp yêu nghiệt, nó cường độ thần hồn nhiều nhất tại bắt đầu tôn cảnh đỉnh phong thời điểm so sánh tam giai tiên vương. Mà Mộ Phong chỉ là bắt đầu tôn cảnh sơ kỳ, nó thần hồn liền đã vượt xa tam giai tiên vương, đây là đáng sợ đến mức nào. Thật không nghĩ tới nhân hoàng kinh tẩy lễ càng như thế dài dằng dặc, hao phí tới tận ta thời gian 8 năm. Nói cách khác, ngoại giới không sai biệt lắm 3 ngày đi qua. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn nếu là nhớ không lầm, không chết thiên diễm đảo lập tức liền muốn mở ra. Không có khả năng lại trì hoãn thời gian, đến lập tức tiến đến không chết thiên diễm đảo vạn đế thành. Mộ Phong không chút do dự liên hệ thiên đạo khí linh ấn ký, dự định mượn nhờ tạo hóa tiên thổ lực lượng trực tiếp tiến hành truyền tống. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi cuối cùng là liên hệ ta, hoàng phủ vô kỵ hôn tiểu tử kia những ngày này một mực tại quấy rối ta, hỏi ta tình huống của ngươi. Ngươi cái tên này trong khoảng thời gian này liền cùng chết một dạng, gọi ngươi cũng ứng cũng không trả lời, ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này sắp bị hoàng phủ vô kỵ phiền chết. Mộ Phong liên hệ trong thức hải thiên đạo khí linh ấn ký trong nháy mắt, lập tức liền bị người sau đổ ập xuống một trận đầu đen rau muống chửi mắng. Mộ Phong hơi có chút lúng túng sờ sờ mũi, vội vàng nói, tiền bối, chớ mắng. Thời gian cấp bách, nhanh cho ta truyền tống. Hừ. Tốt. Hôm nay vạn đế thành phi thường náo nhiệt, người người nôn náo, ở tạm tại trong thành tất cả thế lực đều mang đội ngũ tiến về Ngũ Đế Sơn. Ngũ Đế Sơn ở vào vạn đế thành cùng không chết tiên diễm đảo ở giữa, truyền thuyết là do thái nhất thánh địa người thành lập thái nhất tiên đế tự mình kiến tạo. Núi này trải qua gặp chắc trở, tổn hại lại chủ kiến, chìm chìm nổi nổi, lại trải qua 4 cái tiên đế thời đại, bị 4 vị tiên đế tu bổ qua, cuối cùng trở thành bây giờ Ngũ Đế Sơn. Ngũ Đế Sơn nội ẩn 5 loại khác biệt đế uy, càng có 5 loại khác biệt chí cao tiên trận bảo hộ, chính là vạn đế thành bất hủ của trụ. Vô số năm qua, là vạn đế thành ngăn trở vô số lần đến từ không chết tiên diễm đảo các loại thai kiếp cùng quỷ dị. Mà thông hướng không chết tiên diễm đảo khu vực bên ngoài lối vào, liền ở vào Ngũ Đế Sơn phía trước. Cho nên, lần này đông đảo thế lực đầu tiên muốn tại Ngũ Đế Sơn bên trên tập hợp, mà các đại đế cấp thế lực lãnh tụ liền sẽ liên hợp mở ra cửa vào, đồng thời chủ trì không chết tiên diễm đảo chi tranh. Khi các đại thế lực chờ xuất phát, tiến về Ngũ Đế Sơn thời điểm, tạo hóa tiên triều trong trụ sở, đám người lại là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay chính là không chết thiên diễm đảo mở ra thời gian, Mộ Phong đâu? Người đâu? Hoàng phủ vô kỵ tại phòng khách chính dạo bước, tay phải nâng chán, một mặt nhức đầu tự lẩm bẩm. Lôi Điện đế, Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế ba người thì là ngồi ở một bên than thở. Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn hai người thì là ở bên ngoài ở giữa thấp phòng đứng đấy. Chỉ có Vũ Mặc có chút lúng túng đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Mà trong lòng của hắn thì là đang lẩm bẩm, làm sao hắn tên đồ nhi này còn chưa tới, tu luyện bị ngốc sao? Sớm biết tiểu tử này như thế không đáng tin cậy, lúc trước ta nên cưỡng ép bắt hắn cho kéo đến vạn đế thành, ngàn vạn lần không nên để chính hắn hoàn hồn tháp tu luyện. Vũ Mặc trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Hoàng phủ vô kỵ ở nơi đó nói một mình. Hắn như thế nào nghe không ra Hoàng phủ vô kỵ đây là đang nói một mình cho hắn nghe, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết Mộ Phong tiểu tử này vì sao không đến. Đột nhiên Hoàng phủ vô kỵ dừng bước, trong miệng nói liên miên lại nhải cũng trầm mặt lại. Vũ Mặc, Lôi Điện đế bọn người vô ý thức nhìn về phía Hoàng phủ vô kỵ, chỉ gặp người sau một mặt kinh hỉ. Tới, hắn tới. Hoàng phủ vô kỵ vui mừng quá đỗi, nói Mộ Phong hắn rốt cục chuyển tống đến tạo hóa tiên thổ. Lời vừa nói ra, đám người vừa mừng vừa sợ, Vũ Mặc càng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vô kỵ, đừng nói chuyện, nhanh đem Mộ Phong từ tạo hóa tiên thổ trong không gian truyền tống đi ra. Lôi Điện đế vô bàn đứng dậy, một thanh nắm chặt Hoàng phủ vô kỵ cổ áo, đội bã không nhịn nổi địa đạo. Hoàng phủ vô kỵ không dám thất lễ, liền tranh thủ vừa truyền tống đến tạo hóa tiên thổ Mộ Phong, đem nó truyền tống đi ra. Chỉ gặp một tên tuấn mỹ vô cùng thanh niên chiếu lấp lánh đăng tràng. T, thật chướng mắt ánh sáng, tránh mau mù con mắt của ta. Hoàng phủ Hàn đội vàng không kịp chuẩn bị đất bị lóe xuống con mắt, hai tay vội vàng che. Mà bên cạnh hắn Hoàng phủ Uyển cũng bị vọt đến con mắt, một đôi mắt đẹp đang yên lặng rơi lệ. Mà Hoàng phủ vô kỵ, Vũ Mặc, Lôi Điện đế bọn người đều là cao giai vô thượng tiên vương. Bọn hắn chỉ là híp híp mắt, chính là không bị ảnh hưởng đánh giá mới xuất hiện thanh niên tuấn mỹ. A, tiểu tử này trở nên không giống với lúc trước, toàn bộ nhục thân đều rất giống thoát thai hoán cốt một dạng, hắn trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì? Vũ Mặc xem kỹ lấy trước mắt phát sáng thanh niên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mộ Phong hay là cái kia Mộ Phong, dung mạo, khí chất chờ chút đều không có biến, nhưng cả người đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, chiếu lấp lánh, cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hoàng phủ vô kỵ cùng Lôi Điện đế cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng bị Mộ Phong biến hóa cực lớn chấn trụ. Ngược lại là Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế hai người, bọn hắn là lần đầu tiên gặp Mộ Phong, còn tưởng rằng người sau thể chất đặc thù mới có thể không ngừng sáng lên, cho nên một mực là thần sắc bình tĩnh đánh giá thanh niên trước mắt. "Sư tôn, tiên hoàng bệ hạ, còn có Lôi Viên đế lao tiền bối, đã lâu không gặp." Mộ Phong ngắm nhìn một phía, cười nhìn hướng Vũ Mặc, Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Lôi Viên đế ba người, dẫn đầu phá vỡ hiện trường an tĩnh. Chương 1753 không chết thiên diễm đảo chi tranh quá trình, 1, chương 1753 không chết thiên diễm đảo chi tranh quá trình, 1, Mộ Phong. "Ngươi xem như tới, những ngày này chờ ngươi, ta cũng chờ đến tóc bạc." Hoàng phủ Vô Kỵ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đâu còn có tiên hoàng uy nghiêm, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nhẹ nhàng thở ra. Vũ Mặc, Lôi Viên đế cũng là lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong đó Vũ Mặc kinh ngạc nói, "Lộ Nhi ngoan, ngươi cả người đều trở nên không giống với lúc trước." Lôi Viên đế cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên, mặc dù Mộ Phong tu vi chỉ là bắt đầu tôn cảnh sơ kỳ, nhưng cho bọn hắn cảm giác cũng rất kỳ lạ, có loại vũ hóa thành tiên, siêu phàm thoát tục cảm giác. Hoàng phủ Uyển, Hoàng phủ Hàn hai người vội vàng đi đến, hai người ngạc nhiên nhìn xem Mộ Phong. "Mộ huynh, tu vi ngươi đột phá bắt đầu tôn cảnh, giữa chúng ta chênh lệch thế nhưng là càng ngày càng xa." Hoàng phủ Hàn lùi lùi mãi thôi địa đạo. Hoàng phủ Uyển mặc dù cười không nói, nhưng kỳ mỹ mắt chỗ sâu thì là bắn ra mãnh liệt đấu trí. Mộ Phong cùng mọi người Hàn Huyên ôn chuyện, ánh mắt thì là rơi vào Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế trên thân hai người. Hai người này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, lại làm cho Mộ Phong minh bạch trước mắt hai người là cao giai tiên vương cấp bậc cường giả. "Mộ Phong, hai vị này chính là chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều tiên đế, vị này là Vĩnh Gia đế, vị này là Hỏa Tân đế." Hoàng phủ Vô Kỵ liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Phong ánh mắt, dẫn đầu là Mộ Phong giới thiệu Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế. Mộ Phong từng cái cùng hai vị tiên đế hành lễ, thầm nghĩ trong lòng Tạo Hóa Tiên Triều không hổ là đế cấp thế lực, nội tình này quả nhiên bất phàm. Mặc dù ở thời đại này, Tạo Hóa Tiên Triều có xuống dốc dấu hiệu, mới quật khởi vô thượng tiên vương càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng đế cấp thế lực nội tình hay là rất thâm hậu, nhiều đời chuyển thừa xuống, tự nhiên đi ra một nhóm lại một nhóm cường đại cao giai tiên vương. Những này cao giai tiên vương cường giả, đại đa số sẽ chọn tự phòng, trở thành Tạo Hóa Tiên Triều nội tình, để phòng tương lai xuất hiện nguy cơ giúp tiên triều vượt qua. "Mộ Phong, ta cùng Lửa Tuổi mặc dù vừa thức tỉnh không bao lâu, nhưng lại không ít nghe Vô Kỵ, Lôi Liên đế lao tổ nói qua ngươi à?" Vĩnh Gia đế trên mặt mang nụ cười hiền hòa, nói, "Như ngươi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, có thể giúp chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều, là chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều chi phúc." Hỏa Tân đế cũng là dáng tươi cười ấm áp khen lấy Mộ Phong, ngựa khí đặc biệt khách khí. Mộ Phong liên xưng không dám, thái độ khiêm tốn có thừa. "Đúng rồi, lần này Mộ Phong bị bắt sự tình đã truyền khắp toàn bộ Vạn Đế Thành, lại Mộ Phong lại bại lộ, hắn lần này còn tham gia không chết thiên diễm đảo chi tranh sao?" Hoàng phủ Huyền đột nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ, trong mắt của nó tràn đầy lo lắng. Hoàng phủ Vô Kỵ lắc đầu nói, "Tự nhiên không có khả năng lại dùng thân phận chân thật. Lần này chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều danh ngạch có 20. "Không, Mộ Phong hoàn toàn có thể ngụy trang tiến vào trong đội ngũ của chúng ta." Vũ Mặc gật đầu, nói, "Vô Kỵ huynh nói không sai, Mộ Phong ẩn nấp thủ đoạn là nhất tuyệt, chuẩn đế phía dưới căn bản nhìn không thấu hắn ngụy trang. Dù cho là chuẩn đế, cũng muốn đối với hắn đủ quen, lại muốn cùng nó tiếp xúc một đoạn thời gian, mới có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong." Lời vừa nói ra, Hoàng phủ Vô Kỵ, Lôi Liên đế bọn người ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong ẩn nấp thủ đoạn cao minh như vậy. Nhược chân như thế, lần này Mộ Phong tiểu hữu thay thế chúng ta Tạo Hóa Tiên Thành tham gia không chết thiên diễm đảo chi tranh, hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng phủ Vô Kỵ vui mừng quá đỗi. Bất quá, Lôi Liên đế, Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế ba người nhìn nhau, nhưng vẫn là mắt lộ ra nghi hoặc, không quá tin tưởng. Mộ Phong cười không nói, mà là thôi động đạo đế cổ kinh khi thiên chi thuật, sau đó dung mạo của hắn, khí tức các loại thật nhanh biến hóa. Qua trong giây lát, hắn liền do một tên tuấn mỹ vô cùng thanh niên, hóa thành một vị hơi có chút lưng còng nam tử trung niên, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lôi Liên đế, Vĩnh Gia đế cùng Hỏa Tân đế ba người một mặt kinh ngạc, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới, thế mà hoàn toàn tìm không ra trước mắt nam tử trung niên cùng Mộ Phong có bất kỳ liên quan điểm. Nếu không phải Mộ Phong là ở ngay trước mặt bọn họ sửa đổi dung mạo lời nói, bọn hắn thực sự rất khó đem trước mắt nam tử lưng còn cùng Mộ Phong liên hệ với nhau. "Vũ Mặc đạo hữu, như lời ngươi nói là đúng, Mộ Phong ẩn nấp thủ đoạn quả nhiên là lợi hại a. Hắn cứ như vậy đứng trước mặt ta đều nhìn không ra bất luận sơ hở gì." Lôi Liên đế nhìn trước mắt phảng phất giống như hai người nam tử lưng còn, kinh thán không thôi. "Chúng ta cũng nên xuất phát. Đi thôi, tiến về Ngũ Đế Sơn." Hoàng phủ Vô Kỵ cười nói. Sau đó, Hoàng phủ Vô Kỵ chính là mang theo đám người cùng lần này tuyển ra hai ba người, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Ngũ Đế Sơn mà đi. Chương 1753 không chết thiên diễm đảo chi tranh quá trình 2, chương 1753 không chết thiên diễm đảo chi tranh quá trình 2, Mộ Phong lẫn vào trong đám người, cố ý cùng Hoàng phủ Uyển, Hoàng phủ Hàn hai người tách ra, đứng đấy như lâu la, không chút nào thu hút. Mộ Phong tiên thức tại Tạo Hóa Tiên Triều trong đội ngũ quét ngang quan sát, phát hiện cái này hai vạn người tất cả đều là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Mà lại Mộ Phong còn tại bên trong phát hiện một chút người quen, như Mây Lam Đế Quân, Hỏa Phần Đế Quân, Tử Tiêu Đế Quân các loại ngũ đại siêu hạng tiên quốc đế quân. Còn có thập đại cao đẳng tiên quốc đế quân cũng tới, ngoại trừ càng nhiều mặt khác đại La Kim Tiên cường giả, Mộ Phong lại đều không biết. Những này đại La Kim Tiên cường giả, hẳn là có một phần là Tạo Hóa Tiên Triều trong cương vực những cái kia cường đại tông môn thế lực trụ cột bước vàng. Còn có một bộ phận hẳn là Tạo Hóa Tiên Triều hoàng tộc bồi dưỡng cường giả. Về phần lúc trước tham gia vạn quốc tiên chiến cái đám kia thiên tài trẻ tuổi, ngược lại là cũng không ở hàng ngũ này. Mộ Phong truyền âm hỏi thăm Hoàng phủ Uyển, thế mới biết, bởi vì không chết thiên diễm đạo tính nguy hiểm quá cao, nó thấp nhất bậc cửa chính là đại La Kim Tiên. Mà đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ, căn bản là không được phép tiến vào không chết thiên diễm đảo. Mà Tạo Hóa Tiên Triều thế hệ trẻ tuổi, tu vi đột phá đại La Kim Tiên, có thể nói là lác đác không có mấy, trước mắt cũng liền Mộ Phong, Hoàng Phủ Huyện cùng Hoàng Phủ Hàn. Cho nên, Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh cũng bị gọi đùa là đế con chi tranh. Bởi vì phàm là có tư cách tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo thế hệ trẻ tuổi, cơ bản đều là các đại đế cấp thế lực đế tử cấp yêu nghiệt. Mà lại những này đế tử cấp yêu nghiệt, thường thường đều là cùng giai vô địch, lại có thể vượt cấp mà chiến, bình thường đại la kim tiên căn bản không phải đế tử cấp yêu nghiệt đối thủ. Cho nên mỗi lần Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, cơ bản đều là những này đế tử cấp yêu nghiệt đang phát sáng phát nhiệt, biểu hiện kinh diễm, viễn siêu đại đa số đại la kim tiên. Như Hoàng Phủ Uyển cùng Hoàng Phủ Hàn, hai người đều là đế tử cấp yêu nghiệt. Trong đó Hoàng Phủ Hàn tu vi tại nguyên tôn cảnh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính lại đủ để cùng bắt đầu tôn cảnh một trận chiến. Mà Hoàng Phủ Uyển càng thêm đi tiên, tu vi nguyên tôn cảnh đỉnh phong, có thể đánh bại dễ dàng bắt đầu tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng nhất giai tiên vương bẻ vào tay. Đây chính là đế tử cấp yêu nghiệt chỗ đáng sợ. Uyển công chúa, lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh cụ thể quá trình là thế nào? Mộ Phong truyền âm hỏi Hoàng Phủ Uyển. Hắn còn là lần đầu tiên tham gia Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, cho nên đối với nó cụ thể quá trình vẫn có chút hiếu kỳ. Hoàng Phủ Uyển bất động thanh sắc liếc mắt hậu phương Mộ Phong, kiên nhẫn giải thích đứng lên. Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo bên ngoài, tận khả năng nhiều tranh đoạt hòn đảo bản nguyên. Khi khu vực bên ngoài hòn đảo bản nguyên đều bị đoạt sau, khu vực vòng trong liền sẽ mở ra. Giai đoạn thứ hai chính là tiến vào khu vực vòng trong nhóm lửa thần hỏa. Nghe nói khu vực vòng trong thần hỏa có thể chiếu sáng cơ duyên, mỗi nhóm lửa một chiếc thần hỏa, liền nhiều một phần cơ duyên. Mộ Phong ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, nhóm lửa thần hỏa vì sao cùng cơ duyên có thể dính líu quan hệ? Hoàng Phủ Huyện cười giải thích, nói Không Chết Thiên Diễm Đảo quanh năm bao phủ tại trong sương mù xám, những sương mù xám này là từ cấm viên tiết lộ đi ra. Trong đó khu vực bên ngoài nhất là mỏng manh, dù cho là đại la kim tiên đô đủ để chống cự sương mù xám cùng ẩn tàng trong đó quỷ dị xâm nhập, đây cũng là vì gì tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo thấp nhất bậc cửa là đại la kim tiên. Nhưng đến khu vực vòng trong, sương mù xám dần dần dày, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, lại xa so với khu vực bên ngoài nguy hiểm, đại la kim tiên vẫn lạc tỷ lệ cực lớn, dù cho là vô thượng tiên vương đều muốn coi chừng. Nhưng khu vực vòng trong có thể nói là khắp nơi trên đất là bảo, đặc biệt là thần hỏa giống phụ cận, cơ bản đều có thể sinh trưởng vô thượng tiên dược, chôn giấu lấy vô thượng tiên khí chờ chút. Chỉ cần tìm được thần hỏa giống, đồng thời nhóm lửa thần hỏa, như vậy thần hỏa chiếu rọi chỗ, nó phụ cận các loại trí bảo liền sẽ tự hành hiện hiện, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nghe vậy, Mộ Phong lộ ra vẻ chợt hiểu, thầm nghĩ cái này Không Chết Thiên Diễm Đảo quả nhiên bất phàm, hắn đối với lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh càng mong đợi đứng lên. Mà lại hai chúng ta người cũng có ưu thế, chúng ta đã sớm đem tẩy cấm pháp tu luyện đến viên mãn, dù cho là khu vực vòng trong, không dựa vào thần hỏa, kỳ thật cũng có thể đại khái cảm giác phương hướng. Hoàng Phủ Huyện cười truyền âm, tẩy cấm pháp so với đại đa số chống cự quỷ dị chi pháp đều mạnh hơn rất nhiều, ta đây không thể không cảm tạ một chút vĩ đại Mộ Thần đại nhân cùng bên trên Sinh Tinh Quân. Cảm tạ vĩ đại Mộ Thần đại nhân cùng bên trên Sinh Tinh Quân. Mộ Phong cũng là nở nụ cười. Chương 1754 Tể tụ Ngũ Đế Sơn, chương 1754 Tể tụ Ngũ Đế Sơn Vạn Đế Thành, nơi nào đó cung điện huy hoàng bên trong. Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng hai người đứng ở trước điện, khẽ không người, nhưng bọn hắn sắc mặt lại khó coi. Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân hai người đứng ở hai vị tiên hoàng sau lưng, bọn hắn khẽ cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ gặp bọn họ phía trước, đứng thẳng một đạo thân ảnh phong dài. Người này dáng người cao, vai hùng anh phát, thân mang một bộ áo bào tím, nhưng trên mặt lại mang theo giữ tợn mặt nạ sát. Một đôi sắc bén như đao con người, từ trong mặt nạ lộ ra mà ra, chính u lãnh nhìn xuống Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng bọn người. Người này không phải người khác, đúng là địa phủ phụ chủ. Làm sao? Hai người các ngươi tiên triều lần này đều có 10. Không danh ngạch, ta lấy đi 9 thành danh ngạch, các ngươi không nguyện ý? Địa phủ phủ chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như vạn niên huyền băng giống như rét lạnh. Vạn Sơ Tiên Hoàng có chút khó khăn, nói đại nhân, lấy đi 9 thành, đây có phải hay không là nhiều lắm, tốt xấu lại cho chúng ta lưu chút. Vạn Sơ Tiên Hoàng lời còn chưa dứt, liền bị địa phủ phủ chủ đánh gãy, đã như vậy, vậy ta lấy đi 9 thành rưỡi danh ngạch. Còn có cái gì ý kiến? Vạn Sơ Tiên Hoàng triệt để không nói, Cửu Lê Tiên Hoàng cũng là muốn nói lời một lần nữa nuốt trở vào. Hừ, các ngươi hay là thỏa mãn đi, lần này bản tọa đem địa phủ chân chính tinh anh đều mang đến, các ngươi hai đại tiên triều tại địa phủ trợ giúp bên dưới, lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh thành tích sẽ không kém. Địa phủ phủ chủ lạnh lùng tiếp tục nói, cái này cũng mang ý nghĩa, lần sau các ngươi lấy được danh ngạch tuyệt đối so với lần này muốn bao nhiêu rất nhiều, chuyện này với các ngươi tới nói là đại hảo sự, còn dám cự tuyệt bản tọa? Chúng ta không dám. Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng đội bằng nói. Địa phủ phủ chủ lúc này mới gật đầu, ngự khí hòa hoãn nói, còn có lần này tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo khu vực hạch tâm, nếu có thể tìm được bất tử dược, bản tọa tự sẽ phân các ngươi một bộ phận. Vạn Sơ, Cửu Lê lưỡng đại tiên hoàng ánh mắt lập tức phát sáng lên, đội vàng hướng địa phủ phủ chủ cảm kích một phen. Tốt. Thời gian không còn sớm, địa phủ người sớm đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi tự hành mang đến Ngũ Đế Sơn liền có thể. Mà bản tọa sẽ đi đầu dấu ở Vạn Sơ ngươi thiên ngoại thiên bên trong. Địa phủ phủ chủ chậm rãi mở miệng, ánh mắt thì là chăm chú vào Vạn Sơ tiên hoàng trên thân. Vạn Sơ tiên hoàng kiên trì nhẹ gật đầu, sau đó mở ra thiên ngoại thiên, đem địa phủ phủ chủ thu nhập hắn thiên ngoại thiên trong thế giới. Ngũ Đế Sơn, mênh mông uy nga, cao ngất hùng tuấn. Núi này quá mức khổng lồ, dù cho là Vạn Đế Thành, ở đây núi trước mặt đều lộ ra nhỏ bé hèn mọn. Giờ phút này, các đại thế lực đều là hội tụ ở Ngũ Đế Sơn bên trong, từ chân núi đến ngọn núi đều là người người nhốn nháo, rộn rộn rằng rằng. Đây chính là Ngũ Đế Sơn sao? Thật đúng là to lớn a. Khi tạo hóa tiên triều đội ngũ đến Ngũ Đế Sơn dưới chân thời điểm, trong đội ngũ Mộ Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt treo ở hư không mênh mông cự nhạc, không khỏi trong lòng cảm khái. Núi này quá mức khổng lồ, là hắn vô số năm qua gặp qua tất cả trong tiên sơn nhất là hùng tuấn mênh mông một ngọn núi. Tạo hóa tiên hoàng, thật đúng là xảo, chúng ta đã nhiều năm không thấy đi, ngươi cái này tu vi so với năm đó lại tiến hơn một bước à, chúc mừng. Vừa đến chân núi, sau lưng liền truyền đến một đạo réo rắt mà nho nhã thanh âm, đưa tới Hoàng phủ Vô Kỵ đám người chú ý. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương đi tới một chi đội ngũ, người cầm đầu chính là một tên khí chất xuất trần, siêu nhiên thoải mái đạo sĩ trung niên. Người này một bộ rộng rãi đạo bào áo xanh, lưng đeo thanh trúc kiếm, mang trên mặt như gió xuân ấm áp ý cười, nhưng toàn thân khí tức lại đặc biệt cường đại. Mộ Phong ở trong đội ngũ này nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dạ Lâm. Xem ra chi đội ngũ này hẳn là Bắc vực cường đại nhất đế cấp thế lực Thiên Cực Đạo Cung. Mộ Phong nhận ra đi theo tại đạo sĩ áo xanh sau lưng đi theo Dạ Lâm, mà Dạ Lâm chính là Thiên Cực Đạo Cung thiếu cung chủ. Cho nên, Mộ Phong liếc mắt liền nhìn ra chi đội ngũ này lai lịch. Mà chi đội ngũ này cầm đầu đạo sĩ áo xanh, hẳn là Thiên Cực Đạo Cung cung chủ Dạ Xanh Tiêu. Hoàng phủ Vô Kỵ trên mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy, cùng Dạ Xanh Tiêu bắt chuyện. Mộ Phong phát hiện ở trên trời Cực Đạo Cung trong đội ngũ, đồng dạng có mấy đạo khí tức là độc thuộc về cao giai tiên vương tồn tại, hiển nhiên cũng hẳn là Thiên Cực Đạo Cung nội tình một trong. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, Tạo Hóa Tiên Hoàng, Dạ cung chủ, các ngươi đều tại a. Lúc này, một chi đội ngũ khác theo nhau mà tới, sau đó truyền đến một đạo vang dội mà thu kịch tiếng cười. Nói chuyện chính là chi đội ngũ này người cầm đầu, là tên dáng người khôi ngô, tóc trắng mi đỏ lão giả cao lớn. Vị này khôi ngô lão nhân, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, nhưng tinh thần quắc thước, khí tức hùng hồn, tính cách đặc biệt hào sảng. Là Ly Hỏa Thần Tông tông chủ Lâm Hỏa Diễm. Trung quanh có chút đội ngũ cũng nhận ra chi đội ngũ này lai lịch, vô ý thức tránh ra một con đường. Ly Hỏa Thần Tông, đây không phải nam vực cường đại nhất đế cấp thế lực sao? Cũng là cái kia Lâm Hằng Sơn thế lực sau lưng. Mộ Phong trong lòng âm thầm suy tư, hắn đối với Ly Hỏa Thần Tông cũng là không xa lạ gì, từng lần xem qua Ly Hỏa Thần Tông tư liệu. Ly Hỏa Thần Tông làm nam vực thế lực tối cường, nó nội tình không kém chút nào Thiên Cực Đạo Cung cùng Tạo Hóa Tiên Triều. Đương nhiên, cùng trung vực cường đại nhất mấy cái kia đế cấp thế lực so sánh, trên lệch vẫn còn cực lớn. Dù sao trung vực chính là Càn Thiên Tiên vực tài nguyên rất phong phú, vị trí địa lý chỗ tốt nhất, là tập hợp thiên địa chi linh tú, đi ra tiên đế cũng là nhiều nhất. Tứ đại vực cộng lại, nó nội tình đều không vượt qua được trung vực nội tình, tự nhiên không cách nào so sánh được. Lâm tông chủ, Lâm Minh, Hoàng phủ Vô Kỵ, Dạ Xanh Tiêu nhìn xem đi tới Lâm Hỏa Diễm, cười nên đón tiếp lấy, tới bắt chuyện. Mà đi theo tại Lâm Hỏa Diễm sau lưng Lâm Hằng Sơn, thì là chủ động tìm tới Dạ Lâm, Hoàng phủ huyện bọn người nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Bọn hắn đều là giới này thần tháp đệ tử, xem như có tình đồng môn, mặc dù bình thường không có gì thâm giao, nhưng ít ra từng có mấy lần gặp mặt, nói chuyện với nhau cũng là không xa lạ gì. Hoàng phủ Minh A, lần này thật đáng tiếc, các ngươi tạo hóa tiên triều khó được ra cái Phượng Nguyên dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, lại ai? Lâm Hỏa Diễm đột nhiên thở dài, tựa như thật vi hoàng vừa vô kỵ tiếc hận bình thường. Dạ Xanh Tiêu mắt nhìn Lâm Hỏa Diễm, cũng là đi theo thở dài đứng lên. Hoàng phủ Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, lại không nói gì. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Lâm Hỏa Diễm cùng Dạ Xanh Tiêu nhìn như tiếc hận, chỉ sợ trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy đi. Dù sao tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, Mộ Phong đối bọn hắn đội ngũ uy hiếp cũng không nhỏ. Bây giờ Tạo Hóa Tiên Triều đã mất đi Mộ Phong, hai người này cũng bất quá là con trồn khóc gà, giả thương tâm thôi. Việc này không đề cập tới cũng được. Đi thôi, lên trước núi đi. Hoàng phủ Vô Kỵ thản nhiên nói. Lâm Hỏa Diễm, Dạ Xanh Tiêu đều là gật đầu, mang theo riêng phần mình đội ngũ hướng phía Ngũ Đế Sơn chi đỉnh mà đi. Mộ Phong đi theo đội ngũ phía sau, chính đạp vào Ngũ Đế Sơn sơn lộ thời điểm, trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc, không khỏi ngừng lại. Là Hoa Nương Tử thanh âm. Mộ Phong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.